Chương 55, Thác Gián nhìn hai món đồ huyền bí trên tay mà không kìm được vui sướng, Khôi đang vui vẻ về chỗ ngủ. Một món giúp tăng tốc độ, một món lại là mười bẫy. Hai món vậy rất giúp ích trong việc bỏ chạy. Tuyệt vời luôn. Và còn điều nữa là chỉ số của mọi người đều tăng nhẹ cả, Khôi Đăng cũng tăng nhưng vẫn ở cấp 1. Một ngày mới đã đến, Khôi Đăng bị đánh thức bởi mùi mì hảo hảo thơm phức. Khi thấy Thùy Linh và Bình An đang ngồi xổm chờ mì mà cậu cả lời. Nhìn mớ bánh kẹo xung quanh là biết hai con hàng này sáng sớm ăn uống điên cuồng đến mức nào. Sáng A Thùy Linh miệng nhét đống sở nạc khoai tây nồm nhòm chào cậu. Nhật Hương ở bên còn không ngăn cản mà còn lấy nước cho Bình ăn uống. Mấy người ăn nhiều quá, coi chừng đau bụng không có chỗ đi đâu, tranh thủ măm măm ăn đi ông. Phải công nhận là từ lúc ở với ban người này, tần suất gặp nguy hiểm hay may mắn cũng tốt lên hẳn. Lúc còn ở nhóm cũ mọi người thường vất vả chiến đấu, điêu khiêu chiến vi như một. Cuộc sống giờ có chút an nhàn. Chính Khôi đang không biết ở bên kia, nhóm Minh Triệu đang diễn ra cái vả. Bọn họ không chỉ băng bó mà có vẻ mệt mỏi rất nhiều. Mẹ mày, đến giờ mày vẫn không hiểu tình hình sao? Nếu không phải tại mày, chị Thanh Nguyệt đâu bị thương như vậy. Hôm anh túm cổ Chí Dũng, quát lớn. Cầm đi. Nếu không nhờ tôi sao chị ấy có được năng lực ấy chứ? Chí Dũng lạnh lùng đáp, hất tay cô ra. Các người càng mạnh mẽ sẽ càng có ích cho mọi người. Cả chị nữa, bớt to mồm mà nâng cao năng lực của mình đi. Mày. Hồng An tức giận cắn răng. Những người khác cũng khuyên ngăn họ. Minh Triệu mặt lạnh lẽo bước tới, nhìn chằm vào Chí Dũng. Có thật con đường này là con đường giúp chúng ta thoát khỏi lồng giam này không? Phải. Chắc chắn sẽ ra khỏi nơi đây. Chí Dũng tiêu ngạo đáp lại. Không những thế mà còn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Minh Triệu và Chí Dũng mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cuối cùng Minh Triệu quay lưng lại đến chỗ Thanh Nguyệt đang được Nhã Quyên hồi phục, ra lệnh mọi người hạ trại sớm. Quay lại với nhóm Khôi Đăng. Sau khi mang phần còn lại của người cảnh sát đốt đi, coi như hóa kiếp cho anh ta, không để phơi thây nơi này nữa. Tiếp chỗ đó quá đi, Thùy Linh điểu môi làm xấu tiết mới. Chỗ đấy không an toàn, ở lại có ngày chết còn chưa hiểu vì sao. Bình An cũng tiếc nhưng vẫn hiểu vấn đề. Chú ý, phía trước có một con thây ma hình thể to lớn. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhật Hương quan sát phía trước phát hiện con thây ma lớn, hai tay và ngực bọc lấy xương trắng như giáp. Nó cũng phát hiện ra bọn họ, không ngần ngại mà lao tới tấn công họ. Nó là cấp 2. Cẩn thận chiến đấu là được. Bình An nói rồi đạp gió đến trước mặt nó tấn công. Những cú đá kèm theo gió cắt. Giáp xương của nó tuy làm từ xương nhưng cứng cắp vô cùng, gió xoáy chỉ làm chảy xước được một lớp mỏng. Gù ồ ồ. Con thây ma đấm thẳng vào Bình An nhưng đón lấy là Nhật Hương chặn lại. Nắm đấm xương rạn nứt khi va chạm với khiên sắt. Nhật Hương tung cú đấm vào mặt nó. Chỉ số tấn công của anh ta cũng đâu phải hạ vừa. Con thây ma bị đấm liên tục lùi lại. Đến lúc dừng lại thấy nguyên cái khiên đập vào mặt. Nó văng kéo dài ra đất. Chưa kịp định thần đã bị dây vải cùng dây xích trói chặt, nó cự quậy hết sức muốn xé ra nhưng hai thứ đấy quá chặt. Bóng đen bao phủ lấy hắn, khi nhận ra đã lại bị khiên đập vào. Ngọn giáo như vũ báo phá nát giáp xương của nó. Cuối cùng đầu nó bị xuyên thủng một lỗ lớn. Cả quá trình đơn giản nước chảy mây trôi của bọn không diễn ra quá nhanh nhưng đủ khiến nạn nhân đau đớn. Một mình Nhật Hương hay Bình An cũng có thể tự đối phó với loại thây ma này, nhưng họ thống nhất mang những con lạc đàn như vậy ra để luyện đánh theo nhóm. Cũng được ha. Thùy Linh chống nạnh cười, đá đá cái tổ ong ấy. Đánh thêm vài lần nữa chắc chắn sẽ nhanh hơn. Nhật Hương gật đầu đồng ý, họ tiếp tục di chuyển, đường đi càng lúc càng gồ ghề và lắm dễ cây hơn, nhưng không vì thế mà kiến trúc ban đầu biến mất, chúng hòa mình cùng với thân cây. Xuyệt, có ai đó đang đến. Bình An chợt nghe thấy tiếng ai đó, mượn giờ gió truyền âm thanh đến. Một người không đúng nghe như tiếng chân thú đang chạy. Không những thế rất nhiều tiếng loạt soạt. Những lời Bình An thốt ra khiến ba người còn lại lâm vào thế sẵn sàng chạy. Từ con hẻm, có lẽ thế, xuất hiện một bóng người đang chạy rất nhanh, trên tay còn ôm thứ gì. Anh ta tầm 30 tuổi, tóc cắt ngắn nhưng lộn xộn. Gương mặt nhăn nhó, căng thẳng. Trên tay ôm một bé gái, bé gái rất ngoan khép nép vào lòng ba. Điều đặc biệt có lẽ là phần chân anh ta không phải là chân người mà là chân thú, thiên về chân chó như Bình An nói. Tốc độ anh ta khá nhanh, không những thế còn linh hoạt bật nhảy qua những rễ cây lớn chắn đường. Đuổi theo anh ta chính là gián. To bằng cẳng tay thanh niên, lớp vỏ đen nóng cùng cặp cánh nâu. Đặc biệt số lượng cực nhiều, có những con không bỏ mà bay. Nhìn mật độ dày đặc phía sau không khác gì thác lũ hơn cả người. Ác mộng của những người sợ gián ít 100. Lúc này Thiểu Quang Trung cũng nhận ra nhóm bọn họ, ra hiệu họ mau chạy đi. Là người. Thùy Linh chưa nói hết câu đã thấy Bình An lao lên dùng gió xoáy phóng về phía lũ gián. Lúc nhận ra đó là gián, Bình An không nhịn được mà xanh mét mặt, lập tức nôn lửa. Dễ, Bình An sợ gián không bằng cãi. Bầy gián không vì bị càn quét một đường mà dừng lại, nhanh chóng con trước con sau lấp lại khoảng trống ấy. Lít nha lít nhít đen nóng, con bay con bỏ nhanh như gián. Trông giận hết cả người. Ôi mẹ ơi gián kìa. Thùy Linh cũng sợ không kém. Mau chạy đi, các cô cậu không chống lại chúng được đâu. Thiều Quang Trung hét lớn khi lại gần, thậm chí còn đang đổi sang một hướng khác. Điều này khiến họ ngỡ ngàng. Tưởng rằng anh ta sẽ kéo họ vào chung, ai ngờ một mình dẫn đi. Nhật Hương mỉm cười nhẹ nhõm, xem ra là một người tốt. Tường đất. Nhật Hương chắn trước mặt, dùng hết sức dầm mạnh khiên xuống đất tạo nên một bức tường đất to lớn, chặn lại hẻm đường ấy. Nghe được tiếng va chạm của lũ gián vào bức tường đất, Nhật Hương biết không ổn, lập tức kéo họ chạy đi. Khôi đang ném ra những thạch tự mình đã khắc về phía gần tường đất để phòng rồi chạy theo. Chỉ ít lâu sau mảng tường đất vỡ vụn, bầy gián trào ra như thác lũ, đen bóng ghê sợ. Xui cho chúng nó vừa chạm đất liền bị thạch tự nổ liên tục. Thạch tự bạo nổ khiến chúng bay lên như rác. Điện giật khiến cho một bầy giật tê tái, khói lanh tỏa ra khiến chúng chạy chậm lại, dây leo thì tỏa ra quân lấy chúng. Tất cả những điều ấy không thể ngăn cản sự sống ngoan cường của loài gián, chúng vẫn tiếp tục đuổi theo họ dù họ đã ở rất xa. Tường đất gió xoáy cách một đoạn Nhật Hương và Khôi Đăng lại tạo ra bẫy như vậy cản trở chúng, Bình An nhắm chặt mắt mà phóng gió xoáy tấn công chúng. Năm người lớn một trẻ em cứu thế chạy hết sức, dốc hết sức bình sinh mà chạy. Cuối cùng họ bỏ rơi được chúng. Cả lũ thở hồng hộc như chó dưới đất. Quá kích thích rồi. Muốn không chạy như vậy nữa đâu. Thùy Linh phủi phủi tay không muốn chạy nữa. Đáng sợ quá đi mất. Huệ. Bình An dựa đầu vào tường mà huệ. Nhật Hương vỗ lưng cậu, đưa nước cho cậu súc miệng. Hai người còn lại cũng uống nước từ ngực, Khôi Đăng đưa chai nước cho anh con trùng, nhìn anh ta không có mang theo gì bên người cả. Chắc là chạy nạn mà không kịp mang theo đồ. Xin lỗi mọi người. Quang Trung túi đầu xin lỗi. Không sao, không sao. Khôi Đăng xua tay không sao. Anh uống nước đi. Khu khu khu, bây giờ họ mới chú ý bé gái trong tay anh ta. Sắc mặt con bé không tốt lắm, trái đỏ hầm hập. Khôi Đăng lấy tay sờ thử liền rút ra vì nóng. Em bé là Linh Đan, ở nhà gọi là Nhiêu. Em bé sốt nặng thế anh. Bé nó ăn quả dại, sau đó liền trở nên ốm sốt như vậy. Đã là ngày thứ hai rồi. Quang Trung ôm chặt bé hơn, áp dầu bé với đầu mình, mắt đầy thương cảm, chỉ mong sao con giảm sốt thuốc hạ sốt, thuốc cảm đây. Thùy Linh lục túi đưa cho anh ta. Để con bé uống đi. Quang Trung đánh thức cô bé, đôi mắt to tròn đáng yêu lại long lanh cùng gương mặt khả ái khiến bốn người họ yêu thích đi được. Cô bé phát hiện ra có người lạ nhìn mình mà sợ hãi áp vào người ba hơn. Khôi Đăng xoa đầu bé, có vẻ con bé rất thích cảm giác từ tay Khôi Đăng mà để yên cậu xoa. Uống thuốc rồi nhưng qua một lúc con bé vẫn không giảm được sốt. Họ càng thêm lo hơn. Khôi Đăng để con bé cầm thạch tự hồi quang bóp nát nó. Ánh sáng xanh thấm vào người cô bé khiến cô bé ưu lên. Giọng rất chi là đáng yêu. Cô bé mở mắt thêm lần nữa, đôi mắt có thần hơn, hết nhìn Thùy Linh rồi nhìn An Khương rồi nhìn Đăng cuối cùng với tay chạm vào mặt ba bé rồi túi dầu ngủ thiếp đi. Trên môi bé có chút cười nhẹ như hạnh phúc. Quang Trung áp chán đo nhiệt lần nữa, đầu mát hơn chứ rồi. Con bé giảm sốt được chút rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em. Quang Trung cảm ơn rối rít họ, nhìn nước mắt của anh ta đủ khiến họ biết anh ta yêu con mình đến mức nào. Đợi thêm một lúc nữa anh dùng tiếp cho bé. Khôi Đăng nhét cho anh vài viên hồi quang để đề phòng. Cảm ơn em được rồi mà, không cần cảm ơn em nhiều thế đâu. Hạ hạ hạ, cảm ơn một vài lần là được, cảm ơn nhiều quá sẽ luôn khiến đối phương thấy ngại, trừ khi họ có hứng thú. Chương 56, đơn chiến bọn họ đi thêm một đoạn, tiện thể vừa tìm chỗ nghỉ chân. Dịp, tiếng gì đó chói hai tiếng tới chỗ họ. Ngước lên là một con bọ ngựa hoàng kim cao 4m lao thẳng đến. Không nói hai lời cặp đao răng cương nguy hiểm chém tới chỗ họ, thẳng hướng bé con, may mắn là khiên của Nhật Cương chắn được, nhưng anh ta cũng vất vả chặn lại. Con này cấp 3 tiệm cận cấp 4 rồi. Mọi người cẩn thận. Không cần nói họ cũng hiểu. Bình An nhờ gió đập lên, phóng gai băng vào nó, băng gai như thủy tinh bị nó chém nát. Lưỡi kiếm từ Khôi Đăng cũng bị nó đánh bật ra, nhưng cậu liền điều khiển dây xích vung ngược lại, chém phát vào chân nó chỉ khiến nó bất ngờ. Nó quay đầu nhìn cậu, nếu là người chắc chắn sẽ là tao nhớ mặt mày rồi. May nó chỉ nhìn một cái rồi tập trung vào con mồi phía trước. Nhật Hương vừa đỡ vừa tấn công nó, những nhát chém chặn đường đao liên tục. Khôi Đăng đu xích từ trên phóng xích xuống quấn lấy một bên đường đao, kéo nó sang một bên. Bên kia Thùy Linh cũng làm tương tự, mảnh vải quấn thật chặt giữ lại. Bình An liên tục dùng dị năng vừa di chuyển vừa tung những cú đá vào vị trí trọng yếu. Bọ ngựa hoàng kim khó chịu vì ba người họ không thể tấn công con mồi mà tức giận vùng hai càng đao kéo theo Thùy Linh văng vào tường. Khôi Đăng nhanh tay bỏ xích nên không bị văng ra. Liền ấy càng đao chém vào Bình An ngay khi cậu vừa tiếp cận, chỉ một xíu nữa thôi Bình An bị chém thành hai nữa. Lúc cần thiết vẫn là lá chắn lục giác của Nhật Hương bảo vệ cậu nhưng các lá chắn cũng vỡ vụn. Tuy chém hụt nhưng cũng chém nước mặt đất. Có thể thấy được sức mạnh của nó. Dịt nó dít lên, phóng nhanh về Nhật Hương. Anh cũng dựng khiên lên sẵn sàng chống lại. Bất ngờ là nó bỏ qua anh mà lao tới chỗ hai bố con. Thiều Quang Trung đã sử dụng sức mạnh liên tục cho đến lúc gặp nhóm họ nên giờ anh ta không thể chiến đấu gì nhiều. Không ổn, nó nhắm vào anh Trung. Linh Linh. Khôi Đăng phóng xích bay vút đuổi theo bọ ngựa, tiếc là không kịp, nó đã tới trước mặt anh ta. Quang Trung không sợ hãi trước càng đao mà còn ôm chặt bé Miêu hơn. Càng đao chém xuống khói bụi mù mịt. Bọ ngựa tưởng rằng thành công nhưng dưới càng đao không có bóng dáng họ. Nó rít lên rồi tìm xung quanh hai người họ. Ngay khi càng đao chém xuống, Quang Trung đã kịp hóa chân sói nhảy sang một bên. Đây có lẽ là giới hạn lần cuối sử dụng kỹ năng này. Mẹ mày. Khôi Đăng và Bình An đã đến gần được nó. Dây xích cuộn tròn thành hình cầu, như chùy sao mai giáng xuống thân dưới nó khiến nó hằn người lại. Bình An cắm băng gai vào khớp cả nó, khiến nó đau đớn bung càng lên. Cùng lúc này Thùy Linh phóng vai tới quấn chặt chân nó, thép hóa vải và rồi kéo mạnh chân nó về sau. Bọ ngựa vẫn gắn sức tiến tới, nó vẫn muốn tấn công hai trà con anh ta. Anh nuốt này vào mà phục hồi. Khôi Đăng ném viên đá thức tỉnh cho Quang Trung kèm theo một viên phục hồi thạch tự. Giang có sức mạnh giữa Thùy Linh cũng ngã ngũ, bọ ngựa quay lại cắt đứt dây vải. Khi quay đầu lại đón chờ nó là cái khiên lớn của Nhật Hương. Sức mạnh cấp 3 của anh ta đủ khả năng làm bọ ngựa tê tái đau đớn. Không ngừng lại mà anh ta tiếp tục tấn công. Bình Anh cũng phụ vào. Cuối cùng Nhật Hương dùng khiên chém đứt đầu nó. Đáng sợ quá đi mất. Thùy Linh bóp nát hồi quang phục hồi cho mình. Thêm mấy con như vậy chắc chết mất. Xin lỗi mọi người. Thiều Quang Trung mặt mày hối lỗi, xin lỗi họ. Không hiểu vì sao mà lũ côn trùng hay tấn công bọn anh điên cuồng. Lúc nãy cạn năng lượng không thể giúp mọi người. Xin lỗi. Anh ấy vẫn xin lỗi không ngừng. Bọn anh. Dầm dầm. Từ mặt đất trồi lên cái đầu đông to, nhìn dáng có lẽ là kiến. Chỉ mỗi cái đầu to bằng trái bí đỏ Mỹ. Tấn công ngay. Nhật Hương vội dùng khiên đập vào đầu nó. đáp lại là tiếng ken sắt thép va chạm, đầu của nó quá cứng. Nó hất Nhật Hương lùi lại rồi nhanh chóng trèo lên mặt đất, hiện rõ bản thể là một con kiến ba khoang đỏ to lớn, đầu to như hộp bánh thiếp. Tất cả chạy mau không được rồi, Khôi đang cảnh giác nhìn xung quanh. Bọn côn trùng đang bao quanh ta. Thùy Linh miệng quạ rồi bóng đen từ đằng sau tường cây xuất hiện, một con thây ma cao 2m5 với đôi tay như rễ cây bậy lại, ngực to lớn gồ ghề. Từ trên tường bỏ xuống một con nhện lông chân dài to bằng cái chiếu đơn. Không chỉ một con mà những 4-5 con. Thêm cả một con sâu xanh cũng tiến tới, chậm nhưng to lù khù như xe lửa trong khu vui chơi. Tất cả chúng thấp nhất là cấp 2 đỉnh phòng, hai con nhện nhỏ hơn, còn lại là cấp 3. Bọn chúng bao vây họ, trừng trừng nhìn họ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào xé xác họ và những kẻ còn lại. Chết tiệt, Nhật Hương cắn răng tức giận. Một con cấp 3 anh ta có thể cản nhưng ở đây tổng đến tận 7 con, quá sức với mọi người ở đây. Em bế giúp anh. Anh sẽ chiến đấu cho. Quang Trung để bé Mưu vào tay Thùy Linh, sẵn sàng tham gia chiến đấu với họ. Ba bé Mưu mở mắt khi cảm thấy hơi lạ, giọng bé ngọt nhưng yếu ớt xót tâm người. Con ở với chị Linh chút nha, ba đi giết bọ rồi bé con. Quang Trung xoa đầu bé. Bọn chúng muốn bé Mưu. Khôi Đăng bất ngờ nói. Khi bé Mưu được chuyển qua cho Thùy Linh, ánh mắt của chúng cũng hướng về cô bé theo, cộng thêm lúc nãy bọ ngựa hoàn toàn muốn tấn công hai người họ. Có thể chắc chắn bé Mưu là con mồi chúng muốn. Chắc quả dại mẹ bé ăn khiến bé trở nên thu hút với chúng. Quang Trung tái mặt, đau lòng như cắt nhìn bé Mưu. Chỉ một chút lơ là đã khiến con bé trở thành con mồi của chúng. Nếu lúc đó anh để tâm một chút thì đã không để bé ăn quả dại đó rồi. Đừng tự trách. Khôi Đăng an ủi không sao cả. Nhưng Quang Trung muốn nói nhưng lại thôi. Bây giờ phải tìm lối thoát trước, cứ đà này sẽ thu hút nhiều quát vật hơn. Nhật Hương chặn lấy cú húc đầu thăm dò của con nện, không nổ à nhờ lại. Hít hít. Con xin lỗi mọi người, bé Mưu sụt sịt khóc, nhỏ tiếng xin lỗi. Nước mắt cô bé rơm rớm khiến ai nhìn vào cũng thương cảm. Bé Mưu ngon nào, không khóc. Có anh chị ở đây không sao cả. Thùy Linh vỗ về cơ thể nhỏ bé ấy. Cái anh to lớn ấy rất mạnh. Anh dễ thương kia rất nhanh. Và anh cầm xích kia cũng giỏi làm đấy. Cả chị nữa. Có cả ba em nữa không phải sợ. Ngoan không khóc nữa. Coi chừng. Bút. Bình An đá văng một con nện khác tập kích từ trên đầu hai chị em họ. Lũ nện này không ngờ lại mưu mẹo đến thế. Phân công nhau tấn công con mồi trong âm thầm. Lũ này lươn quá. Xe giữ con sâu xanh mở màn, nó cuộn người lại rồi lăn tròn như bánh xe tải tông thẳng về phía họ. Tiếp sau đó là những con khác cũng lao lên theo. Nhật Hương lập tức dựng tường đất mong chặn lại bánh xe xanh ấy, nhưng bức tường vỡ ra dễ dàng, không còn cách nào khác, Nhật Hương phải kế hợp lục giác thuẫn cùng khiên của mình chống lại nó. Người và sâu giằng co, dáng hết sức đẩy lùi đối phương. Vẫn Nhật Hương nghiến răng chống lại. Đừng hòng tiến tới. Anh ta dùng giáo đâm thẳng vào nó khiến nó bật lại và lộ dáng sâu. Nó cũng không vì thế mà dừng lại, phun ra chất độc xanh hơn ra nó. Thây ma gồ ghề cũng tấn công họ. Cánh tay to như đại thụ đập xuống họ, chia năm xẻ bảy tách ra mà đánh. Đáp lấy nó là những lưỡi cưa gió xoáy rít tấn công. Khôi Đăng cũng lợi dụng khói bụi phóng xích thẳng người nó, tiếc là xương ngực nó quá cứng nên không thể đâm xuyên được. Nhưng cậu cũng đu lại thẳng nó tấn công, dùng lưỡi kiếm chém nó. Nó ỉ vào xương ngực cứng mà không thèm chán, hai tay vỗ mạnh vào nhau định một lần đập nát Khôi Đăng. Tiếc là Khôi Đăng đã kịp thụt xuống tầm tay đó, chém vào đầu gối tức khắc. Thây ma gồ ghề cũng cảm nhận điều đấy mà đá cậu ra. Tuy vậy trước khi văng ra, Khôi Đăng đã để lại thạch tự bạo nổ. Không ngoài dự đoán, bước tiếp theo của nó liền dám vào. Bùng. Nó đau đớn thế nào, lăn lóc lùi lại với chân dưới cháy đen, nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài của nó. Những con quái vật khác dường như không quan tâm, vẫn tiếp tục tiến công bé Mưu. Chúng không phải đồng bạn, chỉ là những con quái có cùng mục tiêu. Chợt ghét lũ xương cứng ra dày bãi. Đúng lúc này bóng người Quang Trung vụt lên, đôi chân đã hóa thành chân sói bao giờ thẳng tới chỗ con thây ma. Hai tay anh ta lúc này nửa trong nửa đụng, ẩn hiện như tay ma. Chỉ một chảo mà đã để lại vết cào sâu trên ngực nó. Đây là dị năng của Quang Trung. Ma chảo chương 57, càng lúc càng đông thây ma gồ ghề không ngờ đám nhại nhép ấy lại có thể gây ra vết thương sâu đến như thế trên ngực nó. Nó gầm gào tức giận. Hai tay như Thái Sơn không ngừng tấn công Quang Trung, tiếc là chân sói của anh ta quá nhanh và linh động, dễ dàng né tránh những tấn công nặng nề ấy. Em sang giúp Linh, con này anh lo được. Khôi Đăng ra dấu ok, phóng xích tấn công một con nhện khi đang cố tấn công. Thùy Linh cùng Bình An vừa tấn công vừa phòng thủ, đề phòng lúc nhện tấn công âm thầm như khi nãy. Con nhện đầu đàn cũng không đứng yên nữa mà nhanh chóng lao tới tấn công họ. Dường như nó trở nên nóng nảy hơn. Ư Bình An bị một con nhện cào trúng, ngay lập tức cuộn gió xoáy vào tay đấm bay nó ra. Nắm đấm ấy có sự phá hủy khá lớn khiến con nhện dập nát giáp trùng, Lon không đứng dậy muốn tấn công tiếp nhưng liền bị những băng gai phóng xuyên giáp trùng chết đi. Bình An không cần lo cho em. Bình An hét lớn đáp lại Nhật Hương, trong khi anh ta đang chặn lại con sâu xanh. Con sâu này cũng không phải loại ngu si. Mấy lần nó cuộn tròn tấn công rồi lại bật qua những tảng đá tấn công anh hoặc vượt qua anh đến gần với bé Mưu hơn. Mỗi lần như thế lại càng khó khăn hơn. Linh Kim. Linh xả xích phóng tới cuốn chặt lấy nó, giật nó lại nhưng với tốc độ lăn khiến dây xích nhanh chóng bị phá hủy. Tuy vậy đủ để Nhật Hương chặn đầu nó, nguyên sức mạnh và tấm khiên cứng cắp tấn công ập vào nó khiến nó bẹp dí mặt, điên tiết lùi ra sau. Lũ này phát điên lên rồi. Bình An hét lớn cảnh báo. Sâu, thây ma, nhện. Con kiến đâu rồi? Khôi Đăng vội vã quan sát chiến trường, sử dụng mèo nhà nhạy cảm mà cảm nhận trong khi tấn công con nhện con. Thùy Linh dưới chân. Ngay khi phát hiện ra dấu hiện liền hét lớn. Thùy Linh cũng nghe được liền nhảy lùi lại. Chỉ chậm chút nữa thôi con kiến sẽ xẻ đôi cô ra với cặp kim đấy. Đừng hòng tổn thương con tao. Quang Trung vồ tới như thú dữ. Hai tay ma chảo biến thành một lũ hải dao nửa đục nửa xanh chém đôi con kiến. Xui xẹo cho nó, tính lén lút ăn nhưng lại chia đôi con người. Ma chảo của Quang Trung cũng nhanh chóng tan đi, để lại bàn tay có chút khô héo. Giống như Bình An khi dùng kỹ năng phụ, cũng tự tổn thương lấy bản thân chút nhiều. Mỗi lần dùng ma chảo đao sẽ hút khô bàn tay, mất một thời gian mới bình phục và cũng không thể dùng lại kỹ năng ấy. Kỹ năng mạnh quá, bọn họ không tin vào mắt mình. Quang Trung chỉ cấp 2 mà có thể dễ dàng chém chết một con kiến cấp 3 như thế. Nhưng họ cũng nhanh chóng phát hiện ra bàn tay anh ta. Đừng dừng lại, anh vẫn chiến đấu được tiếp. Nói rồi anh một tay cầm dao phay một tay hóa ma chảo, đôi chân hóa chân sói mà tấn công những con nhện khác. Lúc này, nguy cơ dồn dập báo hiện cho Khôi Đăng. Mọi người mau né đi. Chưa dứt lời từ trong tường xây đã xông ra con quái vật trông như mèo. Một con thây mà mèo cấp 3. Sau đó là con bọ ngựa hoàng kim khác cũng bay tới. Tệ hơn nữa từ xuất hiện 7 mối sám nhỏ như ngón tay nhưng dày đặc. Những tiếng vo ve củ lũ rồi với kích thước bằng ngón cái. Ôi mẹ ơi, bọn họ tái mét mặt khi thấy số lượng côn trùng tiến tới đông đến như thế. Chạy. Nhật Khương dẫn đầu xông pha qua lũ nhện, những người khác buông thả tấn công, dốc hết sức chạy thật nhanh. Lũ núi lẫn đuổi không mạnh gì nhưng số lượng lại quá lớn, bọ ngựa bọ gậy thì lại cấp 3. Mèo thây ma cũng cấp 3 thậm chí sắp lên cấp 4. Chưa kể nhóm quái cũ mới chỉ hạ được một con kiến mà thôi, con thây ma gỗ ghề bị thương nhưng chưa chết. Tất cả chúng đang đuổi theo bọn họ. Sợ quá sợ quá. Thùy Linh sợ hãi chạy, bé Mưu đã giao cho phụ huynh bế rồi, sức khỏe anh Quang Trung tốt hơn cô lại thêm nhanh nhẹn vẫn tốt hơn rất nhiều. Mẹ kiếp sao đông thế? Bình An liếc nhìn phía sau mà chửi. Coi chừng. Khôi đang ấn đầu Bình An xuống, hành động này xém nữa khiến cậu ta mất đà té ngã nhưng lại tránh được công kích của con rồi. Vừa rồi nó phóng nhanh như đá bay thẳng vào đầu Bình An. Được, Bình An nuốt nước miếng sợ hãi. Mau lên. Khôi đang khoát tay cậu kéo đi. Vô tình không biết rằng họ đã chạy vượt mặt hai bố con Quang Trung. Lúc này bốn người bọn họ mới ý thức được không đúng. Quang Trung thế mà lại chạy một hướng khác, dẫn dụ lũ côn trùng đuổi theo họ. Anh làm cái gì vậy? Nhật Khương hét lớn, chạy theo anh ấy. Mau quay lại đây. Các cậu chạy tiếp đi, không cần lo cho hai bố con anh. Quang Trung hét lớn nhưng vẫn cắm đầu chạy. Không thể kéo theo họ chịu chết chung với mình được. Mẹ nó, anh bị điên rồi. Bình An tức giận. Anh ta sợ liên lụy chúng ta mà mặc kệ hy sinh cả hai bố con à? Điên thật rồi. Khôi Đăng nuốt lấy viên đá năng lượng, bóp nát thạch tự hồi quang cho mình và mọi người. Anh ấy không muốn kéo theo chúng ta chết chung. Dù sao chúng chỉ nhắm tới bé em Liệu mà thôi. Chợt bốn người họ hiểu, trong phút giây Thủy Linh chần chừ suy nghĩ con nên đuổi theo hay đi hướng khác thì cùng lúc Khôi Đăng và Bình An đã đuổi theo con chung. Nhật Khương mở to mắt nhìn hai người họ, miệng bất giác cười. Anh ta vừa lo cho người mình thương, muốn cả hai có thể tiếp tục sống nhưng không muốn vì vậy mà ấy náy với hai bố con ấy. Hành động của Bình An như giúp anh ta bỏ đi lựa chọn ở sau một cách nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng đuổi theo hai người họ. Thủy Linh thấy thế đành cắn răng đuổi theo. Phải làm gì đây? Trong tay mình không có cách nào bắt chúng một lúc được. Khôi đang suy nghĩ, vô tình chạm vào túi quần. Thứ này, có thể dùng được. Bình An, em dám mạo hiểm không? Khôi đang hỏi. Bình An ngơ người, lúc này rồi còn hỏi gì thế? Anh có đạo cụ giúp thu hút các sinh vật trong phạm vi nhưng giờ cần phải trở thành đứng trước mặt tụi nó thu hút. Để anh làm. Nhật Khương đuổi kịp họ, không ngần ngại nhận việc ấy. Anh mạnh hơn thì để anh làm. Không bảo em ấy chịu chết đâu cha nội. Khôi đang giơ ngón ngửa về hai người họ. Tình thâm ý nặng giờ này ngứa cả mắt. Chỉ cần đến vào giữa chúng nó rồi kích hoạt, xong ghé càng nhanh càng tốt là được. Em làm. Bình An quả quyết nhận việc. Anh Khương còn phải bảo vệ mọi người, việc nhanh nhẹn này em làm được. Tí nữa em sau khi kích hoạt phải chạy thật nhanh nếu không sẽ bị kéo vào. Được. Việc bây giờ là nhanh chóng bảo vệ hai người ấy, anh Trung duy trì chân sói từ nãy giờ, chạy nhanh quá mức rồi, nếu không nghỉ ngơi sẽ kiệt sức chết mất. Em đi trước. Bình An hội tụ gió cuốn lấy mình, dường như trong thoáng chốc cậu ta bay trong không trung như ong kiếm mồi, nhẹ nhàng và nhanh hiểm. Khôi Đăng ném móc khóa gấu cho cậu, dặn cậu cách dùng. Đơn giản là giật nơ trên cổ nó ra rồi ném đi. Bước tiếp theo làm gì? Nhật Khương hỏi, chân tự động tăng tốc, tìm cách khiến bé Mưu không còn thu hút nữa. Một mảnh vải bay đến bịt mồm Khôi Đăng, bên kia Nhật Khương cũng bị mảnh vải khác của lại, thậm chí còn hóa sắt. Họ quay đầu lại là sự giận dữ của Thùy Linh. Các người nhanh thì cũng vừa thôi chứ. Đùi gãy chân đuổi theo mấy người rồi. Hai người bị trói đấy ngầm nhìn nhau, đại ý là anh cũng quên à. Nhìn hành động đấy Thùy Linh vừa thở mệt nhọc vừa tức giận. Không có thời gian đùa đâu, mau cởi trói ra đi. Nhật Khương sau khi cởi trói lập tức chạy thật nhanh theo hướng bầy bọ. Hình như đang có sự gia tăng thêm thành viên. Khôi đang kể sơ qua kế hoạch cho Thùy Linh, cô suy nghĩ gì đấy? Khi nay bé bé Mưu tôi ngửi thấy mùi gì đó, thơm lắm. Giống nào, mùi quế sen lẫn mùi hoa, à còn mùi như rượu còn đấy. Chắc là nó đó. Cái mùi đó thu hút lũ bọ. Mùi ư? Có lẽ là nó thu hút lũ sâu bọ thật. Chương 58, thi triển tuyệt kỹ là la 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 la. I love you a i i i i i lở thì e i u ho 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 ho. Âm thanh bút bê kinh dị rất lớn phát ra phía trước họ. Từ xa bóng dáng Quang Trung ôm Nhu và Bình An nhanh chóng tiến lại. Nhật Khương đội vã chạy đến đỡ ba người. Kích thích quá rồi hạ ạ hạ, Bình An thở dốc, tay bấu lấy vai Nhật Khương. Cái âm thanh to điếc mẹ thai mất rồi. Tốt lắm tốt lắm. Nhật Khương bóp nát thạch tự hồi qua giúp hai người hồi phục. Mấy đứa bị điên à? Sao còn đuổi theo giúp bọn anh làm gì? Quang Trung cay cay mắt nói, bọn họ không biến nên nói sao, kéo tay nhau chạy tiếp đã. Bốn đứa sao ngu ngốc như thế hức hức. Danh hiệu đàn ông mít ướt dành cho anh cả đấy Thiểu Quang Trung. Chạy trước đã. Đợi chút. Thùy Linh quấn vải bọc kín người bé Mưu, để trở lại đôi mắt và lỗ mũi cho bé. Bọc kín lại sẽ bất tỏa ra mùi hương thu hút sâu bọ. Mùi. Quang Trung khó hiểu, khịt khịt mũi người con gái, trên người con bé có mùi hương lạ thật. Có thể từ lúc con bé sốt đã tỏa ra mùi thơm dụ dỗ côn trùng bám theo đó anh. Khôi Đăng bóp thạch tự cho bé, giúp bé giảm sốt phần nào, xoa đầu cô bé. Khó chịu thì bảo anh chị nha. Linh Đăng gật đầu, cô bé hiểu mọi người đang rất lo cho mình mới làm thế. Em không khó chịu đâu. Do cô bé thật sự khiến người khác yêu thương mà. Mọi người cố gắng lên nha. Từ người cô bé bay lập lờ những đốm sáng trắng nhỏ bé như đom đóm. Bây giờ là ban ngày nên không thấy rõ, nhưng với việc bọn họ là dị năng giả vẫn có thể nhận ra nó. Này là đốm sáng trắng nhập vào người bọn họ như không khí. Trong phút chốc bọn họ cảm nhận được nguồn năng lượng dâng trào mà đến. Cánh tay khô quéo của Quang Trung cũng phục hồi trở lại nhìn được bằng mắt thường. Dị năng của con bé ư? Tuyệt quá. Bình An sửng sờ rồi cảm thán. Phun bình luôn này. Ý bảo đầy năng lượng, con bé có dị năng khi nào vậy chứ? Mới hôm qua vẫn còn rất. Khôi Đăng nhìn bé có thể do nuốt quả lạ mà sinh ra năng lực nhưng cũng có thể là thức tỉnh tự nhiên, nhưng giờ mới thể hiện ra. Thật vậy sao? Lợi hại quá rồi. Thùy Linh hâm mộ, bọn họ thức tỉnh dựa vào sống chết chém giết thây ma mới thu được dị thạch để thức tỉnh dị năng. Không tốt tí nào, chưa kịp nói xong đã có một vệt sáng bay vút qua đầu Khôi Đăng. Trong khoảnh khắc ấy tất cả đều giãn đồng tử ngơ ngác nhìn Khôi Đăng ngã xuống. Á! Thùy Linh hét lớn. Khu khu! Tôi không sao, Khôi Đăng nói lớn. Mọi người mới nhìn lại đầu Khôi Đăng vẫn còn nguyên. Chỉ trong khoảnh khắc thôi là Khôi Đăng thật sự sẽ chết, cũng may cậu luôn mang dây chuyền bảo vệ. Khi bị tấn công chí mạng, lá chắn bảo vệ đã dựng lên bảo vệ cậu lập tức. Việc ngã xuống là do quán tính va chậm giữa tia sáng ấy và màn chắn. Cái mẹ gì nguy hiểm thế chứ? Đi mau, Nhật Khương sợ hãi kéo mọi người đi ngay. Tia sáng ấy từ hướng đối diện họ tấn công tới lần nữa. Thư đừng hỏng. Nhật Khương giơ tấm khiên chắn trước mặt, tia sáng ấy không kịp đổi hướng mà đâm sầm vào tấm khiên mà bay ra. Cùng lúc ấy Khôi Đăng phóng dây xích về hướng con bọ ấy, nhưng dựa vào tốc độ mà nó dễ dàng né tránh. Là chuồn chuồn ư? Nhìn dáng hình thuôn dài như kiếm, thân hình như nắm đấm cùng bốn cánh chuồn óng ánh như kính hồ lộ rèm, mắt lồi to đỏ hóng như hồng ngọc. Cả thân nó dài bằng cánh tay thanh niên. Nhìn nó lờ lờ trên không trung nhưng tỏa ra khí tức nguy hiểm, chưa kể tốc độ tấn công khi nãy quá nhanh và nguy hiểm thì rõ ràng đây là một kẻ thù đáng sợ. Cẩn thận tốc độ của nó. Khôi Đăng nhắc. Nó là cấp 2 nhưng thật sự nguy hiểm. Nó cũng bị thu hút tới ư? Không hẳn. Nếu thế thì nó đã tấn công Nữu thay vì tấn công tôi rồi. Khôi Đăng tạo linh xà xích, sẵn sàng tấn công nó. Những người khác cũng đồng ý, trong chớp mắt nó đã áp gần tới họ, Nhật Cương cũng kịp thời dựng lên tường đất. Nó biết không thể tấn công phía trước liền bay vút ra đằng sau rồi tấn công họ. Giải lụa cùng xích xám phóng về phía nó. Không ngờ thế mà dây xích lẫn giải lụa lại xuyên qua người nó dễ dàng, nhưng chỉ vài giây sau thân thể nó hóa thành tàn ảnh. Cái gì coi chừng, ma chảo của Quang Trung xuất hiện đột ngột ngay bên cạnh người Thùy Linh, cùng lúc va chạm vào con chuồn chuồn ấy. Nhưng đó cũng chỉ là tàn ảnh. Ma chảo của Quang Trung có thể tự do xuất hiện trong bán kính 1.5 mét, gây nguy hiểm bất ngờ cho kẻ thù. Vù vù xung quanh họ xuất hiện càng lúc càng nhiều chuồn chuồn bao vây lấy họ. Bình An phóng những gai băng vào chúng nhưng chỉ là tàn ảnh tan biến. Ngay lập tức nó cũng sẽ đáp trả lại tấn công họ. Nếu không nhờ lá chắn của Nhật Khương cùng giải lụa của Thùy Linh có lẽ họ bị nhừ xương rồi. Nó nhanh quá, cả đống này cái nào là thật chứ? Khôi Đăng nhìn đống tàn ảnh trên trời rồi nhắm chặt hai mắt lại. Lần nữa mở ra đã thay đổi khí chất mà không ai để ý tuyệt kỹ. Ám Đoạn Huyễn Đồng bắt lấy nó, chỉ một câu nói nhỏ liền lập tức từ bóng của Khôi Đăng vụt ra những xúc tua đen như mực lao về phía con chuồn chuồn. Cùng lúc bóng tối chiếm lấy thị giác nó. Những tàn ảnh đều bị đánh tan, chỉ còn lại chân thân nhanh chóng chịu xúc tua trói lấy. Nó cố gắng đập cánh thoát ra nhưng những xúc tua nhìn mảnh mai, thuôn dài như cành cây lại trói chặt đến thế. Càng cố gắng hướng thoát lại càng trói chặt. Cái này, Bình An không thể tin được nhìn sang, phát hiện mặt Khôi Đăng có biến hóa. Gương mặt hàng ngày khá hiền lành giờ trở nên nghiêm túc, cao lãnh. Dưới bọng mắt xuất hiện hai vệt đen thanh tao. Đi chết đi. Điều khiển linh xà xích chém thẳng xuống chia đôi chuẩn chuẩn trước sự thán phục. Hai vệt đen cũng tan biến dần, trả lại sự hiền lành. Kỹ năng mạnh quá. Ngầu bãi quá khen. Hạ hạ, Khôi Đăng đáp lại, đến chỗ xác bỏ mà lượm lên đá trí tuệ ở nó rất ra. Một viên đá trí tuệ màu vàng trắng, xem ra không phù hợp với Khôi Đăng lắm. Chúng ta nhanh đi tiếp thôi. Trên đường đi họ liên tục bị các loài côn trùng khác đuổi theo, nhưng số lượng rất ít so với ban đầu. Có bịt chặt đến đâu thì vẫn sẽ có khí thoát ra thu hút chúng, không trách bé mưu được. Với sức họ có thể tiêu diệt được chúng. Mai khi đến chợ tối, bọn họ không tìm được nơi nào để nghỉ ngơi, họ quyết định sẽ dựng lều. Lều được dựng bằng tường đất kết hợp thạch tự dây leo quấn chặt lấy một bên cây làm tường đỡ, đục khoét làm chỗ ngủ. Thiều Quang Trung, 33 tuổi, cấp 2, dị năng ma chảo, kỹ năng phụ ma đao, biến ma chảo thành ma đao, sau khi sử dụng sẽ khiến bàn tay trở nên khô cát. Kỹ năng chân sói nhanh nhẹn, bản thông tin anh ta chỉ ra Quang Trung thiên hướng tốc độ và dựa vào kỹ năng áp sát tấn công nhờ dị năng ma chảo ma đao của mình mà tiêu diệt kẻ thù. Cũng thuộc nhóm đột kích giống Bình An hoặc là Minh Long. Bản thông tin còn lại là của bé Hữu. Thiều Linh Đan, 5 tuổi, trạng thái bất ổn, cấp 1, dị năng đom đóm cổ động, tạo ra những con đom đóm giúp những người khác nhanh chóng hồi phục năng lượng và nâng cao cảm xúc tích cực cho người nhận. Trạng thái bất ổn của cô bé được chú thích là ăn quả dại chứa năng lượng to lớn, khiến bản thân không ngừng gia tăng năng lượng. Mà bé ấy mới chỉ có 5 tuổi nên năng lượng ấy đang quá mức chịu đựng với cơ thể nhỏ bé ấy. Không như vậy, mùi hương tỏa ra từ cô bé là mùi hương kích thích thu hút côn trùng. Nếu ăn được cô bé cùng dòng năng lượng trong đấy sẽ tiến hóa vượt bậc. Cảm ơn mà chồng vẫn tiếp tục đề cử và theo dõi chuyện. À gì gà tủ ồ ồ ồ, cảm ơn Huỳnh Vê Thuận đã ủng hộ, đề cử và bình luận. Thà Diêu bậc bậc chương 59, phương pháp tiêu hao năng lượng Khôi Đăng lật trang sách cổ tự, tìm kiếm cổ tự nào đấy giải quyết tình hình. Nếu như vậy cần phải tìm cách làm năng lượng con bé thoát ra càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu thoát ra nhiều quá sẽ thu hút sâu bọ tới. Linh Đan nghe mọi người tìm cách mà ngồi túi đầu năm áo, cảm giác gáy náy trong cô bé khiến cô bé chút tủi thân. Đúng lúc này một bàn tay đặt lên đầu cô bé, xoa xoa cảm giác dễ chịu. Không sao cả. Khôi Đăng vẫn tiếp tục đọc sách nhưng nhẹ nhàng an ủi. Có lần anh cũng đã lỡ nhét cục tẩy thay vì kẹo dẻo mà mã lão vào miệng, kết quả là phải vào viện sốt ruột. Cô bé nghe được lời ấy cười ngọt ngào, cười thích thú. Sau lần đó anh không dám ăn mã lão nữa. Ha ha ha. Khôi Đăng cười cười kể chuyện như không có gì, xoa đầu cô bé. Nhưng nhớ lần sau đừng ăn quả dại đấy. Linh Đăng gật đầu, cười hồn nhiên. Khôi Đăng nhìn cô bé, như thấy bóng dáng bản thân lúc nhỏ. Một đứa bé hiểu chuyện, luôn nghe lời và cố gắng đạt những mong muốn của cha mẹ, người xung quanh. Giấu đi những mong muốn bản thân, giấu đi những yêu thích của mình, cố gắng vì người khác. Để rồi những tổn thương không đáng có từ những người quanh đứa trẻ ấy, không bộc lộ ra mà chôn sâu vào trong lòng. Tìm được rồi. Khôi Đăng tìm ra cách để giúp em ấy. Ngay lập tức cầm bút khắc lên đá thạch anh. Đây là cổ tự mới, 9 nét cấp 1 mà thôi nên không quá khó. Cổ tự chữ năng giúp người dùng tích trữ năng lượng vào bên trong, khi cần sẽ bóp nát phục hồi lại. Khác với những cổ tự khác, khi hoàn thành nó sẽ không có tác dụng gì, cần người dùng truyền năng lượng vào để lưu trữ. Với trình độ khắc ấn hiện tại, Khôi Đăng sau 2-3 lần là có thể hoàn thành. Cậu đưa cho Linh Đan. Những người khác cũng chú ý tới họ. Em biết cách dùng năng lượng của mình chưa? Em biết rồi ạ. Ừm, giỏi lắm. Giờ nhá, em truyền năng lượng của mình vào đây đúng rồi, từ từ thôi đúng rồi. Khôi Đăng hướng dẫn cô bé truyền năng lượng vào thạch tự. Cuối cùng cả thạch tự sáng long lanh lên, lập tức cho dừng lại. Khôi Đăng cầm thạch tự mới được nạp đầy, chăm chú nghiên cứu nhìn ngắm, cuối cùng gật đầu thỏa mãn. Đây là gì đấy? Thùy Linh khóa tay lên vai cậu, không ngần ngại tiếp xúc gần. Thạch tự mới, tên là chữ năng. Khôi Đăng giải thích tác dụng của thạch tự này. Ngay lập tức Nhật Hưởng hiểu ra kế hoạch của cậu. Vậy là em muốn thông qua cái này để rút bớt năng lượng dư thừa của bé Miu sao? Chuẩn luôn. Đây là phương pháp tiêu hao năng lượng đặc biệt cho bé. Khôi Đăng gật đầu, giơ ngón cái với anh ta. Nhận ra kế hoạch của cậu nhanh như thế. May mắn là truyền năng lượng vào đây hoàn toàn đóng kín, không bị thoát ra ngoài cũng nhưng không thu hút sâu bọ nào tới. Xem như được 9 phần 10 rồi. Thế tốt quá. Quang Trung vui sướng ôm lấy bé Miu. Chưa đâu, năng lượng dư thừa của bé còn rất nhiều, cái này mới chỉ hút được một phần mà thôi. Cần phải làm thêm cỡ chục viên nữa may ra mới hết. Khôi Đăng chống cằm tính toán, số lượng thạch anh vẫn dư giản nên không sao, nhưng việc chế và truyền năng lượng sẽ mất nhiều thời gian. Phải tìm cách rút ngắn càng nhiều càng tốt. Lúc này Linh Đan có vẻ không ổn, mắt lim dim rồi ngã xuống. Cách lớp vải mà vẫn cảm nhận hơi nóng. Cô bé lại lên cơn sốt rồi. Người lớn tìm cách giảm nhiệt cho bé. Khôi Đăng cũng vận dụng hết sức mà tạo ra thạch tự. Thạch tự nào đầy lập tức chuyển sang thạch tự khác. Không những vậy có những con bọ nhỏ vô tình đánh hơi được tấn công vào lều của họ, buộc họ phải ra canh gác và tiêu diệt chúng. Cứ như thế cả đêm diễn ra. Khi ánh sáng chiếu vào lỗ nhỏ trên vách tường vào trong lều, bọn họ thức dậy. Điều đầu tiên họ quan tâm là tình trạng của bé Linh Đan. Nhìn gương mặt ngủ một cách ngon lành, dễ thương như một tiên thần, họ biết kế hoạch của Khôi Đăng đã diễn ra rất tốt. Hết sốt rồi, tốt quá. Thùy Linh sờ chạm bé, rồi lại ngửi cũng không còn mùi lạ nữa. Vậy là tốt rồi. Đừng đánh thức họ, để ba người họ ngủ đi. Bình An nhắc nhở. Đêm qua ba người Nhật Cương, Bình An và Thùy Linh tuy đối phó với côn trùng nhưng ít nhất vẫn có thể ngủ luân phiên, đôi lúc thêm cả Quang Trung vào. Nhưng Khôi Đăng và Linh Đan cả thức đêm qua để tạo thạch tự. Đến khi hoàn thành hai người họ ngủ từ lúc nào? Chúng ta ra ngoài nấu gì đấy ăn trước đi, để họ ngủ bù. Nhật Khương phá tường đất tạo lôi đi đủ cho ba người đi ra. Khi Khôi Đăng tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều. Cảm giác ngủ nướng xả láng vậy không tệ nha. Ngủ thêm tí nữa được không? Hay là dậy khắc cổ tự tiếp, nào dứt khắc cả đêm rồi, không muốn làm nữa đâu phụt. Tiếng cười khúc khích của ai đó khiến Khôi Đăng chú ý lười biếng quay đầu lại nhìn, phát hiện Bình An đang bịt miệng nên cười. Cười cái gì? Khôi Đăng xẹt ngón cái ngang cổ dọa hắn. Cười nữa cắt cổ giờ. Ha ha ha. Anh dậy rồi mà còn lăn qua lăn lại dở hơi thế vờ như con cá lật qua lật lại ấy. Ha ha ha, bắt con, mày tới số rồi. Linh xà xích trực tiếp phóng tới, đâm thẳng vào vị trí eo Bình An, nhưng Bình An dư sức tránh được. Ha ha ha. Khôi Đăng rượt đánh Bình An không trượt phát nào. Cuối cùng cu cậu bị Linh xà xích trói như đòn bánh tét treo lên đánh. Nếu không phải Linh Đan và Nhật Khương xin tha có lẽ Bình An bị đánh không nhận ra mặt mũi. Chỗ thạch tự này em tính làm gì? Nhật Khương vừa ăn vừa nói. Cái đó giúp hồi phục năng lượng cho mọi người. Tương tự với việc nuốt dị thạch vậy đấy. Khôi Đăng cắn miếng mì nói. Nhưng mà nó là từ linh đan chiết xuất ra, vậy nên em nó có quyền quyết định. Em không cần đâu ạ, linh đan bồi dối mọi người dùng nó đi ạ. Ở đây có 7 viên tất cả. Mỗi người nhận một viên, còn một viên để đề phòng lúc cần thiết. Không vấn đề chớ mọi người. Khôi Đăng hỏi, dù sao không thể nào phân bố cho một vài người duy nhất được. Mọi người gật đầu, linh đan còn đưa thạch tự của mình cho ba. Kế đến phải nói một số thứ. Khôi Đăng hút nước mì. Hiện tại mới chỉ giúp em giải phóng hết năng lượng dư thừa. Nhưng lỡ đâu quả dại em ăn lại có tác dụng trường kỳ. À ly dại, tái phát nhiều lần thì sẽ như thế nào? Lúc đấy em sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Thứ này, ám chỉ thạch tự chữ năng, rất cần thiết với những dị năng giả lúc cần thiết. Đặc biệt khi họ không có dị thạch nào. Khôi Đăng hút nước mì, không đổi nói. Nó sẽ cực kỳ giá trị. Thế nên đừng tùy tiện đem nó cho người khác. Không phải ai cũng tốt đẹp đâu. Ừm, đồng ý. Và, Khôi Đăng nghiêm túc lên, đồng thời chỉ đua vào Linh Đan. Dị năng của em cũng thế, trừ những người có thể tin tưởng được, tuyệt đối không được sử dụng trước mà ai.
Vì sao ạ?
Em có thể giúp mọi người hồi phục mà.
Đúng vậy.
Quang Trung cũng đồng ý, thắc mắc.
Lý do đấy. Nếu như em rơi vào tay kẻ xấu, những kẻ hám lợi cho mình thì em người mang năng lực giúp người khác phục hồi năng lượng sẽ trở thành cục tin di động à, không nói cách khác em sẽ thành công cụ cung cấp năng lượng miễn phí cho bọn hắn.
Rõ chưa? Khôi Đăng làm mặt quỷ giơ hai tay lên dọa họ. Những người khác chợt hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Quang Trung cũng lo lắng ôm chặt con bé hơn.
Linh Đan có lẽ vẫn còn nhỏ nên không hoàn toàn toàn hiểu rõ vấn đề, nhưng nhìn mọi người tỏ ra nghiêm trọng ưng cũng ý thức mình phải nghe lời.
Đó là tôi đọc tiểu thuyết bơm đều thế đó.
Chứ ngoài đời chắc không nghiêm trọng đến mức thế đâu.
Hạ 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 hạ, Khôi Đăng cười bừa.
Dị năng của em không quá hữu dụng như lời anh nói thế đâu.
Có khi còn không ai thèm ấy.
Không lo gì nhá.
Dạ vâng ạ.
Linh Đan cũng thở phào và cười lại với họ.
Sau này phải cẩn thận nha con.
Quang Trung ôm bé xoa xoa đầu.
Đại nạn tới giờ đây gia đình bốn người bọn họ chỉ còn lại hai cha con.
Thấy được nguy hiểm ẩn tàng ở bên con gái phận làm ba làm bố càng thêm sợ hãi.
Sắp kịch chắp dự chữa rồi vờ chương 60, có sáng lối thoát đây đã là ngày thứ ba họ di chuyển.
Ba ngày trước, sau buổi sáng đó chỗ trú ẩn của họ bị tập kích bởi bầy sâu trắng mập mạp trắng trẻo chỉ là từng con một to bằng xe đầy hàng.
Chúng ăn tất cả những gì chúng thấy.
Cái cây họ nương nhờ bị làm thịt nhanh chóng.
Dù rằng chúng không có ý định tấn công họ nhưng sức ăn của chúng dọa đến họ, tức tốc họ rời đi.
Nhưng đến ngày thứ ba bệnh của Linh Đan lại tái phát, dư thừa năng lượng một lần nữa xuất hiện.
Cùng lúc thu hút rất nhiều côn trùng tới.
Vốn Khôi Đăng dự cảm trước ai ngờ nó đến nhanh đến thế.
Chính vì vậy tình thế họ rơi vào nguy hiểm.
Không chỉ côn trùng mà còn lũ thây ma cũng bị thu hút đến.
Những thây ma cấp 2 với khả năng nhanh nhẹn cùng chút đặc biệt.
Thật gian nan mới có thể trốn thoát được.
Kỹ năng mới thu được từ chuồn chuồn là kim trùng mê quang.
Nhờ nó mà đánh lạc hướng chúng đi.
Ngay tối hôm đó họ lại dùng phương pháp tạo thạch tự chữ năng để giải quyết tình hình Linh Đan.
Cả người bọn họ xây sát, không ngừng vết thương.
Thậm chí Thủy Linh xém nữa mất một cánh tay nếu không được Quang Trung kéo ra.
Linh Đan thút thít khóc rất nhiều, tự cho là do lỗi mình mà ra.
Nhóm người lớn phải liên tục dỗ dành nếu không con bé sẽ khóc ngất đi mất.
Kể cả khi con bé đã ngủ say nhưng miệng vẫn chút âm thanh như xin lỗi.
Ba Quang Trung chỉ biết ôm cô bé vào lòng mà an ủi.
Bọn họ bóp thạch tự hồi quang cho bản thân, phục hồi lại các vết thương.
Chút nước thuốc còn lại Khôi Đăng cũng đem ra cho họ dùng.
Đặc biệt Nhật Cương, vì che chắn cho họ mà chịu đựng rất nhiều, gây mất ba cái xương sườn cùng tay trái.
Tốn rất nhiều thạch tự cùng dị thạch để phục hồi anh ta như cũ được.
Lúc này Khôi Đăng chỉ ước có Nhã Quyên ở đây để chữa lành cho bọn họ.
Ngay họ gặp lại vẫn còn rất xa và trong hoàn cảnh éo le rất nhiều.
Đêm ấy một mình Khôi Đăng canh gác.
Dị năng Khôi Đăng đủ khả năng giúp cậu tăng cường thể chất và tinh thần trong tối.
Cũng nhân lúc ấy mà cậu khắc thêm cổ tự.
Đá thạch anh cũng sắp hết rồi.
Khôi Đăng nhìn vào túi đá mà nghĩ cách.
Tưởng rằng chỗ đá ấy đủ cho một tháng nhưng không ngờ mới chỉ gần một tuần mà đã vơi đi 3/4 rồi.
Tệ thật.
Nếu cứ như này mình không chắc mọi người có thể cầm cự được bao lâu.
Phải tìm vật có thể chịu được cổ tự.
Khôi Đăng nhìn bảng thông tin kỹ năng của mình.
Biểu tượng kỹ năng thương gia đen vẫn tối màu, cách ngày sử dụng lại gần 2 tuần nữa.
Đến lúc đấy mình có thể mua thêm vài thứ khác thay thế rồi.
Khác với những người khác, dị thạch, thoi thạch Khôi Đăng thu được vẫn giữ không xài.
Mục đích chờ đến ngày giao dịch dù biết khi ấy có còn sống hay không.
À, kỹ năng quần phim ký ức có dấu tham.
Nhấp vào phát hiện ở đấy có thêm một cuốn phim từ bao giờ, nhìn tiêu đề là tên Hàn Quốc.
Khôi Đăng ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ ra đó là ai.
Cuối cùng nhớ ra đó là cô gái người Hàn sở hữu dị năng hầu nữ bóng tối.
Nhân lúc này tiếp nhận.
Kết quả là quá khứ không mấy hay ho, thậm chí là có phần chán ghét khi cô ta là chị đại trong lớp, chuyên cầm đầu và bắt nạn những đứa mình ghét, kể cả cô giáo.
Khi đến đám tang bạn cùng lớp hạ ta còn buông lời nhục mạ đến gia đình nạn nhân.
Khôi Đăng thấy hối hận khi xem nó.
Nhưng cậu cũng biết được nhóm họ vẫn còn một đứa trẻ có dị năng không gian chữa đồ.
Cũng là một đứa trẻ đáng thương, mẹ cái lũ này, sống chó quá đi mất.
Đồng Khôi Đăng phát hiện ra ở đằng xa đang tồn tại hai bảng xanh lớp đó.
Khi phát hiện ra bản thân đã bị phát hiện hai kẻ ấy ngay lập tức bỏ chạy.
Khôi Đăng cố gắng nhìn thông tin trên bảng ấy.
Phương.
Hồng Anh.
Nghe quen quá Khôi Đăng chợt nhớ tới chị Hồng Anh mà cậu gặp từ lúc bắt đầu.
Lẽ nào ngay lập tức cậu chạy đuổi theo?
Nhưng bóng dáng hai người họ chạy quá xa nên cậu đành tiếp nối trở lại.
Bảng của hai người ấy có chút khác với bình thường.
Lúc nãy cố gắng đọc tên nên không quá để ý tới, nhưng giờ nhớ lại có sự khác biệt.
Chị Hồng Anh và chú Đình Tiên không biết sao rồi.
Lần sau nhất định thấy họ.
Quang Trung thức dậy, nhìn đồng hồ mới biết là quá ca gác của mình, liền vội vã để Linh Đan sang một bên.
Khi thấy Khôi Đăng vẫn ở ngoài cửa khắc thạch tự liền vỗ vai cậu.
Khôi Đăng giật mình, quay lại mới thấy Quang Trung liền gật đầu, sau đó khắc nét bút cuối cùng lên thạch tự.
Khắc cái gì mới ạ?
Vâng, thạch tự mới.
Khôi Đăng lập tức kích hoạt nó. Ngay sau đó cả người Khôi Đăng dần trở nên trong suốt rồi biến mất.
Quang Trung lập tức cơ tay tìm kiếm liền bóp một phát vào má cậu.
Ui đau.
Khôi Đăng hiện nguyên hình, vẫn ở chỗ đấy nhưng má giờ đỏ lên.
Đau nha anh.
À xin lỗi em.
Thấy em biến mất liền sợ em không có.
Thạch tự này là ẩn thân, nó chỉ có thể làm ẩn hình dáng người khác thôi, không di chuyển được, cũng ẩn thân được.
Cái này chơi trốn tìm là chính.
Họ Quang Trung gật đầu ra hiệu mình hiểu.
Vậy cũng được.
Em đi ngủ đi, đến ca trực của anh rồi.
Được rồi không sao mà.
Khôi Đăng đứng dậy vươn vai.
Em đi ngủ trước đây.
À, coi chừng có kẻ xâm nhập đấy.
Này em phát hiện hai người nhưng sau đó bọn nó liền chạy đi mất rồi.
Rồi rồi, anh sẽ để ý.
Quang Trung đẩy cậu vào trong.
Đi ngủ dùng con. Khôi Đăng cười nhẹ, hảo a Khôi Đăng, mau mau dậy ra xem kìa. Thúy Linh giọng điệu vội vã đánh thức Khôi Đăng, cậu ta vẫn còn ngái ngủ liền bị cô ấy kéo tay ra ngoài. Trước mặt cậu, à không, trước mắt bọn họ là một cột sáng xuyên thẳng thương khung. Dù ở cách xa nhưng họ vẫn cảm nhận được sự to lớn của nó. Nó cột sáng này sáng nay mới xuất hiện, ban đầu nó không rõ ràng như vậy đâu. Đúng một phát thành nguyên cột sáng như vậy đấy. Quang Trung kể lại có phần dí dỏm. Tương tự ở nhiều nơi họ đều phát hiện ra cột sáng ấy. Tại nhóm Chí Dũng, sự hiện diện của cột sáng là điều đáng mong chờ nhất. Cuối cùng cánh cổng đã mở. Chí Dũng phân tích nói, mọi người đi thôi. Cột sáng đó chính là lối thoát của chúng ta. Được rồi. Cột sáng không chạy mất đâu, ăn xong bữa sáng đi. Minh Triệu từ tổ nói, không ít nhóm người còn sống sót đều có cùng suy nghĩ phải đến cột sáng ấy. Họ cùng nhau tiến về cột sáng như một hy vọng cho bản thân. Nếu không cũng là tò mò của chính họ. Cái quái gì có thể tạo ra ánh sáng ấy, liệu nó có thể đưa họ mạnh lên không? Khôi Đăng nhìn cột sáng, bất giác nghĩ tới lối thoát mà Chí Dũng từng nhắc tới. Có lẽ cột sáng đó là lối thoát mà trước đây bạn em nói. Thật á? Quang Trung ngạc nhiên. Bọn họ nhớ ra chưa nói cho anh ấy là bọn họ đang ở trong một cái lồng. Ít phút sau Quang Trung hiểu rõ vấn đề. Vậy chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Lỡ như cột sáng đó đóng lại thì sao? Đúng đó. Nhưng mà sẽ rất nguy hiểm. Cột sáng xuất hiện trình đình ở đấy sẽ thu hút rất nhiều người tới và cả những thứ khác nữa. Ý Bình An nói là những thây ma hay côn trùng cũng sẽ bị thu hút theo. Dù sao đi nữa thì cũng phải đến đấy. Nhật Khương quyết định với cả nhóm. Lời tác giả, mọi người chuẩn bị gặp người quen dần dần và say bị luôn dần. Mặt cười ỉn, có lẽ từ giờ đến lúc hết đạt dị điểm này sẽ tôi sẽ đẩy kịch tính cùng máu mẽ lên chút. Mặt cười ỉn. Nếu có quá đáng quá thì tâm sự dưới phần bình luận nhá mọi người. Chương 61, bắt gặp. Suýt Khôi đang ra hiệu mọi người im lặng không lên tiếng. Bọn họ đang sử dụng thạch tự mới nhất là ẩn hình để trốn con thây ma cấp 3 đỉnh phong đang đi đi lại lại ở đấy. Một con thây ma mang hình dáng em bé mũm mĩm, da đen như than, hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao. Hơn thế là đứa bé này rất đặc biệt, có thể khiến người khác rơi vào ảo giác là nó là một đứa trẻ bình thường, rất cần được chăm sóc. Nếu không phải tình cờ họ nhìn thấy nó đang xé từng miếng thịt, khúc xương trên người đàn ông lực lưỡng ra với vẻ mặt thỏa thích, tớ lạnh con tim thì có lẽ họ đã bị lừa. Họ bỏ chạy nhưng khi quay đầu lại là một đứa trẻ trắng trẻo đáng thương đang cầu cứu họ. Âm thanh hết sức con nít, rất chân thật. Thúy Linh nổi lên tính mẫu tử mà định lại gần bế nó lên nhưng bị Khôi Đăng trói lại, họ mới phát hiện ra hai mắt Thúy Linh đờ đã vô hồn. Tương tự Quang Trung cũng bị nó mê hoặc nhưng nhờ âm thanh của Linh Đan mà anh ta lấy lại tinh thần. Thấy có vẻ không thể mê hoặc được họ, nó nổi giận, mắt trợn ngược, cả người phình tướng lên như đô vật tí hơn vậy. Nó không ngừng gầm gào, thi thoảng lại phát ra âm thanh con nít mê hoặc họ. Nó nhỏ bé nhưng sức mạnh kinh khủng lao vào tấn công họ. Mỗi khi va chạm liền khiến Nhật Cương, tấm khiên của đội bị lùi lại rất nhiều. Thật vất vả mới có tạo được cơ hội chạy thoát như hiện tại. Họ núp dưới tán cây, mượn nhờ sức mạnh dị thạch mà né tránh. Có lẽ do bản thể vẫn là một đứa trẻ nên dường như nó không hung hăng đuổi theo họ, như chơi trò trốn tìm phiên bản kinh dị vậy. Nó không đi xa mà đi vòng vòng quanh chỗ họ, như nửa biết họ nữa không biết vậy. Anh sẽ đánh lạc hướng nó, mấy đứa chạy đi. Nhật Khương múa tay ra hiệu, những người còn lại gật đầu không hiểu. Bật lực Nhật Khương đành vỗ chán. Thúy Linh định nói gì đó nhưng đập vào mắt cô là con sâu gióm trên vai Bình An. Á ư ư ư. Thấy Thúy Linh muốn hét lên, Quang Trung nhanh tay bịt miệng cô lại. Nhưng một âm thanh thế cũng đủ thu hút thay ma em bé đến gần họ. Khôi Đăng vội dùng kỹ năng mới nhận lần trước, kim trùng mê quang tạo ra một con chuồn chuồn vàng bay đến trước mặt thây ma em bé, bay vòng vòng quanh nó. Thấy chuồn chuồn, nó cũng bị thu hút mà đuổi theo một đoạn. Lúc này nhóm họ thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay sang chừng chất Thúy Linh. Cô gãi đầu rồi ra hiệu xin lỗi, chỉ tay vào áo Bình An. Thấy thủ phạm Bình An nín thở tức khắc, Nhật Khương búng tay bắn nó đi. Ai ngờ vừa đáp đất nó lập tức hóa lớn. Vợ dù ồ ồ ồ ồ thôi xong con mẹ nó rồi. Bình An hạn hắn lời. À thì. Nghe tiếng thở biết hai đang quay lại sau lưng họ. Đứa bé thân yêu của chúng ta miệng đến tận mang thai cùng hàm răng sắc nhọn đang tung tăng chạy về phía họ. Một, hai, ba chuyện gì không hẹn mà gặp, tất cả họ cùng bỏ chạy. Má nó, xui thấy má luôn. Bình An vừa chạy vừa chửi. Cái con sâu đó rảnh quá sao mà thu đờ gì tờ nó lại nhỏ xíu thế làm quần què gì. Cái con sâu báo đời. Ông Khương báo quá. À, anh xin lỗi. Có ngờ nó lại như thế đâu. Đậu xanh. Bị chặt rồi. Thây ma em bé nhảy qua đầu bọn họ, đáp đấp tươi cười chặt đầu họ. Thậm chí nó còn vỗ tay tành tách vui thích. Đang sau con sâu gióm hầm hầm đi tới. Mẹ nó Khôi Đăng nhăn mặt nhìn hai hướng. Đành phải đánh thôi. Em sẽ dùng tuyệt kỹ giữ chân thây ma, mọi người tấn công con sâu đó. Khôi Đăng lập tức thi triển tuyệt kỹ, hai nét mực đen thanh tao dưới mắt hiện lên. Hàng chục dây roi đen vung về phía thây ma con nít. Bốn người còn lại quay sang tấn công con sâu gióm kia. Đứa trẻ ấy thấy bản thân bị tấn công ngay lập tức nhảy lên, gồng hết sức rồi hét thật lớn về phía Khôi Đăng. Cậu ta không ngần ngại đáp trả bằng thạch tự bạo nổ. Lấy âm thanh đáp lại âm thanh là cách tốt nhất triệt tiêu kỹ năng của nó. Nó phát hiện mỗi lần nó hét vào con người ấy liền bị đống đá nổ ngăn lại, không có cách nào khác nó đành lao tới tấn công. Súc tua đen không ngừng tấn công vào nó nhằm bắt giữ nó lại, nhưng dựa vào ưu thế tốc độ mà nó dễ dàng né được. Nó mù ầm dùng thiết đầu công tông thẳng vào cậu, nhưng lại đâm vào mặt đất đất bụi tung tóe. Khôi Đăng tuy là cấp 1 thật nhưng chỉ số của cậu tương đương với cấp 2, tốc độ của cậu cũng đâu thể chậm được. Sử dụng dây xích đu đến nơi khác vốn là trò Khôi Đăng sử dụng từ rất lâu, đến giờ gần như quen tay sao có thể không dùng nó né tránh thây ma con nít ấy. Mơ hả mày. Súc tua đen phóng thẳng như mũi tên vào chỗ thây ma. Rất tiếc là chỗ đó trống rỗng. Khôi Đăng lập tức cảnh giác. Con quái này cấp 5 không phải là con gà con vịt mà lơ là được. Bên kia Quang Trung dùng ma đao một đường chặt đứt hạch tâm của nó, chấm dứt sinh mệnh sâu gióm đáng sợ. Khôi Đăng, được rồi mau đi thôi. Nhật Hương hét lớn ra hiệu cho cậu. Khôi Đăng nãy giờ cẩn thận thăm dò nhưng vẫn không thấy nó đâu, nhận được tín hiệu chạy đến chỗ họ nhưng tay vẫn cầm dây xích, chưa giải trừ trạng thái tuyệt kỹ. Ngay khi Khôi Đăng chạy gần đến nhóm Nhật Hương, mèo nhà nhạy cảm lập tức kích hoạt, báo hiệu cho cậu nguy hiểm đang cận kề. Khôi Đăng lăn người ngã sang bên. Một vệt đen từ sau lưng cậu chỗ lúc nãy sẽ qua. Chỉ một chút nữa trên ngực cậu đã có một cái lô máu rồi. Bắt lấy nó, Khôi Đăng ra lệnh cho xúc tua bắt lấy nó, đồng thời vận dụng thạch tự phát sáng khiến cho nó ngơ ngác. Bắt được mày rồi, quá con. Ác gắt. Thây ma em bé bị xúc tua trói lại nhưng nó không ngừng vận sức bay lên trời. Cuối cùng nó giật nát tứ chi của mình, chỉ còn mỗi cái đầu bay lên trời trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cái này chơi được như vậy luôn á? Tắp tắp tắp. Bình An đạp lên thân cây, từng bước cách nhau vài mét sau đấy nhanh chóng đạp gió bay lên không trung. Thây ma em bé đang đắc ý vì nếu đầu nó thoát được nó có thể tái sinh lại lần nữa. Nhưng bóng dáng Bình An như ác ma xuất hiện, động tác đá chân từ trên xuống đá văng đầu nó về chỗ cũ. Đá đẹp lắm. Nhật Hương đỡ lấy Bình An, khen cậu ta hành động kịp thời. Sời, chuyện nhỏ. Đá không đẹp thì 12 năm học võ ông đây cho chó ăn. Bình An tự hào. Này, mau đi thôi. Tôi thấy nguy hiểm vẫn còn ở đây đấy. Mèo nhà nhạy cảm càng lúc càng báo nguy, như thể nguy hiểm càng lúc càng nguy hiểm vậy. Vậy nên phải bảo mọi người chạy đi càng sớm càng tốt. Ấy từ từ, còn dị thạch của con sâu nữa, nó là cấp 3 đấy. Thúy Linh muốn quay lại lấy dị thạch nhưng khi quay lại cô thấy chỗ sát sâu gióm có một sinh vật đứng hai chân đang ở đấy. Nó vừa giống người vừa mang đặc điểm loài sói, toàn thân lông xám, nửa dưới có thứ trông như con rách. Ánh mắt nó chất chứa nguy hiểm. Cái quái gì thế? Âm thanh của cô khiến mọi người chú ý nhìn về phía nó. Khôi Đăng nhìn từ bên trái nó, bất giác cậu nhìn về phía bắp tay nó. Chỗ không mọc lông có hình xăm. Hình đó. Người sói nhìn về phía cậu, lúc ấy Khôi Đăng cảm giác như nó sừng sờ vậy. Nhưng chỉ ngay sau đó nó biến mất. À không chỉ là nó di chuyển nhanh mà thôi đồng thời lấy mất dị thạch của sâu gióm. Khôi Đăng lập tức đuổi theo. Hình xăm đó chắc chắn là chú Đình Thiên. Tối qua mình gặp chị Hương An, bây giờ lại gặp chú Đình Thiên. Mặc kệ những người khác đuổi theo, Khôi Đăng dốc hết sức mà đu xích đuổi theo. Chắc chắn hai người họ ở gần nhau. Không thể bỏ qua được. Nhóm họ không hề biết rằng nếu ở lại thêm chút nữa họ sẽ được chứng kiến màn tái kinh của thây ma em bé. Những mảnh vụn thân thể bò lôm nhôm về phía đầu, dần dần dung hợp lại thành ban đầu. Nhưng có vẻ nó lớn hơn 1-2 tuổi, thấy rõ nhất là mặt nó không bụ bẫm như khi nãy. Dế giết các nga nghỉ ổ âm thanh bạn bèo âm tiết không rõ nhưng đủ người nghe hiểu ý nghĩa. Và nó đã đột phá lên cấp 4. Lời tác giả, chương tiếp theo ở có thú nhân đổi trụy sẽ thú, và cả tăng thương. NKL hy vọng không quá tệ. V cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử, hạ tùy lòng hào thơm. Say IAAA chương 62, bạo hành chương này sẽ có những từ ngữ thô lỗ, thô tục, hành động gây khó chịu, cân nhắc khi đọc. Có thể bỏ qua vì sẽ có tóm tắt ở vài chương sau cảnh báo, nếu bạn có tâm hồn đẹp hoặc vừa đủ hay không thích nội dung quá thô tục hãy bỏ qua chương này. Cảnh báo, nếu bạn có tâm hồn đẹp hoặc vừa đủ hay không thích nội dung quá thô tục hãy bỏ qua chương này. Cảnh báo, nếu bạn có tâm hồn đẹp hoặc vừa đủ hay không thích nội dung quá thô tục hãy bỏ qua chương này. Giá mạo chuẩn có phần chỉnh sự hiện thị chữ nghiên tốt quá, mọi người có thể bỏ qua câu thoại ấy. Chú Đình Tiên đứng lại. Khôi Đăng hét lớn, muốn thu hút chú ý của người sói nhưng lại khiến nó chạy nhanh hơn. Càng lúc hai người càng xa nhau hơn. Cuối cùng vì tiêu hao quá nhiều thể lực cùng năng lượng mà Khôi Đăng dừng lại, chống gối nhìn người sói xa khỏi tầm mắt. Mẹ nó. Ha. Khôi Đăng bóp nát thạch tự hồi quang nóng giận đập vào thân cây bên cạnh. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã tách khỏi nhóm Nhật Hương, một mình ở giữa rừng cây. Thôi xong con mẹ nó rồi. Khi nãy mình đi hướng nào vậy trời? Khôi Đăng lần mò tìm đường. Chật. Khôi Đăng vỗ trán. Ước gì có cái kỹ năng tìm kiếm hay cái la bàn nào đó cũng được. Khổ quá đi mất. Tham dò mình có thể dùng chuồn chuồn mà. Dù nó sai mục đích kẻ lẽ hạ dứt lời Khôi Đăng dùng kim trùng mê quang bắt nó đi vòng vòng thăm dò, nếu gặp ai thì tự bạo. Phải mất 3-4 lượt chuồn chuồn mới phản hồi ai được. Khôi Đăng tức tốc đi theo chỉ dẫn của nó. Chưa lại gần nhưng Khôi Đăng đã nghe tiếng quá mắng thô tục của ai đó. Để tránh kinh động họ, cậu đi cái cây xa hơn, phóng xích đu lên cành cây cẩn thận ẩn nấp. Sướng sở khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Thú nhân sói khi nãy đang quỳ ở đấy cùng với vài thú nhân khác. Họ có ngoại hình khá cường tráng. Những đòn roi vọt không ngừng quất xuống người họ. Thậm chí lớp lông ấy thấm màu máu. Sự cam chịu, không dám phản kháng của họ hiện lên trên mặt, mặc cho kẻ kia không ngừng quất roi. Khốn kiếp! Con mẹ chúng mày! Tao bảo chúng mày phải đi săn thật nhiều cơ mà. Cái đéo gì thế hả? Lũ xuất sinh vô dụng này. Hắn ta thẳng chân đá vào mặt một thú nhân gần đấy, sau đấy đạp lên lưng của thú nhân bên cạnh. Hắn nhìn rõ là một kẻ tinh anh, có tri thức, diện mạo sáng sủa có phần lãnh khốc, hung bạo. Cả người là tây phục lịch lãm nhưng dưới chân lại trà đạp những thú nhân như rẻ rách. Cả một lũ vô dụng. Nên nhớ tao cứu giúp chúng mày thế nào? Báo đáp tao bằng mấy viên đá rẻ rách này sao? Hả? Hắn lại quất roi vào một thú nhân khác. Người đấy dù miệng chảy bao nhiêu máu cũng chỉ dám rên ứ ứ đáp lại. Rên cái đéo gì? Chát chát chát. Hắn túm tóc người đó lên, tát mạnh vào mặt anh ta. Biểu cảm sợ hãi dưới lớp người thú không tài nào giấu nổi. Thậm chí có cảm giác chỉ chút nữa thôi có thể miệng anh ta sẽ vỡ nát mát. Tao hỏi mà không trả lời. Mẹ tiếp. Con xuất sinh này. Dầm. Hắn ném anh ta vào một gốc cây, ném không khác gì một bao rác. Ở đằng xa đứng nhìn cũng cảm thấy đau đớn phần lưng chuyển tới. Anh ta dù rất đau nhưng lại lê lết, run rẩy nhỏ lại quy tiếp. Khốn nạn! Khôi Đăng nói thầm, nắm đấm nắm chặt. Hắn bỏ qua nhóm thú nhân năm ấy, tiên về một góc khác, nơi có thú nhân nhìn nữ tính hơn, hoặc là chưa thú nhân hóa hoàn toàn, vẫn còn nét người. Họ ôm nhau sợ hãi khi hắn ta lại gần. Hắn túm tóc một cô thú nhân, mặc cho cô ấy van xin, cố gắng không đi nhưng càng làm hắn tức giận hơn, quay lại trừng mắt khiến cô ta buông bỏ sợ hãi, mặc cho hắn kéo. Đây là em gái mày nhỉ? Nhìn đi, không có tao thì em mày chết từ lâu rồi. Thấy không? Hắn nắm tóc giật ngược đầu cô lên, và nhẹ nhẹ vào mặt mà nói chuyện với thú nhân nam đang bị ở đấy. Anh trai cô ấy cả người run lên bật bật. Cầu xin ngài tha ẩm. Chưa nói hết câu anh ta đã bị hắn đấm vào mặt. Chó thì đừng nói tiếng người. Mày quên rồi sao? Thế thì tao phải nhắc cho mày nhớ. Hắn ta huýt sáo ra hiệu, những thú nhân nam bên cạnh không đành lòng đánh đập anh ta. Người ở ngoài như Khôi Đăng bất giác sợ lên sườn. Sau khi để họ đánh nhau, hắn nở nụ cười tà ác, thích thú, lại huýt sáo lần nữa, tất cả họ dừng lại, tự giác quỳ xuống. Nhìn cho kỹ đấy anh trai. Nếu lần sau mày chỉ đem về một viên dị thạch cấp 1 như thế này. Hắn giơ viên đá lên rồi nuốt xuống. Rắc. Cánh tay của em gái bị bóp nát, lủng lẳng một bên. Anh trai mặt ngoài máu dở tràn nước mắt. Thấy vậy hắn cười điên dại hơn. Chứ hết hành động tiếp theo của hắn càng khiến nhân sinh chán ghét. Hắn bạch thứ đã cương cứng ra, thô bạo giao hợp với em gái, càng lúc càng thô bạo, đối xử cô như món đồ chơi. A a a a, anh trai không chịu được nữa mà điên cuồng bụt lên gần hắn, muốn một tay giết chết hắn. Nhưng chưa kịp đến gần đã bị những thú nhân khác giết chết. Họ cắn chặt răng, không đành lòng quay đầu đi. Có lẽ đây không phải lần đầu như thế. Người em gái cũng cố gắng vươn tay tới anh trai. Cùng lúc hắn bắn. Ha ha ha. Sảng khoái. Mỗi lần như vậy sướng chết mẹ tao. Ha ha ha, hắn thu thứ đó lại, đá cô em đang còn sọc kia một bên, cô gái bỏ ôm lấy người anh trai mà khóc. Hắn ngồi trên ghế sofa như ông hoàng nhìn cảnh ấy. Tao thật cảm tạ ông trời cho tao năng lực này. Thật quá sướng mà. Ha ha ha. Cười điên cười dại. Ma quỷ cùng cười với hắn. Những thú nhân không phản bắt lại. Tên cầm thú này. Khôi Đăng nắm chặt tay, gây xanh nổi rõ lên. Cậu tức giận nhưng cố gắng hít thở sâu, điều hòa lại cảm xúc của mình. Nếu giờ xông ra khó có thể giết được hắn, ngược lại còn bị bắt lại dù những thú nhân ấy chỉ cấp 1, còn hắn là cấp 2. Dù mình cậu cũng đủ khả năng tận cho hắn một trận nhưng hai đấm không địch lại bốn tay không khéo lại thành một thành viên của chúng. Xoạt xoạt. Một nhóm người thú khác khoảng 5-6 người quay trở lại. Trong đó có Đình Thiên. Thấy tình cảnh trước mặt bọn họ sững sờ nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm. Từng người quỳ trước mặt hắn, dâng lên đồ vật mà họ thu được. Dù đấy có cả thức ăn, dị thạch cấp 2, 3 thậm chí cấp 5 nhưng hắn cũng lạnh lùng nhận lấy, sau đấy tiện tay một roi quất vào người họ. Đến lượt người cuối cùng, là một người thú nữ, phần lông tóc trên đầu màu hồng lệ một bên, có thể nói trong số người thú nữ thì người thú này là nóng bỏng nhất. Cô ấy có thai và đuôi mèo quyến rũ. Cô ấy bình tĩnh đi tới, nhưng ngón tay run rẩy cùng đôi mắt sợ sệt bán đứng cô. Hắn nhận ra điều ấy và nở nụ cười ác thú. Cô ta dâng lên chỉ đúng một viên dị thạch cấp 2. Phụt. Ha 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 ha, một tràng cười chói tai từ hắn. Ngay sau đó hắn túm chặt lấy tóc cô, kéo sát mặt mình. Chỉ thế này thôi sao? Đúng đúng vậy. Hôm nay tôi chỉ có thể kiếm được viên này. Vậy à? Hắn cười lê tiện, ngửi ngửi cổ cô, liếm một cái khiến cô sợ hãi. Chắc. Mặt cô lệch sang một bên. Dẫu biết trước sẽ bị bạo hành nhưng không thể phản kháng. Cái miệng xinh đẹp nấy sao lại nói dối được chứ? Chát chát. Sau đấy là đập đầu cô ấy xuống. Đình Thiên đứng ở đấy tay nắm chặt tức giận nhưng không thể làm gì. Khôi Đăng cảm giác người này rất quen. Mẹ kiếp. Mấy bữa nay tao đối xử mày tốt qua nên mày bắt đầu tự ý phản lời chú sao? Hắn quất roi vào lưng cô. Cô hoàn người chống chịu. Lão này, con đã em lão tuét, dám mang rác về cho tao sao? Con xuất sinh này, càng nói hắn càng đánh hăng. Chợt hắn dừng lại không quất roi vào cô nữa, kéo tay cô lại gần thú nhân nữ. Họ sợ hãi lùi về sau mặc cho dưới thân trà sát mặt đất. Tao nói rồi, mày muốn bảo vệ những con bé này thì tốt nhất làm việc đàng hoàng vào. Nếu không hắn vung roi lên, trước sự sợ hãi của cô ta mà liên tiếp quất vào nhóm họ. Tiếng hét thảm thiết xót xa lòng người liên tục vang lên. Nếu mày làm sai, thì không chỉ mày mà còn cả đám chó cái này sẽ chịu roi. Thằng xuất sinh, thằng chó đẻ. Có giỏi thì đánh tao đi. Loại thối tha như mày bị vợ con bỏ rơi đang lắm. Hắn ta dừng lại, gân xanh nổi tận trán, mắt trợn to nghiến răng nhìn cô. Ánh mắt như muốn nghiền nát cô ra. Hắn không nói lời nào đấm thẳng vào người cô, đấm đá liên hoàn đến khi cô ta không thể rên được âm thanh nào mới dừng lại. Rút điếu thuốc ra hít một hơi thả khói ra rất thư thái. Muốn chết sớm thì tội gì phải chọc tao điên lên chứ? Hắn gây chân vào mặt cô. May cho mày là mày có cái mặt giống con bị ấy, nếu không tao cho mày sống như chó từ lâu rồi. À mày có muốn chết cũng đâu chết được. Ha 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 ha. Nói đúng không hả anh? Han Di điếu thuốc vào trán cô như một cách trừng phạt. Xuất sinh. Lúc này Khôi Đăng không kìm được nữa mà lao tới tấn công hắn. Nếu đã đọc rồi cảm ơn bạn đã chịu đựng chương này. Thành thật xin lỗi vì câu văn và nội dung chương này. Chương 63, khóc và khóc kẻ như hắn, không thiếu trên thế giới này. Một kẻ bề ngoài lịch sự tao nhã, tri thức nhưng bên trong là cầm thú không ai bằng. Hành hạ những kẻ phụ thuộc vào hắn, đối xử với họ như những kẻ mắc nợ hắn cả chục kiếp. Những thứ dù tốt hắn vẫn sẽ luôn hạ thấp nó với những kẻ khác, tự cho bản thân là vương là chúa. Những cầm thú mang hình dáng nhân loại trà đạp lên nỗi đau người khác để kích thích khoái cảm của mình, sẵn sàng biến mình thành kẻ ác đầy ghê tởm. Khôi Đăng phẫn nộ rồi. Cậu ta phóng dây xích đến chỗ hắn, cắt xuyên qua thai hắn. Khi tất cả đang hoảng hồn thì Khôi Đăng đã vung nắm đấm vào mặt hắn như đầu đạn. Ặc khụ khụ, thằng chó nào đấy? Hắn ta đứng lên, căm tức nhìn Khôi Đăng. Chưa kịp nhìn kỹ kẻ trước mình là ai đã thấy sợ xích vung đến trước mặt mình. Đờ gì tờ mẹ, bảo vệ tao. Tiếp cho hắn là linh xà xích quất vào ngực hắn làm hắn ngã lộn vòng. Thằng chó đê, sao mày dám? Giết chết nó cho tao, lũ vô dụng. Các thú nhân tấn công Khôi Đăng theo lệnh hắn. Những thú vuốt sắc bén cùng nhanh nhẹn không ngừng tấn công. Khôi Đăng vung xích đáp trả. Cậu vừa đánh trả vừa di chuyển qua lại giữa các thú nhân, linh xà xích gần hiện giữa đám người. Các thú nhân người đầy vết thương nhưng hành động vẫn hung bạo, dù trên mặt họ đau đớn không giấu nổi. Dù bị đánh ngã nhưng họ lại lồm cồm đứng dậy tiếp tục tấn công. Nhất là khi xà xích phóng về phía hắn sẽ luôn có thú nhân bất kể nam nữ cả lại. Linh xà xích Khôi Đăng tung người lên không, linh xà xích nhanh kết thành quả cầu sắt lớn rồi giáng xuống nát mặt đất. Gừ gừ nắm đấm đỉnh thiên thẳng vào người cậu, tiếc là cậu nghiêng người né được. Khôi Đăng nhìn mặt thú ấy đành lòng nhắm mắt lại đá vào bụng anh ta. Đằng sau cũng một thú nhân khác lao vào tấn công, bên trái cũng thêm một người. Khôi Đăng hạ thấp người rồi quét dây xích một vòng đánh bay họ ra. Cậu nhìn về phía hắn, tung ra thạch tự bạo liệt. Hắn thấy thứ gì đó bay đến vội đạp một thú nhân nữa ra trước mặt mình đỡ lấy nó. Bùm! Thú nhân ấy trước người cháy đen. Cô ta gục xuống như quyển sách đổ ngã. Một thứ gì đó bay về phía Khôi Đăng. Cậu ta hiểu. Cô ta đã chết. Chết bởi những vết thương khiến không đủ khả năng chống lại vụ nổ. Thằng chó này! Mày từ đâu ra vậy hả? Hắn vung roi nhưng không vào cậu mà vào thú nhân đang nằm sấp ở đấy. Dạy ngay con chó này! Tao cho mày sức mạnh để mày nằm đấy hả? Hắn quất vào những kẻ khác cùng sự hung ác. Khôi Đăng càng thêm tức giận, liên tục tấn công hắn. Mẹ mày, cầm tinh con địa hay sao ra thế? Hắn nghiến răng. Loại như mày chết đi. Khôi Đăng quật dây xích từ trên xuống như một nhát đao. Hắn không né mà cười gian ác nhìn cậu. Bất ngờ thú nhân khi này giờ đây đã đứng lên chặn nó lại. Kể cả khi trước ngực anh ta bị chém một đường dài đến tận bụng. Mẹ mày thằng hèn. Chưa kịp nói xong Khôi Đăng cảm nhận được sức ép to lớn từ bên trái cực mạnh. Không thể né tránh mà bị đánh bay ra. Khôi Đăng nhìn kỹ lại là những thú nhân khi này giờ đây trở nên lực lưỡng hơn, cơ bắp cứng hơn trước rất nhiều. Kể cả những vết thương khi nãy cũng đang dần hồi phục. Họ à không, chúng toát lên hơi thở dã thú hơn là tính người. Mắt chúng mở dại, trắng dã vô định. Giờ đây họ thành những người thú hung bạo đúng nghĩa. Cái này tao biết mày không dám giết họ. Nếu không mày đã giết họ từ lâu rồi, chứ không phải đánh ngất họ như thế. Hắn ta nên ngang bước tới, đứng giữa đám người thú. Thằng này cũng từng giống mày nhưng bị tao đánh ra rồi thuần phục như thế đó. Hắn chỉ vào một người. Xuất sinh. Cầm thú. Khôi Đăng lén bóp nát thạch tự hồi quang cùng thạch tự chữ năng nạp lại năng lượng cho mình. Muốn sủa gì cứ sủa, sau khi thành chó của tao mày không còn sủa lão như thế được đâu. Hạ 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 quên nhắc mày. Lũ xúc vật này trừ khi tao chết nếu không không có cách nào hóa giải trạng thái xúc vật này đâu. Hắn tiện tay tát vào mặt thú nhân bên cạnh. Trừ khi chúng nó chết đi. Mà không sao. Chết bất lũ vô dụng này đổi lại thú manh ngon như mày thì cũng đáng. Mày có còn là người không? Sao lại đối xử với đồng loại như thế chứ? Khốn nạn. Kệ mẹ tao. Tao muốn làm gì là quyền của tao. Ông trời cho tao năng lực này là để thống trị đám hạ đẳng như chúng mày. Hắn trừng mắt nhìn câu, khinh bị nói. Nói nhiều làm gì, mày cần gì quan tâm chứ? Lên. Đánh hắn gần chết cho tao. Không nghi ngờ, sau khi bị kích thích họ thành những cỗ máy hung tàn. Dù có tránh được một người tiếp ngay đó lại bị người khác tấn công. Việc né tránh cũng trở nên tốn sức hơn rất nhiều. Khi Khôi Đăng đu lên cành cây, lập tức có thú nhân thon gọn nhanh nhẹn trèo lên tấn công cậu tiếp. Ép cờ cờ. Khí chất Khôi Đăng biến đổi, tựa như sóng biển hung bạo dưới mặt nước. Hai vệt đen thanh tao lại xuất hiện. Mỗi lần kích hoạt tuyệt kỹ đa huyền đồng ám đoạn huyễn đồng luôn mang lại cảm giác bình tĩnh cho cậu. Khôi Đăng giờ nghĩ ra phương thức tấn công nhưng chỉ sợ không đủ khả năng thực hiện. Hai tay không thể địch lại bốn đấm được, huống hồ những thú nhân ấy năng lượng tỏa ra đã gần đạt đến cấp 3 rồi. Khôi Đăng tự tin có thể đấu với nhiều cấp 2 nhưng cấp 3 thì chưa chắc. Đủ rồi. Khôi Đăng tức điên lên, lập tức từ bóng xuất hiện các xúc tua túm chặt lấy các thú nhân đang đến gần. Đoạt mắt. Ngay lập tức các thú nhân bị dính xúc tua mất đi thị giác, hoảng loạn vùng vây bừa bãi. Tuyệt kỹ ám đoạn huyễn đồng không chỉ điều khiển bóng bắt giữ hay tấn công mà nó còn chức năng cướp lấy thị giác của nạn nhân. Trong chiến đấu quan trọng nhất vẫn là thị giác. Cái gì thế? Hắn ta hoảng loạn, vội lùi về sau khi thấy Khôi Đăng đằng đằng sát khí lao thẳng tới. Chặn thằng chó đó lại. Chặn nó lại lũ vô dụng này. Hắn ta hoảng loạn hét lớn. Cơ miệng, xuất sinh. Tay cuốn chặt dây xích mà đấm mạnh mẽ vào mặt hắn thêm lần nữa. Hắn không chỉ ngã ra đất, mồm đầy máu không những vậy rơi rất mấy cái răng. Mẹ tiếp. Hắn tức giận, mặt đỏ căng lên. Khi Khôi Đăng chuẩn bị đấm thêm lần nữa cảm nhận được móng đuôi sắc nhọn của đỉnh tiên tới gần. Nếu không né kịp chắc chắn sẽ bị đâm vào ngực. Nhưng Khôi Đăng mặc kệ, bởi cậu vẫn còn một lần bảo vệ của mặt dây chuyền, cậu ưu tiên đấm vào hắn ta trước. Rắc. Khôi Đăng có thể nghe được lồng ngực của hắn đã bị đánh gây xương nhưng cảnh tượng trước mắt còn khiến Khôi Đăng hoảng hồn hơn. Bố tưởng lồng bảo vệ sẽ kích hoạt nhưng không, có ai đó đã chắn nhát đâm cho cậu. Chị Hồng Anh. Khôi Đăng mắt rưng rưng. A, là nhóc à. Hồng An cười, âm thanh khàn giờ đây nhẹ hơn bao giờ. Lâu không gặp mà nhóc mạnh mẽ ự máu chảy từ lồng ngực cô càng thấm đẫm lông. Gừ gừ gừ, Đỉnh Thiên hoàn toàn thành một con thú, không còn nút nét người nào trên mặt, đang cố rút tay ra nhưng bị Hồng Anh giữ chặt. Chị nhờ em được không? Cô không quay đầu lại mà nhẹ nhàng nói. Giết tụi chị đi. Sau đó chặt tên xuất sinh đó ra làm trăm mảnh báo thủ cho chị và anh Thiên. Giọng cô đang dần yếu đi. Lao già kia. Cô hét lớn vào mặt Đỉnh Thiên. Còn không tỉnh táo lại tôi sẽ lấy gậy đánh anh đấy. Gừ gừ gừ. Đáp lại chỉ là tiếng gầm gừ. đau quá, giết nó, giết nó, giết nó ngay cho tao, con chó xám kia. Hắn gào lên, hạ lệnh cho Đỉnh Thiên tiếp tục tấn công. Gừ không gừ nhìn biểu cảm đau đớn của Đỉnh Thiên như vừa muốn tuân lệnh vừa muốn phản kháng. Hồng Anh ôm chặt lấy anh ta hơn, mặc kệ bản thân bị cắn nát bờ vai. Giết anh chị, giải thoát cho chị đi. Coi như, chị van xin xin. Em giọng Hồng Anh càng lúc càng yếu. Giết, a giết anh đi. Gắng gượng cuối cùng chút lý trí Đỉnh Thiên nói ra. Anh có gừ 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 gào anh có lỗi. Giết anh. Lúc này nước mặt ba người giàn giụa, tay nắm xích khôi đang run lên. Tuy ba người họ gặp nhau không lâu, ăn cùng nữa, cùng chạy trốn, cùng nói chuyện không nhiều, không có xích mích, nhưng cảm giác phải xuống tay với người mình quen không phải dễ dàng chấp nhận được. Thằng nhóc này, không phải lỗi của từ em mãi không thể nói được vì cô đã nhắm mắt lại rồi, chỉ còn chút hơi thở suy tàn. Định Út chương 64 luôn cho liền mạch cảm xúc nhưng chắc từ từ, tôi chưa xong vờ hai chương đều cảm xúc với nhau. Tuần này đủ 4 chương rồi, có lẽ sẽ giáng thêm chương 64, hoặc không vờ. Chương 64, băng táng. A a a a. Khôi đang đau đớn cầm lưỡi kiếm đâm xuyên qua hai người họ. Nước mắt rơi xuống đất cũng không nói được nỗi đau. Xin lỗi em. Trước khi chết Đỉnh Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo, mặt thú vẫn còn nhưng anh ta vẫn nở nụ cười thỏa mãn. Sống tốt nhé. Cái vô vai cuối cùng trước khi cả hai người hoàn toàn chấm dứt cuộc đời khổ đau của mình. Cả người Khôi đang run lên bần bật. Cảm giác run rẩy đến tận xương thủy, đến tận tâm can một lần như vậy đã từng xuất hiện khi cậu còn quá bé. Giờ nó lại xuất hiện một lần nữa. A a a a a a a a a a a Khôi đang hét lên, phát tiết đi sự run rẩy của mình. Cậu quay đầu nhìn hắn. Hắn sợ hãi, bất chấp máu thịt xây xác mà bỏ lùi về sau. Trong mắt hắn, Khôi đang bây giờ trở bên cực khủng bố cực đáng sợ. Thậm chí hắn còn lờ mờ nhìn được sau lưng cậu xuất hiện làn khói đen đang tụ lại thành cặp mắt to bự. Giết giết nó đi, chặn nó lại. Hắn ta vận hết sức dị năng của mình, hét lớn ép buộc các thú nhân phải lao vào. Còn mình thì loạn choạng khập khiễng bỏ chạy. Đến phút cuối hắn vẫn lo cho bản thân mình. Gã u, những thú nhân hoàn toàn phát điên rồi. Dù gãy tay chân vẫn lao vào cậu, họ cố gắng bám víu ngăn cản bước chân Khôi Đăng. L làm ơn. Bất giác Khôi Đăng nghe được giọng nữ dưới chân. Một thú nhân nữ đầu đã chảy rất nhiều máu vẫn cố gắng bám lấy chân cậu. Gương mặt xinh xắn nhưng giờ đây lại bê bết vô cùng. Cho tôi cái chết. Làm ơn giúp tôi nữa, một thú nhân nam khác cố gắng với tay tới cậu dù cả người không thể nhấc lên nổi. Giải thoát cho tôi, Khôi Đăng cắn chặt răng rung rung. Họ giống như anh chị ấy, cuối cùng không đành lòng chém cổ họ. Đây có lẽ là cách tốt nhất giúp họ không đau đớn thêm nữa. Những thú nhân khác có lẽ cũng nhận đả kích, đấu tranh tâm lý trong tâm họ liên tục. Tiếng thu tiếng người đàn sen tạp nham, đa phần đều muốn được kết liêu sinh mạnh nhỏ nhoi ấy. Hít một hơi thật sâu, nhắm thật chặt mắt, một lần vung xích, một lần lưỡi kiếm chạm vào da thịt họ, một âm thanh mất đi cùng một lời cảm ơn được vang lên. Lần nữa mở mắt ra, trước mặt Khôi Đăng là xác chết la liệt, nhưng gương mặt họ dù có là thú vẫn cảm nhận được nụ cười. Có lẽ thật sự cái chết mới giúp họ cười được lần nữa. Hít sâu một lần nữa, nhưng lần này thở ra thật nhẹ nhàng. Mùi máu tươi, âm thanh này mình sẽ không bao giờ quên. Tên khốn đó chạy rồi. Nguyên rủa hắn phải chịu đau khổ như mọi người. Giờ nên mai táng cho chị Hồng An, anh Đỉnh Tiên và những người khác hiệp hiệp khốn nạn. Khốn nạn. A a a a. Khốn nạn. Càng nói Khôi Đăng càng khóc nhiều hơn, quỳ xuống đất không ngừng đập tay. Khốn kiếp hiệp tìm thấy rồi. Tiếng Bình An hét to khi thấy Khôi Đăng, rất nhanh họ chạy đến bên kéo cậu lên. Nếu cứ tiếp tục tay cậu ta sẽ đã máu mất. Bỏ em ra. Thiếp. Em phải mai táng họ. Khôi Đăng đẩy nhẹ tay họ ra, sử dụng tuyệt kỹ mà sắp xếp họ nghiêm chỉnh lại. Điều cấm kỵ thứ tư, không được khắc chữ trên cơ thể sinh vật. Vi phạm rồi. Mỗi bộ thi thể, Khôi Đăng đều viết lên chữ cổ bằng xương. Tức tác những chữ ấy thi triển năng lực của mình, từ chữ tỏa ra những lớp sóng khí lạnh ra khắp người họ, cho đến cuối cả thân xác họ được bọc trong băng, như một bức tượng băng. Khôi Đăng hít thở sâu thêm lần nữa. Mỗi khi đi qua một tượng băng cậu chạm tay lên chữ ấy một lần. Ngay sau đó tượng băng xuất hiện những vết nứt nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể. Cuối cùng chỉ nghe tiếng rắc rắc, tượng băng vỡ vụn thành rất nhiều mảnh vụn nhỏ. Ở đấy không còn thân xác nào mà chỉ còn lại đống băng vụn. Nhìn Hồng Anh và Đỉnh Thiên, Khôi Đăng thì thầm với bản thân. Kiếp sau phải sống thật hạnh phúc nhé anh chị. Nhìn vụn băng dưới chân, trong lòng Khôi Đăng như thêm một khoảng lặng. Nhật Cương vô vai chia buồn với cậu. Chúng ta nên đi thôi, khi nay em chiến đấu quá nhiều. Mùi máu tươi có thể thu hút thây ma hay côn trùng tới. Ừm. Đi thôi. Ầm ầm. Ngoài trời đang đổ mưa. Đã lâu lắm rồi mới thấy có mưa. Cũng đúng lúc họ dừng chân, trời đã tối. Chỗ bọn họ ở là trong một ngôi nhà đã bị dây leo xâm lấn. Bọn họ ngồi trước đống lửa, không ai nói gì, không ai biết an ủi Khôi Đăng thế nào lúc này. Khôi Đăng mặt vẫn bình tĩnh như không sao cả. Sao thế? Mọi người không ăn đi. Em ăn thêm đi. Quang Trung gắp miếng thịt khô bỏ vào bát Khôi Đăng. Khôi Đăng mỉm cười nhận lấy. Không khí vẫn trầm lắng kéo dài. Cuối cùng Khôi Đăng phá vỡ nó. Từ lúc bắt đầu em ở một quán lẩu, chậm chậm kể chuyện, không ai đánh gãy câu chuyện chán ngắt ấy. Khôi Đăng luôn tự giác bỏ qua những chi tiết khi sử dụng kỹ năng phụ thương mại đen của mình, họ cũng không ý kiến. Và cuối cùng khi gặp lại, tất cả lại kết thúc dưới tay em như thế. Mọi người nói nếu em đến sớm hơn một chút, hay có chút dị năng nào phù hợp hơn liệu em có thể cứu giúp họ không? Khôi Đăng nhìn về họ một cách vô thần không tiêu cự. Không. Dù em có làm gì đi nữa cũng không thể cứu họ được. Nhật Khương nói. Họ bị biến thành thú nhân bởi năng lực dị năng của hắn thì em sao có thể phá giải được? Lúc đấy em tiến đưa họ bằng cái chết nhẹ nhất là một điều tốt cho họ. Ừm. Em hiểu mà gia đình anh có 4 người, 2 vợ chồng, 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Quang Trung bất ngờ kể. Vợ anh và con trai anh rất giỏi. Có nhiều lúc anh luôn nghĩ rằng mình không xứng với cô ấy, nhưng mà em biết không, cô ấy lại trân trọng anh rất nhiều, nói anh là chỗ dựa ấm áp nhất của cô ấy. Nhưng đến cuối anh thậm chí không thể mai táng cho cô ấy. Quang Trung mắt chiếu nặng được buồn. Em nên vui vì mình có thể làm điều ấy với người em yêu quý. Đừng buồn. Anh cũng thế, đừng giấu nó hà hà. Khôi đang mỉm cười nhưng dòng nước cấm tuôn ra trên má. Quang Trung lệ rơi theo cùng. Thùy Linh cố gắng che mặt thật chặt để không ai thấy mình khóc. Quả thật đi được đến hôm nay trong ai cũng có thật nhiều tâm sự, có lẽ khóc sẽ làm ngày mai nhẹ nhàng hơn với họ. Đừng khóc anh ơi. Mẹ em bảo khóc sẽ rất xấu. Anh đẹp trai đừng khóc. Linh Đan xoa má cờ rỗ rảnh với giọng non nớt. Khôi đang cười vui vẻ. Anh không có đẹp trai đâu. Xấu ông á, Linh Đan mới không được khóc nè. Linh Đan xinh lắm luôn. Cậu nhéo nhéo má của bé. Dạ. Bé vê má cười tủm tỉm đáng yêu. Quang Trung ở một bên nhìn bé hạnh phúc nhưng chứa đầy tâm sự. Thấy không khí ổn rồi mọi người cũng thả lòng trở lại. Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí tách nên trong đây hơi ấm vẫn lan tỏa. Khôi đang nhìn số lượng cuốn phim ký ức mình thu được, có ký ức Hồng An và Đình Thiên. Dù không muốn nhưng cậu vẫn sẽ xem. Ở bên kia, tên cuốn khi nãy trốn thoát được bằng sự hèn nhát của hắn giờ đang run rẩy trong xó xỉnh gốc cây. Mặt hắn không ngừng biến dạng lúc thú lúc người. Khi nãy vì muốn chạy thoát mà hắn bất chấp tất cả tự biến đổi bản thân. Hậu quả là hiện tại thân thể hắn biến đổi không ngừng. Có lẽ hắn sẽ sớm trở thành quái vật thôi. Mẹ kiếp, tại thằng chó đấy. Tất cả tại mày. Tao sẽ trả lại gấp trăm lần cho mày. Thằng khốn xúc sinh đấy. Giết ngựa hải gờ giặc, tiếng ai đó giọng thều thào gần đấy khiến hắn ta sợ hãi. Hắn giang hết sức im lặng nhưng cơ thể mình không cho phép, biến đổi liên tục khiến hắn đau đớn vô cùng. Bất ngờ một bàn chân đến trước mặt hắn, hắn ta sợ hãi từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là một thây ma thanh niên, hai mắt lồi như cá chết, sáng như đèn ma. Hắn mở miệng kéo dài đến tận thai cùng hàm răng sắc bén. Không có đi, biến đi đồ quái vật, rất tiếc sự hoảng sợ của hắn khiến thây ma ấy hứng thú hơn, nụ cười trở nên nồng đậm. Gào cuối cùng hắn triệt để thành một con thú hôn tạm xấu xí. Cả hai lao vào cắn xé nhau, phần thưởng chính là đối phương, kẻ thắng sẽ tăng trưởng đến mức không ngờ. Góc cảm tạ, Huỳnh Văn Thuận vừa để cử chuyện khởi ẩn tận thế của bạn ít 6 lần. Thật sự rất cảm ơn bạn đã đề cử. Cơ đen cơ đen cơ đen cơ đen, cơ đen, cơ đen cơ đen cơ đen cơ đen, cơ đen, cơ đen cơ đen cơ đen cơ đen, cơ đen, cơ đen cơ đen cơ đen cơ đen, cơ đen, cơ đen cơ đen cơ đen cơ đen, cơ đen, lớp UUU trường 65, chúng ta không quen nhưng có liên hệ. Cảm báo, có chi tiết ngụy bờ Nhật Hương đẩy tuổi vào đống lửa, tay sờ gương mặt người anh thương, khóe miệng nhấc lên ngọt ngào. Nhìn mọi người ngủ say mà nghĩ tới hôm nay, thật quá cảm xúc rồi. Đồng bàn tay Bình An sờ má anh. Em ngủ đi. Ngủ thế nào được khi có ai đó cứ sờ mặt chứ. Bình An ngồi dậy nhưng chùm chăn mỏng qua đầu mà lườm anh ta. Anh nghĩ gì mà trầm tư thế? Anh sẽ sống cùng em đến phút cuối. Vì. Bình An ngơ người khi nghe câu ấy rồi phì cười. Ông tướng ạ, ông nghĩ cả ngày chỉ nói câu vô tri vậy ạ? Sợ á? Bình An nắm chặt tay hai người hơn. Mưa càng lúc càng to nhỉ. Ừ, có muốn Nhật Hương mặt nham hiểm ra hiệu, đáp lại là cái bóp tay thật mạnh. Đấm chết giờ. Rào rào. Mưa càng lúc càng nặng hạn. Với thời tiết này có lẽ sẽ an toàn với họ vì đa số công chúng ít hoạt động dưới mưa tốt được, đa phần sẽ trú mưa như con người. Thử. Hình như có ai tới. Nhật Hương híp mắt nhìn ngoài mưa, có mấy bóng người đang lội mưa đến chỗ họ. Lập tức hai người đứng lên cầm vũ khí sẵn sàng lên đón. Bóng người càng lúc càng gần, cuối cùng hiện rõ hai nam ba nữ. Họ có thể thở phào vì không phải thấy ma. Chào anh em, cho bọn tôi vào trú mưa với. Người đàn ông to lớn với cơ bắp còn săn chắn hơn Nhật Hương chào hỏi. Mưa to quá, Nhật Hương Bình An hai người nhìn nhau cuối cùng gần đầu đồng ý cho họ hảo, nhưng để đề phòng vẫn để họ ở một góc xa, chia phần lựa cho họ. Năm người đi gồm gã đàn ông ấy, một cặp song sinh tóc hai bên tầm 14-15 tuổi, một cặp nam nữ cạnh nhau. Nữ thì xinh đẹp nhưng có vẻ kinh tiểu khi mà liếc nhìn nhóm họ rồi hất cằm khinh thường. Hành động đó chỉ khiến Bình An muốn giơ ngón giữa lên nhưng bị Nhật Hương hạ xuống. Nhưng hành động tiếp sau đó của cô gái khiến Nhật Hương tạo khe giữa ngón trỏ luôn. Cô ta khoanh tay đứng lì tóc, mặc kệ những người còn lại thu xếp, song xuôi còn chờ bạn trai mình dọn chỗ cho mình, giật lấy thức ăn từ tay em gái mà không thèm cảm ơn. Nhìn thức ăn có vẻ là rất tươi mới. Hai đứa bé đi cùng nhìn chỗ thức ăn ấy thèm muốn nhưng cũng không dám xin. Thậm chí cô ta ăn được một nửa vứt xuống đất như thể rất khó ăn. Đu me tiểu thư nhà nào đây? Thùy Linh dậy từ bao giờ lên tiếng làm Bình An giật thót tim. Loại tiểu thư vậy mà còn sống nhung lụa vậy, được đúng kỳ tích. Công nhận. Quang Trung một lần nữa làm Bình An thót tim. Chị gái anh là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà còn tốt hơn thế này. Hai người dậy từ lúc nào? Nhật Hương vô lưng trấn an Bình An, nếu không phải có thần kinh tốt chắc cũng theo Bình An giật thót rồi. Từ lúc đám đó bước vào. Quang Trung trả lời, sau đó làm dấu im lặng, nhìn về chỗ con gái cùng Khôi đang ngủ. Ba người kia gật đầu hiểu. Hình như cô ta muốn gì đấy từ họ, nói chỉ vào họ một cách thô lỗ. Bạn trai gật đầu. Nhưng cuối cùng hai đứa trẻ mới lại người sang chỗ họ. Đơn giản là họ muốn xin tấm chăn của họ, nhưng rất tiếc họ không có thừa để cho họ được. Và nếu cho họ thì nhóm họ sẽ không có chăn để đắp. Ngoài trời mưa càng lúc lớn và cảm giác đang lạnh hơn. Hai cô bé thất vọng trở về, kết quả không ngờ khiến họ sững sờ vô cùng. Con tiểu thư ấy thẳng tay tát một trong hai cô bé lập tức. Tiếng tát rõ như ban ngày. Mẹ Tiết Quang Trung nóng máu nhìn con ấy. Cô ta hùng hổ tiến tới chỗ họ, mặt mũi bặm trợn sắc sược. Coi bộ đến kiếm chuyện không phải giả vừa. Này, câu đầu tiên đủ khiến bốn người họ không muốn đáp lời. đưa bọn tao mấy cái chăn ngủ mấy người, thêm cả các người chuyển sang ngọn lửa kia, ngọn lửa ấy không đủ ấm cho tao.
Cắt. Cút. Bình An miệng cười nhưng thẳng thừng đuổi khách. Đã đi nhờ bà mà còn hứng hách.
Cút mẹ mày đi. Tụi mày cô ta không ngờ mình sẽ bị đuổi như thế.
Xéo. Thùy Linh ra hiệu ả ta đứng lại, âm thanh xéo sắt chặt gãy câu. Điều đó khiến cô ta tức tối mặt. Tao nói chúng mày nếu không chịu xéo đi nhường chỗ cho tao thì đừng trách.
Eo con mắm này láo ghê.
Bà đây éo cá giờ. Biến cho nước nó trong, không tao thắt cổ mày treo quay trăm vòng đấy. Quả là muốn cãi nhau nhanh gọn nhất vẫn nên để phụ nữ ra tay. Bọn họ quay lại đống lửa của mình dự là không quan tâm đến nhóm kia nữa.
Cô ta tức tối không nói được gì, quay sang nũng nịu với bạn trai. Trước khi quay về còn trừng mắt họ.
Nhật Nương ngứa mắt ra hiệu mày nhìn nữa tao móc mắt mày ra. Đồng thời tỏa ra khí thế cấp 3 đe dọa hắn khiến ả không dám quay đầu.
Bên kia cái người to lớn giơ ngón cái với họ, nhìn khẩu miệng chắc là được.
Vê anh tụi nó thật láo toét.
Anh mau dạy dỗ chúng nó đi.
Thùy Linh nghe mà muốn nói.
Mẹ kiếp lũ hạ đăng này. Có biết bố mẹ tao là ai không?
Là bộ trưởng công an đấy.
Còn nữa tụi mày muốn chết ở đây thì phải nghe lời em ấy.
Có hiểu không?
Tao lệnh cho chúng mày phải làm điều em ấy nói. Giọng điệu hắn bỗng dưng khác biệt, nghe như bị đè nặng xuống vậy.
Mau để hết đồ lại và cút xéo sang bên kia.
À ta đắc ý nói.
Không ngờ là bốn người họ lại đứng ngây người rồi làm theo.
Ú và ạ bất ngờ từ đằng sau họ tiếng hét lớn thủng màn như họ.
Bốn người Thùy Linh giật mình lấy lại hồn sắc trong mắt, đội quay lại nhìn họ.
Khôi đang trên người vẫn trùng tràn, mắt lử lử nhìn cặp đôi ấy.
Linh đang được cậu bịt chặt hai, ngơ ngác nhìn ba mình.
Cái gì chứ?
Tao lệnh cho hắn tức tối vì năng lực mình bị phá hoại, không để ý bạn gái đang ở bên nhìn Khôi đang mà bấu chặt tay hắn, mặt cắt không ra máu sợ hãi.
Cục đá nào đó bay vào chắn hắn, lập tức hắn bị điện giật không nói tiếp được. Cũng may là cục đá được họa ấn của tự điện giật cường độ không quá mạnh, nếu không hắn nằm lăn ra đất rồi.
Cầm móng chó mày lại.
Mới tỉnh ngủ nên giọng cậu rất hàn, lại thêm cáu gắt khi chúng dùng kỹ năng lên đồng đội khiến Khôi đang trông giống như hổ đang nhằm nhẹ con mồi vậy.
Cô tiểu thư kia lúc này sợ hãi đến mức ngã bệnh xuống đất, run như cầy sấy, thậm chí dưới rất còn chảy ra nước tiểu.
Em yêu, em làm sao vậy?
Hắn ta thấy cô như vậy nhanh đỡ cô dậy, cố gắng giúp hạ dừng sợ hãi.
Chạy mau đi anh.
Em sợ quá.
Vẻ mặt như chạy trốn ma quỷ vậy, cô ta vịnh tay hắn thúc giục hắn ra khỏi chỗ này.
Trong mắt cô hai người đang ngồi dưới đất thật sự rất nguy hiểm.
Nguy hiểm hơn cả thây ma cấp 5 đồ sắt nhóm của họ trước đây.
Đi mau đi anh, dìu em đi nhanh, nhanh lên.
Em không đi được. Mắt thấy Khôi đang rộng cô ta càng sợ hơn.
Hắn ta trầm ngâm ngầm hiểu ra gì đấy, đội bế cô ta về chỗ đống lửa, mặc kệ những người còn lại không hiểu chuyện gì.
Võ Cẩm Bích, 19 tuổi.
Dị năng cảm nhận nguy hiểm, kỹ năng phụ chia sẻ cảm giác.
Kỹ năng trí tuệ duy nhất là móng đuốt sắc bén loại con gái rất rưởi.
Khôi đang nhìn chằm chằm vào ả ta, tiếp tục tiến tới, liếc mắt nhìn bạn trai ả đang chắn trước mặt.
Doãn Đức Hùng, 22 tuổi.
Dị năng nôn lên.
Kỹ năng phụ là ngôn ngữ ám ảnh.
Cũng chỉ có một kỹ năng trí tuệ dạng chiến đấu là tay bỏ ngựa trời sinh một cặp.
Há tao nói dung chứ?
Khôi đăng từ ánh mắt đến giọng nói đầy ghét bỏ.
Mày là ai?
Sao có thể biết được?
Tao lệnh chát.
Doãn Đức Hùng bị cậu tắt đi mặt.
Đừng dùng dị năng của mày lên tao, chỉ số tinh thần của tao cao hơn mày rất nhiều đấy.
Đéo có tác dụng đâu.
Xin chào.
Khôi đăng, chắp tay sau lưng, cười thân thiện với họ nhưng mắt vẫn luôn lộ ra sự ghét bỏ.
Chúng ta không quen nhau nhưng chúng ta có liên hệ với nhau.
Là duyên trời định sẵn.
Cẩm Bích không cần dùng dị năng cũng cảm nhận được người đàn ông trước mặt đầy sát khí, hoàn toàn muốn giết cô.
Góp cảm tạ lần hai, cảm ơn Huỳnh Văn Thuận đã đề cử.
Cảm ơn, cơ đen ba cơ đen, cơ đen ba cơ đen, cơ đen ba cơ đen, chương 66, bước qua là giết trái đất thật tròn.
Người quen của người quen không ngờ có ngày gặp nhau.
Mày không, ngài biết tôi sao?
Cô ta sợ đến mức tự thay đổi luôn xưng hô.
Nhưng tôi và ngài mới lần đầu gặp mặt mà.
Đúng thế, chúng ta không quen nhau.
Nhưng giữa chúng ta lại quen một người.
Khôi đang chợt xoa cằm nghĩ gì đấy?
Tính cả tên vừa rồi là hai người.
Mày nói xem, có liên hệ không?
Tôi ả ta nuốt nước bọt không dám đáp lại.
Lý do như vậy quá mơ hồ đi.
Mẹ thằng này,
mày ba hoa cái gì thế?
Bọn tao chưa gặp mày.
Doãn Đức Hùng chắn ngang lần nữa mặc cho một bên má rất rát.
Chuyện này chúng tao sai trước.
Được chưa?
Chấm dứt chuyện này tại đây đi.
Ai về với chỗ người đấy?
Được chứ?
Khôi đang nghiêng đầu nhìn hắn, nét mép sau đó quay người về.
Cẩn thận.
Cẩm Bích hoảng sợ hét lên thấy cậu rời đi. Doãn Đức Hùng thở phào nhưng chưa thở xong hơi đã cảm nhận trên mặt mình đã có vết cắt rất sâu, thậm chí thai cũng cắt.
Hắn run run sờ lên vết thương, nhìn sang là một sợi xích dễ cỡ ngón tay đang tan biến.
Hắn nhìn theo hướng dây xích, hướng về Khôi Đăng.
Ánh mắt như liêm sắc nhìn hắn.
Thằng chó.
Hắn ta tức giận.
Cánh tay hắn lập tức hóa thành càng đao bọ ngựa lao tới tấn công cậu.
Chết đi.
Được.
Cẩm Bích muốn ngăn cản nhưng chân hoàn toàn mất sức không đứng lên được, bò dưới đất nhìn bạn trai lao lên.
Khôi Đăng giơ tay lên, thật nhiều xúc tua đen vung ra chói chặt hắn trên không trung.
Hắn càng cự quậy càng bị thích chặt.
Những người khác muốn lao lên ngăn cản nhưng gặp ánh mắt Khôi Đăng liền lùi lại.
Cuối cùng hắn bị thít cổ đến gần chết thì cậu mới thả hắn xuống.
Hắn như con cá mắc cạn mà cố gắng hít thật nhiều không khí.
Bình An cũng bất giác sờ lên cổ nuốt nước bọt.
Đáng sợ quá.
May cho thằng đó đấy.
Nếu giờ mà Khôi đang tạo ra khói độc thì nó không bị thắt cổ chết cũng là bị trúng độc mà chết.
Quang Trung nhận xét.
Bọn họ mới nhớ ra thứ đó.
Nhóm người kia nghe thế cũng tái mặt sợ hãi.
Doãn Đức Hùng nghe thế vội bịt mũi miệng mà hít thở thật chậm.
Rát rưởi.
Lần này là cậu quay về chỗ thật, khí thế cũng dịu đi rất nhiều.
Linh Đan là người đầu tiên chạy lấy ôm lấy cậu, rùi rùi đầu dáng yêu. Em cầm cái này cho hai chị kia, bảo hai chị ấy bóp nát luôn nhé. Khôi Đăng để Linh Đan cầm hai viên thạch tự hồi quang mang sang cho cặp song sinh. So với ba người kia, trạng thái của cặp ấy từ lúc tiến vào là tệ nhất, người tốt nhất không phải Cẩm Bích mà là tên to sắc Dương Hoàng kia. Một kẻ cấp 2 nhưng có đến 4 kỹ năng trí tuệ, điều hiếm thấy. Đa số mọi người chỉ có từ 1 đến 2 kỹ năng trí tuệ nhưng hắn có đến tận 4. Dị năng cường thể tăng sức mạnh bản thân lên 3, kỹ năng phụ là dã ma tấn công khiến hắn tàn phá con mồi và tăng khả năng phòng thủ. Kỹ năng trí tuệ phát hiện điểm yếu ẩn nấp miệng tham sinh lực và lông nhọn. Có thể nói hắn là một kẻ tấn công toàn diện, chỉ là không có khả năng tấn công tầm xa. Một kẻ như vậy mà ẩn nấp rồi lao ra tàn sát thật không đùa được. Nhìn cách hắn đi lại có thể thấy được hắn rất có tố chất chiến đấu. Là quân nhân hay võ sư ạ? Cặp song sinh là Ngọc Vi, điều khiển nước, Diệu Vi, điều khiển lửa. Cả hai đều cấp 2 nhưng không có lấy kỹ năng phụ nào hay kỹ năng trí tuệ. Một cái cũng không. Hai đứa nhận thạch tự ban đầu vui mừng nhưng sau đó lén lút nhìn ba người kia thấy họ không ý kiến mới dám bóp. Dòng năng lượng truyền vào người hai cô bé, cảm giác mát lạnh khiến hai đứa không nhịn được rên lên. Diệu Vi vội vén ống quần lên, vết bầm ở ống chân đang tốt hơn. Ngọc Vi thấy vậy cũng sờ eo mình, thật sự không còn đau nữa. Vết thương trên người đa phần cũng lành lại. Hai chị em ôm nhau vui sướng. Dương Hoàng che miệng ngạc nhiên nhưng mắt lại cực kỳ hứng thú. Em biết hai người họ à? Quang Trung hỏi nhỏ nhưng bọn họ đều hóng thai lên nghe. Không biết. Khôi Đăng thẳng từng đáp. Nhưng bọn nó từng giết một người bạn của bạn em. Trước đây em gặp một anh ấy vì chạy trốn thây ma mà chạy liên tục ngày một đêm, đến lúc gặp em thì làm cùng bố. Ha ha. Sau đó thì anh ấy đi cùng bọn em đến lúc trước khi em bị tách ra. Anh ấy có cô bạn gái, hai người họ yêu nhau từ lâu. Nhưng lúc tận thế thì hai người lại ở cùng nhóm với một đám bất lương có quyền thế. Cô bạn ấy thức tỉnh dị năng về gió, nhưng lại bị đám ấy chèn ép cùng với nhiều người khác, thậm chí còn bị cưỡng hiếp. Cuối cùng lại bị hy sinh thành con mồi giữ chân bầy nện. Có lẽ mọi người không nhớ nhưng người Khôi Đăng đang kể chính là bạn gái của Minh Long. Cẩm Bích và Doãn Đức Hùng nghe vậy sợ tái mặt, bởi hai người họ rất ấn tượng với cô gái đó, bạn trai cô cũng tham gia vụ thác loạn đấy, xem chút nữa hai người chia tay. Lời tờ gờ, ái mẹ nhớ vì cái đấy. Chết đi cho lành. Đúng là không nơi nào lạnh lẽo bằng lòng người. Hạ hạ, Khôi Đăng cười hát một cái. Thậm chí hai người họ cũng hy sinh bạn mình cho tên vừa rồi ấy. Cái tên có thể biến người thành thú nhân ấy. Nghe đến thế, cả bốn người lớn đều quay sang nhìn cặp đôi ấy với ánh mắt bất thiện. Cô gái thú nhân đầu tiên cầu xin Khôi Đăng giết chết chính là bạn của họ. Người bán đứng cô gái ấy cũng chính là họ. Người gây ra đau khổ cho Minh Long cũng chính là họ. Doãn Đức Hùng sợ hãi mà vội hóa tay thành càng bỏ ngựa đe dọa. Cẩm Bích lắc đầu ra hiệu không cần, vì bọn họ không nguy hiểm, cần phải cẩn thận chính là Khôi Đăng. Anh bạn này, chuyện đấy qua rồi cho qua đi, nó cũng không phải chuyện của cậu. Dương Hoàng lên tiếng. Hơn nữa bây giờ tụi nó cũng hối lỗi rồi, thế nên đừng ghim thủ chúng nó nữa. Anh em người cùng một nhà, người cùng một nước, thông cảm cho nhau đi. Khôi Đăng liếc nhìn anh ta không nói gì. Đúng đúng. Lúc đấy là tụi em sai, tụi em hoàn toàn sai. Tụi em không nên ức hiếp anh chị ấy, cũng không nên coi thường người khác. Tụi em sai rất nhiều. Mong anh tha cho chúng em. Thấy Dương Hoàng nháy mắt ra hiệu, Võ Cẩm Bích vội vàng túi người xin lỗi. Doãn Đức Hùng miệng nói xin lỗi nhưng khi túi đầu mắt đầy sự ác ý, đợi đấy thằng khốn. Có ngày tao sẽ đâm chết mày. Hắn ta nghĩ. Sau này có gặp anh ấy em sẽ đập đầu tạ lỗi. Mong anh tha cho. Khôi Đăng không nói gì. Nếu giờ tôi chặt tay hai đứa nó liệu anh có dám ra tay không? Hướng Dương Hoàng mà hỏi, tiện thể tay cầm lưỡi kiếm luôn. Cái này. Khi này hai đứa bị dọa sợ thôi chứ cậu không dánh lại được đâu. Sự ngập ngừng đầy tự tin này đủ nói lên rằng cậu động thủ tôi sẽ động thủ, không những thế người cấp 1 như cậu chắc gì chặt được tay người cấp 2 chứ. Mà có thì sao? Hắn tự đắc sẽ chặt được nên trong lòng kinh thường. Ô hát, ghê vậy luôn. Bình An bĩu môi ngại giọng nói. Trong đội họ thừa biết Khôi Đăng đủ sức đập chết thây ma cấp 3, huống hồ chi hai đứa nhãi cái này. Thôi nào, dù sao trước mặt em bé không nên máu me như vậy chứ. Hay đấy, giờ hắn còn lôi bé Mưu vào. Bé Mưu mỗi lần mọi người chiến đấu đa số đều nhắm mắt. Với cô bé máu me không đáng sợ bằng việc mọi người bị thây ma hay côn trùng giết chết. Vì vậy đôi khi cô bé sẽ ti hí nhìn mọi người, dù trong lòng vẫn sợ hãi. Một cô bé dũng cảm và hiểu chuyện. Được thôi, không làm thì không làm. Nhưng mà xẹt, giữa hai bên bị dây xích vạch ra một đường cắt sâu. Để ý thì hai bên bằng nhau, không hề chiếm phần hơn nào. Bước qua tao giết bất chấp tặng kèm ánh mắt sát ý Khôi Đăng đã nhân nhượng như thế, nếu còn ý kiến thì rửa sạch cổ đi. Câu đề cử, câu đánh giá để có thể dô ZIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Kỳ lạ mưa có vẻ sẽ không ngớt, thời tiết càng lạnh hơn. Bịt kín các cửa lại vẫn cảm nhận khí lạnh. Họ đốt thêm lửa để sưởi ấm nhưng có vẻ không duy trì được quá lâu. Khôi Đăng, Thúy Linh trùm kín chăn lộ mỗi mặt gọi Khôi Đăng đang gác. Ông có thạch tự nào giúp giữ ấm không? Cứ vậy lạnh chết mất. Để tôi xem. Cổ tự cấp 1 thật sự có, cũng đơn giản 5 nét chỉ là hình dáng có chút. Không nói được. Cổ tự ấm áp năng lực như tên, giúp người dùng duy trì hơi ấm bản thân trong thời gian dài, cách ly với khí lạnh bên ngoài. Khôi Đăng suy nghĩ nên họa ấn ra sàn hay làm thạch tự dùng cá nhân sẽ hiệu quả hơn, cuối cùng quyết định làm cả hai khi thấy cặp song sinh co do ôm lấy nhau ngủ ở góc xa đống lửa bên họ. Mọi người dùng đi. Khôi Đăng phát thạch tự cho mọi người, có nó họ cảm thấy thoải mái hơn thật nhiều. Giữa sàn cậu vẽ tiếp, sàn nhà có ấm lên thật nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ của nó, không ấm toàn bộ được thế nên 2-3 người tụ lại một chỗ. Cặp song sinh bị Thúy Linh kéo sang bên này ngủ chung với cô ấy. Linh đang ngủ cùng bố, Bình An và Nhật Hương luôn cùng nhau rồi. chỉ còn sót lại Khôi Đăng và cô. Tuy thường ngày đối xử như bạn bè nhưng không thể ngủ cùng nhau được. Một mình chiếm một họa ấn thì kỳ quá nên cô kéo hai đứa bé sang. Cẩm Bích và Doãn Đức Hùng tức đỏ mắt không làm được gì, đành đốt lửa cháy to hơn. Cuối cùng khi không thể chịu được cái lạnh mà đành mặt dày nhờ vả. Đây là khúc nhạc dạo giữa đêm của họ. Ách gì? Nửa đêm bình an lạnh hắt hơi tỉnh dậy. Cảm giác mắc vệ sinh khiến cậu lò mò ra đằng sau nhà, tuy hơi có rách nát nhưng tốt hơn ra ngoài trời lạnh. Cậu nghe thấy tiếng ai đó ở một phòng khác. Âm thanh ấy thu hút cậu qua đấy. Để tránh kinh động nên cậu dùng dị năng nâng chân mình lên bước thật nhẹ. Càng đến gần càng nghe rõ âm thanh đó, càng rõ tiếng rên. Không sai là tiếng rên. Có cả nam lẫn nữ. Ghé mắt vào ủi của ồ. Là Dương Hoàng đang kịch chiến với Cẩm Bích. Cả hai trần như nhộng không ngừng nhấp nô. Từ từ thôi anh, nhẹ thôi anh, a a a, con sò dưới thít chặt thế mà còn bảo từ từ ư chết này. Thằng bạn trai em làm gì được như anh. Hự hự. Dương Hoàng càng lúc càng hăng. Bình An đứng ngoài cảm thấy buồn cười cho bạn trai cô ta, bị cắm sừng ngay bên cạnh. Nói anh nghe, lúc nãy có sợ không? Hồi nãy đáng sợ lắm. Á á, từ từ thôi, anh phải trả thù á cho em. Ha ha ha. Anh sẽ để em đánh nó khi có cơ hội. Anh á á. Nhớ giữ lời. Khúc sau cậu không muốn nghe nữa, chỉ là hai con thú động dục trong mắt cậu. Nhưng Dương Hoàng muốn hại Khôi Đăng thì hắn phải có chuẩn bị lắm. Phải bảo anh ấy mới được. Cậu lay Khôi Đăng dậy, kéo ra một góc kể chuyện hồi nãy nghe. Nghe thấy Doan Đức Hùng bị cắm sừng, Khôi Đăng bĩu môi nhìn về hắn. Đáng đời thằng ngu vì gái. Nhưng nghe hai người ấy muốn trả thù mình thì cậu thở dài. Đã tha cho rồi còn không biết đường sống. Cứ muốn chết cơ. Thật sự rất chán với lũ ảo tưởng này. Kệ mẹ chúng nó, để xem chúng nó làm được gì. Khôi Đăng bật người, bụng đất nhiều cứng cả người. Đi ngủ thôi. Đang ấm chăn mà mày lôi anh mày dậy chi. Hừ hừ dép vãi. Bình An nhìn Khôi Đăng định bước đi, trong phút chần chờ nắm lấy tay Khôi Đăng. Khôi Đăng quay lại nhìn, ra hiệu có gì mau nói. Em. Anh Khôi Đăng vẫn kiên nhẫn chờ cậu nói. Anh có cách nào giúp em tự băng táng không? Hỏi thật à? Khôi Đăng nghiêm túc nhìn cậu. Tại sao lại hỏi lúc này? Hôm nay em đột nhiên nghĩ. Em không muốn chết trong miệng quái vật, không muốn trở thành thức ăn cho chúng nó. Chết ít nhất được là người. Cậu cúi mặt xuống đất, nghẹn ngào nói. Ừm. Anh hiểu rồi. Khôi Đăng định xoa đầu cậu. Chợt có tay ai đó chộp lấy tay cậu. Mặt Nhật Hương thủ lù dí sát mặt Khôi Đăng. Cậu làm gì đấy? Xoa xoa cái gì? Ai cho mà xoa? Mắt meo lại rất giang hồ. Khôi Đăng đẩy mặt anh ta ra, đến lúc nào không đến, lại hiểu nhầm vớ vẩn. Bình An cạn lời méo éo anh ta. Nếu em nuốt thạch tự vào nó sẽ phát huy sức mạnh đấy. Chỉ là sẽ rất đau thôi. Anh sẽ làm cho em ả cho hai người đi. Khôi Đăng đáp câu hỏi của Bình An. Nhưng mà đừng suy nghĩ tiêu cực thế. Lạc quan lên. Rõ ràng người khuyên người khác lạc quan nhưng lại không hề lạc quan, vẫn luôn lo cho mình sống sao thật tốt. Vâng. Nói rồi cả hai cùng bước về, mặc kệ Nhật Hương vẫn ngu ngơ không hiểu theo sau. Lúc này không biết bao giờ Dương Hùng và Cẩm Bích quay lại như không có việc gì. Bình An cũng cười khinh bỉ nhìn họ. Sáng sớm cái lạnh đánh thức họ dậy. Tác dụng giữ ấm của thạch tự đã hết. Bên ngoài vẫn là mưa rông không ngớt. Trời mưa u ám khiến người khác náo lòng. Cột sáng mà họ theo đuổi vẫn sáng đẹp đẽ. Mưa với trả gió. Chán chết. Thùy Linh buồn chán may vải. Vậy cũng đỡ. Khỏi ra ngoài gặp quái vật. Nhưng không ra ngoài sao đến chỗ cột sáng được. Tiến thoái lưỡng nan. Khôi Đằng ngồi tìm hiểu thêm về cổ tự. Hôm qua nếu không nhờ Thùy Linh nhắc cậu mới tìm ra cổ tự ấm áp. Trước giờ cậu vẫn chủ yếu tìm các cổ tự chuyên về chiến đấu nhiều hơn là cho sinh hoạt. Bổ sung thêm kiến thức càng tốt. Ngoại trừ họa ấn và cổ tự khắc chú, còn lại tất cả kỹ năng đều lên cấp 2 cả. Học thêm sẽ thêm kinh nghiệm tăng cấp. Đồng có bóng đen che người cậu, ngước lên là Dương Hoàng đang túi người nhìn sách của cậu. Sách này là đồ đặc biệt à? Loại sách chỉ người được chọn mới có thể đọc được nội dung ấy. Nhìn lén sách người khác là không hay đâu. Khôi Đăng gập sách lại, không ngần ngại mặt đối mặt với hắn. Với kẻ đang có ý định muốn hại mình thì chả việc gì thân thiện với hắn cả. Ấy, anh chỉ hỏi thôi mà, làm gì căng? Dương Hoàng cười rất lại. Trong nụ cười ấy Khôi Đăng muốn đấm cho phát. Tùy anh. Thấy không thể làm thân với Khôi Đăng hắn đành cười ngại ngùng tìm đối tượng khác làm quen. Rất nhanh hắn kết thân với Nhật Hương, hội anh em gì mơ. Cả hai còn cùng chống dậy, tập cơ với nhau lúc này. Mồ hôi nhăn bóng trên múi cơ không đủ được đâu. Khôi Đăng sờ bụng mình, cảm giác nhỏ hơn trước đây rất nhiều. Có lẽ do vận động liên tục đi. Cậu cười nhẹ nhưng mặt hơi phớn phở tự hào. Hai tên Doãn Đức Hùng Cẩm Bích nhìn cậu rồi nói thầm thay nhau rồi cười khinh. Lại nói xấu nhau rồi. Có gì đang tiến tới? Quang Trung ngắm mưa cùng con gái thấy trong mưa có bóng đen nào đấy đang tiến lại gần họ, lập tức cảnh báo. Mọi người dừng hoạt động lại, cảnh giác nhìn ngoài trời mưa. Ở một nơi khác không mưa, Huỳnh Chí Dũng đội bật người tỉnh dậy. Hắn ta vò đầu khó chịu. Chết tiệt. Sao mình lại quên mất con mắt đó chứ? Hôm qua hắn bỗng nhớ về quá khứ của mình. Trong thư viện bạn ký nhân sinh có ghi lại câu chuyện ngắn ngủi của Minh Triệu nhưng nội dung khác chút nhiều. Có chi tiết là Minh Triệu có một năng lực thị giác rất đặc biệt. Và nguồn gốc năng lực đó được tiết lộ từ một con mắt đá. Sao lúc đấy lại đưa cho anh ta chứ? Ngu quá đi mất. Cảm ơn mà thùng đã đề cử. Cảm ơn anh đã ủng hộ từ lúc bắt đầu bộ truyện. Câu đề cử, dánh giá ngoan loa, chương 68 Lục Diễm Thi cậu Nhã Quyên cùng Minh Long đang đấu tập với nhau. Trải qua những tháng ngày này, nét mặt non nớt của Nhã Quyên có phần nào vơi bớt, hay nói cách khác về đi. Cô cũng học cách dùng đao để tự vệ. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Minh Long dỡ lấn lưỡi đao, ra hiệu dừng lại. Em hôm nay có vẻ không thoải mái nhỉ? Vung đao không ổn. Ừ, không hiểu sao em thấy nhớ anh Khôi. Không biết anh ấy có sống tốt không? chắc cậu ấy sẽ ổn thôi. Minh Long nắm chặt tay, mặt nghiêm nghị trả lời. Nếu lúc đấy có thể giúp nó tốt quá. Hai y sợ anh ta thở dài, dạo bước với Nhã Quyên về chỗ hạ trại. Lúc này họ không biết Khôi Đăng đang chạy thủ mạng. Quay lại 15 phút trước khi Quang Trung thấy bóng đen trong trời mưa. Họ vào thu dọn mọi thứ, sẵn sàng chiến đấu khi Cẩm Bích cảm nhận đấy là nguy hiểm. Ngay lúc họ sẵn sàng thì bóng đen ấy biến mất. Cẩm Bích lập tức cảm nhận được nguy hiểm giang giáng xuống họ. Chưa kịp cảnh báo trần nhà liền sập đổ. Thật may là họ nấp sau khiêng chắn nhật cương. Bóng đen ấy ngạo nghễ đứng nhìn bọn họ. Một con chó săn đen như mực, tứ chi săn chắc cường tráng. Cả người nó cao tận 3 mét, hàm răng sắc nhọn ô vàng. Đặc biệt là mắt nó tỏa ra lửa xanh lục kỳ dị. Thây ma? Không đúng, nó là chó thật sao? Nhật Cương ngạc nhiên. Nhưng nếu là sinh vật sống thì nó thật lạ, có cái gì đó không đúng. Cấp 2 không là cấp 3. Ngọn lửa ở mắt nó đáng sợ quá. Diệu Vi sợ hãi nhìn mắt nó. Nó tấn công bên trái. Cẩm Bích phát báo hiệu cho bạn trai và Dương Hoàng, hai người nọ lập tức nhảy ra, đúng lúc con chó tấn công bên trái họ. Nhìn sàn nhà bị nó giẫm ra một hố lớn đủ biết nó mạnh cỡ nào. Nó thấy không chúng liền nhảy tới tấn công bên Khôi Đăng. Bộ lông đen của nó thật sự rất mượt, khi chạy nhảy nó như hóa thành một vệt đen vậy. Nhật Khương lập tức dựng lên tường đất nhưng nó vẫn tông nát bức tường. Nhật Khương chặn nó nhưng vẫn bị nó đẩy lùi về sau. Anh ta nghiến răng ráng hết sức tập trung hết sức lại chặn. Cũng ngay, Bình An từ đằng sau nhảy lên phóng gió xoáy vào nó nhưng không ngờ bị liền bị đánh tan bởi đuôi nó. Bấy giờ họ mới để ý đuôi nó không hề có lớp lông mà hoàn toàn là xương. Đặc biệt khi nay cái đuôi ấy đã kéo dài. Cái Bình An chưa kẹp ngạc nhiên đã thấy móng vuốt nó tới gần. Nó mượn khiên của Nhật Khương mà nhảy về phía cậu. Nhật Khương tức tốc đâm giáo vào nó. Tức là không kịp. Bình An được vải cuốn lấy kéo lại nhưng vẫn bị móng vuốt nó xẹt qua ngực. Bình An vội dùng hồi quang chữa trị. Quả thật khi nãy thật quá nguy hiểm. Tốc độ và sức mạnh của nó cố nhanh mạnh đi. Chưa kể khả năng linh động nữa. Thật là một đối thủ nguy hiểm. Chạy khỏi nơi này ngay. Khôi Đăng khi thấy nhóm Cẩm Bích bất chấp mưa chạy đi liền bảo nhóm mình chạy theo. Nên nhớ dị năng Cẩm Bích có thể cảm nhận nguy hiểm. Thế nên ả ta kéo theo đồng bọn bỏ chạy trước, để lại họ chặn đường. Hai đứa trẻ song sinh cũng đã chạy trước họ. Gỗ u. Một tiếng sủa làm kinh động màn mưa, lấn áp tiếng mưa rơi. Tất cả như chạy chậm lại, đặc biệt những người ở gần như Nhật Khương càng không thể di chuyển. Khôi Đăng thấy thế liền kéo anh ta ra. Mấy giây sau anh ta mới hoàn hồn lại mà chạy. Con chó lại hóa thành vệt đen chặn đầu nhóm Cẩm Bích. Ả ta không dám di chuyển, bởi ả cảm nhận là nếu nhóm họ di chuyển một chút thôi nó sẽ lao vào sực họ ngay. Đi lối khác Khôi Đăng ra hiệu. Nhưng bất ngờ là con chó ấy lại có thể phun lửa xanh chặn đường họ. Tệ thật. Con này con quái chứ chó gì nữa. Bình An cáu giận. Vừa mạnh vừa nhanh, lại có thể phun lửa ai độ lại nó chứ. Bất giác nó ngẩng đầu nhìn về phía Linh Đan, ngọn lửa ở mắt càng bùng cháy hơn, đuôi xương vẩy mạnh đến hằn đất vết roi. Không lẽ Khôi Đăng cảm thấy không ổn khi nó nhìn về họ, ngay lập tức cậu hiểu ra nó muốn gì. Nó muốn ăn thịt Linh Đan như những côn trùng khác. Linh Đan bị ánh mắt nó dọa sợ run rẩy khép chặt vào lòng con trùng. Chết tiệt, nó muốn ăn thịt bé Niu. Nhật Khương gằn giọng nói, em sẽ giữ chân nó, Quang Trung anh đưa bé đi ngay, tìm chỗ nào đó mà ở thân. Hai vệt đen thanh tao lập tức xuất hiện trên má Khôi Đăng. Họ không để ý Cẩm Bích nói gì đó với Dương Hoàng và Đức Hùng, hai người ấy liếc nhìn Linh Đan và gật đầu. Khôi Đăng và Hắc Cầu nhìn nhau, nó không động cậu không động. Cuối cùng Hắc Cầu cùng hành động trước. Nó lao lên như xe đua nguy hiểm, cùng lúc Khôi Đăng phóng dây xích và xúc tua vào nó. Quang Trung cũng lập tức bế Linh Đan đi. Nhật Khương cầm khiên xông lên, mục đích không phải ngăn chặn mà là khiến nó chậm lại để Khôi Đăng có thể trói nó lại được. Bình An và Thúy Linh cũng phóng dị năng phụ giúp. Nó mặc kệ tất cả tấn công nhưng vẫn bị chậm lại khi đến gần. Cuối cùng khi cách họ 2 mét đã bị xúc tua giữ chặt chân và người lại. Sức vùng vẫy của nó thật mạnh, khiến Khôi Đăng không dám lơ là chế ngự. Khôi Đăng cảm nhận được rồi, nó không phải cấp 3 bình thường mà là tiệm cận cấp 4. Chết đi. Nhật Khương dùng hết sức vào ngọn giáo dâm vào sừng nó. Phải đâm liên tục 3 lần mới có thể phá rách ra nó. Những lúc này Hắc Cẩu càng vùng vẫy mạnh hơn. Ừ, mạnh quá. Khôi Đăng nghiến răng cố gắng không để đứt xúc tua. Cuối cùng họ phá được lớp da nó, để lộ bên trong thịt cốt tối rửa xen lẫn chất dịch xanh đen bốc mùi hôi thối kinh khủng. Gào nó gừ lên một tiếng rồi đột ngột vặn mình thành hình hình tròn đồng thời cắt đứt các xúc tua lẫn dây xích. Nó quay lại húc văng Nhật Khương vào gốc cây. Bình An vội chạy đến đỡ lấy nhưng cũng bị nó đập đôi ngã sang một bên. Nó quay đầu nhìn Khôi Đăng đứng đó lau khóe miệng chảy máu. Có vẻ nó nhớ người này rồi. Nó hất đầu nhảy về hướng bố con chung. Đừng hỏng. Khôi Đăng phóng dây xích cuốn lấy chân sau nó kéo lại, đồng thời điều khiển xúc tua trói lại, một số xúc tua khác bấu chặt mặt đất giữ mình lại. Hắc Cẩu nổi điên mà quay lại phun lửa xanh vào cậu. Khôi Đăng văng ra mấy viên thạch từ bằng xương chặn lại. Ngay thế rằng có Khôi Đăng cảm nhận thứ gì đó tấn công mình, không phải là con chó gây nên. Không do dự mà cậu dùng nhẫn lục bảo dịch chuyển ra một đoạn. Doãn Đức Hùng mày làm gì? Mẹ mày điên à? Khôi Đăng tức giận chửi con bọ trước mặt. Không nha, tao rất tỉnh là đằng khác. Hắn cười nham hiểm. Chỉ là muốn mày khổ một chút. Hắn bung bung càng đau, cười nhảm. Hôm qua mày uy thế lắm cơ mà, vậy giờ tao sẽ khiến mày phải trả giá gấp bội. Dám gây sự với tao đều không có kết quả tốt. Hắc Cẩu một chân đập xuống vị trí hắn đứng nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy sang một bên như thể biết trước. Sau đẩy một người một chó cùng hướng vào Khôi Đăng tấn công. Liên tục chịu tấn công từ càng đao vừa né tránh móng vuốt đôi khi lại là ngọn lửa. Tình thế cậu thật sự rất khó khăn. Con chó chết tiệt. Xem tao có gì cho mày này. Giọng Dương Hoàng hét lớn thu hút tất cả mọi người. Hắn ta xách tay Linh Đan giơ lên cao. Bé gái đau đớn chảy đẫm nước mắt nhưng vẫn không dám khóc lớn. đến lúc này em vẫn hiểu chuyện đến thương vô cùng. Thằng chó khốn nạn, mày bỏ em ấy xuống. Khôi Đăng tức giận. Cậu nhìn ở đấy Quang Trung Giang bị đè bẹp dưới đất, với tay vô vọng về phía Linh Đan, cả người đầy vết cháy lẫn nước đẫm. Anh ấy Giang bị Diệu Vi Ngọc Vi kiểm soát. Hai cô bé thấy ánh mắt Khôi Đăng liền cúi đầu không dám nhìn thẳng. Chị ơi, Ngọc Vi nói nhỏ nhưng Diệu Vi lắc đầu không muốn nói. Cả hai thật sự rất dây dứt trong lòng. Tối qua còn dược anh ấy chữa trị, cho chỗ ngủ ấm áp mà giờ dây lại phản bội lại. Hai đứa. Khôi Đăng nhìn sang Thùy Linh, lúc này cô cũng bị cầm bích mắc cổ. Tay cô ta hóa thành móng vuốt đâm chảy máu cổ Thùy Linh. Còn Nhật Hương đang bất động dưới đất, Bình An thì nén đau đứng lại. Chương 69 thế giới chỉ còn hai người, một, Khôi Đăng lao đi máu ở miệng, mắt đỏ sự nhìn Dương Hoàng. Ấy đừng động. Tao ném con nhỏ này cho nó đấy. Hắn đe dọa với vẻ mặt tươi cười. Bỏ em ấy xuống. Khôi Đăng quát lớn. Không ngờ hắn để cô bé xuống thật nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô bé. Nè, tao cũng không phải thích đánh đập con nít làm gì. Hắn ta thở dài làm như hắn bất đắc dĩ lắm. Nhưng mà để sống sót thì tao đành hy sinh con bé thôi. Đường Quang Trung hét lớn sợ hãi. Thả con tao ra. Cặp song sinh quay đầu không dám nhìn. Việc ác như vậy thật chỉ có những tên khốn khiếp kia mới dám làm. Được rồi, thả cho ông. Lao giả rách nát. Hắn lập tức ném Linh Đan đi nhưng lại hướng về chỗ con chó. Gu 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 gu. Con chó sủa phấn kích mà nhảy lên há miệng thật lớn muốn nuốt trọn Linh Đan. Ma đao của Quang Trung giáng xuống cổ Hắc Cẩu, đánh bay nó ra. Bị cản trở nên nó rất tức giận mà quấn đuôi vào anh ta kéo theo mình rơi xuống đất. Linh Đan hét lớn rơi về phía Nhật Cương. Khôi Đăng muốn lao tới đỡ lấy nhưng bị Doãn Đức Hùng liên tục cản trở. Cút ngay lũ xuất sinh. Chiến đấu với Hắc Cẩu khi nãy khiến Khôi Đăng tiêu hao rất nhiều, thành ra không vượt qua được con bọ trước mặt. Con chó đen to lớn lại một lần nữa hóa thành vệt đen lao về phía Linh Đan mặc cho có bị Quang Trung bám chặt trên lưng. Gào cản. Cuối cùng nó hạ miệng cạp lấy đối tượng trước mặt. Cờ hờ không. Bình An Khôi Đăng trận to mắt nhìn Bình An bị cắn đứt thân dưới. Khi Hắc Cẩu sắp cắn, Bình An dùng hết sức nhảy tới chỗ Nhật Hương dậy ngã hai anh em ra khỏi miệng chó. Nhật Hương đúng lúc tỉnh lại, thấy Linh Đan bay về phía mình giang tay ôm vơ lấy Linh Đan. Nhưng sau đó anh liền hối hận. Trước mắt anh là gương mặt Bình An mỉm cười trong không gian, đằng sau là miệng chó cắn tung tóe máu. Bình An An ơi, Nhật Hương không tin vào mắt mình đỡ lấy thân trên Bình An, ôm chặt vào lòng. Bình An, Bình An, Bình An, Bình An không không Bình An. Anh ấy liên tục gọi tên người mình thương, càng lúc ôm càng chặt cô hơn. Mắt anh ấy không tiêu cự nhìn Bình An, cả người nén run lên nhưng đôi mắt đỏ đau cùng giọng nói không giấu nổi sự sợ hãi, không chấp nhận sự thật của Nhật Hương. Bình An, Bình An em hứa sống với anh mà. Bình An gắng vươn tay lau nước mắt anh ấy, bằng chút hơi tàn nói, sống thay em xin lỗi. Cuối cùng cô ấy cũng nhắm mắt lại, tay buông thõng xuống. Nhật Hương khóc thật rồi. Địt mẹ hai thằng gây ghê tởm. Chết quách đi mới đúng. Dương Hoàng cười khinh bỉ, sau đấy dẫn đầu kéo tay cầm mic chạy đi. Cặp song sinh cũng chạy theo. Vốn dĩ Dương Hoàng không biết Bình An là con gái nên tưởng hai người họ là gây nên xúc phạm họ như thế. Thế giới là thế, dù có tiến bộ nhưng vẫn sẽ tồn tại những cổ hủ len lỏi. Lêu lêu bọn có biết. Trước khi đi Đức Hùng còn làm mặt hề với Khôi Đăng. Chết đi. Khôi Đăng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc khí. Nếu một ánh mắt là một con dao thì hắn sẽ bị trăm ngàn con dao dâm xuyên. Doãn Đức Hùng bất giác sợ hãi nuốt nước miếng. Mày thật đáng thương, bị cắm cho chiếc sừng to bằng quả đổi mà đéo biết. Khôi Đăng đáp lại một câu rồi chạy về phía Nhật Hương mặc kệ Đức Hùng mặt mũi đỏ lên tức giận. Gu ô ô. Hắc Cẩu khạc đống máu trong miệng ra, quay lại tức tối nhìn kẻ cản trở mình. Nó chu mõm lên trời rồi phun lửa vào Nhật Hương, ngọn lửa lần này to hơn và xen lẫn sắc đen nguy hiểm. Ấy vậy mà chỉ một tường đất dựng lên chặn ngọn lửa ấy. Đồng thời Nhật Hương ném Linh Đan cho Khôi Đăng, để Bình An dưới đất. Con xúc sinh một lũ xúc sinh. Sao chúng mày rằng? Sự tức giận của anh ta khiến con chó bất giác lùi một chân lại. Khôi Đăng thấy tình thế thật lạ, giờ đây con chó bị lấn áp trước khí thế của Nhật Hương. Giáo và khiên của anh ta xuất hiện, không những thế mà giờ còn trang bị thêm cả áo giáp. Đây là trạng tháo chiến đấu tối cao của Nhật Hương, nhưng dùng nó cũng xem như một chân vào tử môn quan. Cái này là thực lực thật sự của anh ấy sao? Khôi Đăng thầm nghĩ nhưng cậu lập tức hoảng hốt khi thấy những tường đất dựng lên một lượt. Cuối cùng chúng hợp thành một mái vòng đất bị kín không lối thoát, bọc lấy một người một chó. Dừng lại. Anh có nghe không? Mau dừng lại. Anh định solo với nó sao? Mở ra. Mở ra ngay tên lúc này. Khôi Đăng hiểu ý định Nhật Hương, điên cuồng đập vào tường đất nhưng không tác dụng gì. Tường đất giờ đây dày gấp bội bình thường. Anh không đánh lại nó đâu. Mau bỏ tường ra. Thằng đần này. A hú. Gào gào. Tiếng chó sủa liên tục, âm thanh chiến đấu không ngừng va chạm trong đấy. Có đôi khi mảng tường nào giấy bị đập vỡ, lộ ra tình cảnh chiến đấu cực căng thẳng nhưng bức tường nhanh chóng khép lại như ban đầu, hoàn mỹ không một vết nứt. Khôi Đăng chúng ta mau đi thôi, Thủy Linh rụt rè nói khi thấy Khôi Đăng cố hết sức đập tường đất. Anh ấy định giữ chân con chó cho chúng ta thì mình mau đi thôi. Khôi Đăng dừng lại nhìn cô. Khi nãy tại sao em mở cô không phản kháng? Cô đủ sức đánh trả con ả đấy cơ mà. Úng Thủy Linh ngậm chặt miệng không đáp. Khôi Đăng nhìn cô chằm chằm rồi tiếp tục đập tường đất. Nếu muốn đi thì cậu đi đi. Nói vậy nhưng Thủy Linh vẫn đứng lại đấy. Phải thật rất lâu sau âm thanh bên trong mới yên lắng lại. Gào một tiếng lần nữa đột ngột vang lên rồi lại yên tĩnh. Tường đất cũng dần sụp đổ. Khôi Đăng vội vã bảo. Trước mắt cậu ta con chó bị chặt làm nhiều khúc văng khắp nơi. Nhưng hốc nó vẫn còn rực lửa cháy. Dưới mặt đất không chỗ nào nguyên vẹn, chỉ đúng một nơi không bị ảnh hưởng là chỗ xác Bình An. Nhật Hương cũng đang ở đấy, ghép hai phần thân Bình An lại, ôm thật chặt vào lòng. Cả thế giới chỉ còn hai bóng người yên tĩnh. Hôm qua Bình An hỏi xin thạch tự, anh không hiểu gì. Giờ anh hiểu rồi. Nhật Hương giọng lúc này nhỏ nhẹ rất nhiều. chính là để lúc chết anh và Bình An được bên nhau, cùng băng táng với nhau. Anh nói gì thế? Khôi Đăng vội đẩy người anh ta ra. Giữa lồng ngực Nhật Khương giờ đây đang hiện lên cổ tự, nó lan tỏa ra như rễ cây trắng mướt, kéo theo từng tầng hóa băng. Cả thân sắc Bình An cũng thế. Cả hai người đã nuốt thạch tự như Khôi Đăng nói. Cảm ơn. Thạch tự em làm tuyệt lắm, không đau chút nào. Không phải không đau, mà là anh ta không còn cảm nhận cơn đau nào nữa rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn đều trống rỗng. Nhật Khương nuốt gương mặt lánh leo trong tay mình. Nhớ về tối qua vẫn còn cảm nhận hơi ấm, hôm nay đã không còn. Nhìn cánh tay cũng bắt đầu băng hóa, Nhật Khương nhìn Khôi Đăng, nhìn về phía con trùng, Thùy Linh gật đầu lần cuối rồi ôm Bình An trở thành tượng băng. Hai tên ốc. Khôi Đăng đau lòng chạm vào băng tượng, nó vỡ ra thành vạn mảnh vụ nhỏ phiêu tán theo gió. Chúc hai người kiếp sau hạnh phúc tạm biệt. Cao đầu cho cố gắng ra huy khi thấy Khôi Đăng lại gần. Nó là thi cậu cấp 3 không dễ gì mà chết đi. Chết đi. Một cước giẫm nát đầu chó, ngọn lửa xanh cũng vụt tắt. Từ trong đầu chó lấy ra được một viên đá trí tuệ cấp 3 màu xanh lục sen lẫn tơ đen. Cầm nó trong tay Khôi Đăng không hề thấy vui chút nào. Lúc này Quang Trung khe tua khập khiễng ôm Linh Đan tới. Mặt buồn chíu. Linh Đan nước mắt ngắn nước mắt dài khóc nhỏ nhẹ. Xin lỗi. Là do bọn anh hại các em. Không sao cả. Ở đây sống chết chỉ là sớm một thôi. Khôi Đăng chợt nghĩ liệu thực sự không sao ư. Không biết nữa. Nơi đây vốn sẽ có chết chóc nhưng chỉ là nhóm họ đi một quãng đường dài mà vẫn bình yên nên lầm tưởng sẽ không sao cả, sẽ không có ai chết. Là bài học cảnh tỉnh cho chúng ta trước cái chết. Khôi Đăng thầm nhắc nhở mình phải thêm cẩn thận. Ở ngoài đang có mẹ, ba dượng và em gái đang chờ mình. Có số 1 sẽ có số 2. Ha ha ha. Câu đánh giá chương 70, vô dụng nhất ở đây sau sự kiện ấy, bốn người họ không còn chuyện với nhau nhiều, mỗi người một tâm trạng. Ây dô! Các người còn sống à? Âm thanh khó nghe của Dương Hoàng xuất hiện sau thân cây. Hắn đi ra chặn đường họ, giả vờ ngó nghiêng tìm ai đó. Hai thằng dê kia chết rồi hả? Chia buồn với chung mày nha. À ha ha ha. Cầm bích phía sau cũng cười phá lên theo. Cặp song sinh thì không dám cười, chỉ riêng Doãn Đức Hùng thì nhìn chằm vào hai người trước mắt. Thằng Dương Hoàng kia mới gia nhập nhóm một tuần thôi mà tại sao hắn và em ấy, chỉ cầm bích, lại trở nên thân thiết với nhau thế? Đức Hùng suy nghĩ. Lẽ nào thằng Khôi Đăng nói đúng? Thằng chó. Khôi Đăng bất ngờ phóng xích vào hắn. Nhưng có cầm bích bên cạnh thì hắn dễ dàng cảm nhận được tấn công của cậu mà né tránh. Vô ích thôi, loại phế vật đến giờ vẫn còn cấp 1 phải sống bám vào mấy đứa cấp 2 3 thì làm được gì? Hôm qua ăn hên dọa được em gái này thôi. Nhị cầm bích. Dương Hoàng chế giễu cậu, đồng thời bá vai cầm bích. Doãn Đức Hùng phía sau đỏ mắt ghen tức nhưng không làm gì. Khôi Đăng không nói gì nhưng tay càng nắm chặt xích tức giận. Quang Trung vỗ vai ra hiệu cậu bình tĩnh. Khôi Đăng, bỏ đi, bọn nó không thể làm gì chúng ta đâu, nếu có thì đã ập vào đánh từ lúc đầu rồi. Chứ không phải là ở đấy đôi co. Ừm, anh nói đúng. Khôi Đăng đồng ý dị năng của Dương Hoàng đủ khả năng lao vào xé xác họ rồi, không việc gì phải chờ họ như thế. Dương Hoàng chật lưỡi, nhìn Quang Trung muốn bẻ răng anh ta ra. Thằng già lắm mồm. Ừ, thằng tứ chi phát triển đê hèn. Quang Trung đáp lại. Mẹ, già mồm bãi cức. Lần này Dương Hoàng hắn nhăn mày khó chịu thật sự, ở bên cầm bích trấn an. Chúng mày khi nay thu được cái gì từ con chó? Giao nó ra đây. À, ra là muốn chặn đường hôi của. Đúng tiểu của bọn hèn. Khôi Đăng giả vợ che mũi, miệng kinh bỉ. Thích thì bố thí cho này. Nói rồi cậu ném ra viên thoi xuống đất, nó lăn long lóc đến trần hắn. Nhìn thấy nó, Dương Hoàng phẫn nộ. Không thể nào một con chó mạnh đến thế mà chỉ được một viên thoi rác rưởi như thế. Rõ ràng là cậu muốn sỉ nhục hắn mà. Mày hắn lao lên như dã thú tấn công nhóm Khôi Đăng. Cầm bích muốn lao lên cùng nhưng lại bị Đức Hùng giữ tay lại, mặt lạnh lùng nhìn cô. Không cần em lên đâu, ở lại đây đi. Anh đừng, em không lên. Cầm bích đã ta vội xả vào lòng Đức Hùng, vớt ve má anh ta. Nhưng mà em cũng muốn chiến lợi phẩm đó để anh ta làm được rồi. Dương Hoàng lạnh lùng từ chối. Em vẫn chia sẻ cảm nhận với anh ta sao? Nếu vậy cắt đi, không cần thiết. Giữ năng lượng tốt cho em. Cầm bích gật đầu, nhưng cô ta không hề cắt liên kết, giả vờ nhìn trận chiến nhưng ánh mắt lập tức thay đổi 180 độ. Khi nãy thám thiết thì giờ lạnh lùng ghét bỏ. Mẹ thằng vô dụng cứ minh hoang. Dương Hoàng như con thú dữ vậy. Những cú đấm của hắn mạnh đến mức đập tan dây xích một lần. Khôi Đăng cũng không thua kém. Đu người trên không, tung xích bắn về phía hắn, thi thoảng còn phóng ra thạch tự vào hắn. Gia nhập cuộc chiến có thêm Quang Trung. Ma chảo của anh ta thấp thoáng liên tục va chạm Dương Hoàng nhưng kỹ năng phụ giúp tăng cường phòng thủ nên không xây xác bao nhiêu. Cậu thêm được chia sẻ cảm nhận nguy hiểm mà hắn đoán được hướng tấn công của họ mà phản lại. Phát hiện điểm yếu kích hoạt khiến cho Dương Hoàng nhận ra mình cần ưu tiên đánh vào đâu. Hắn vừa phải lại công kích vừa tấn công vào đấy. Thử cảm giác này. Dương Hoàng nhìn Khôi Đăng tiến vào trạng thái thanh tao ấy nhưng lập tức cảm giác mắt mình bị che phủ bóng tối vậy. Không ngần ngại mà nhảy lùi về sau. Nhân lúc ấy Khôi Đăng đã lao tới gần hắn, cả Quang Trung cũng thế. Cả hai trái phải công kích khiến hắn chỉ có thể lấy tay che mặt chắn lại. Hết thời gian bị mắt, mở mắt ra là nắm đấm Quang Trung ngay thẳng mắt. Dựa vào cảm giác nguy hiểm mà muốn lách đầu ra nhưng Khôi Đăng không cho phép. Xúc tua đen quấn chặt hắn lại. Mẹ lại mấy cái xúc tua này. Cường ngạnh bước ra nhưng đổi lấy bị đấm vào mặt. Tiếp đấy liên tục quyền cước vào người. Cuối cùng nắm đấm hai người bị hắn chụp lại sơ suất rồi. Hắn tức giận cực độ. Vốn nghĩ rằng họ đánh với con chó có thắng thì cũng sẽ thắng thảm, không còn chút sức lực nào. Không ngờ hai người họ vẫn sung sức như thế. Chúng mày còn không lên à? Ây già đánh không lại liền gọi bồ nhí lên à? Kìa bồ nhí ấy, mau lên với anh yêu nào. Khôi Đăng cười cười mà vẫy tay với cầm bích. Tối qua còn kịch chiến lắm mà, sao giờ không lên giúp anh yêu đi? Khôi Đăng đưa ngón giữa qua lại giữa ngón trỏ ngón giữa còn lại. động tác gì mọi người thử nhé bê, như vậy này. Cầm Bích đỏ mặt, nghiến răng nhìn Khôi Đăng, nhưng cô cảm giác nguy hiểm bên người mình. Ngước lên thấy gương mặt đen như đít nổi, nhăn như đít vịt của Đức Hoàng. Cô biết chuyện không ổn rồi. Ngay lập tức cô ta bị Đức Hùng tát, dù cảm nhận được cái tát nhưng cô không né. Khôi Đăng có chút bất ngờ, suy nghĩ gì đấy? Con điếm, mày thật sự cắm sừng tao. Đức Hùng tốn cổ cô, thậm chí còn biết tay mình thành càng đao uy hiếp. Tao hy sinh bao nhiêu thứ vì mày mà mày dám làm điều này ư? Bút. Dương Hoàng lao đến đấm bay Đức Hùng đi, tiện tay ôm lấy eo ả ta, sau đó. Nhìn anh đi, cùng cấp 2 mà thua kém người ta thế nào? Thậm chí còn phải dựa vào tôi để sống sót. Người như vậy tôi có thể yêu được sao? Ả ta cầm Bích hôn môi Dương Hoàng, liếc nhìn Đức Hùng một cách khinh bỉ. Đức Hùng càng thêm phẫn nộ, thậm chí hai mắt xếp lên giận dữ, căng tơ máu. Mẹ mày con chó. Hắn ta lao vào tấn công Ả ta bất chấp Dương Hoàng cản trở. Cuối cùng cặp gian phụ đấy cùng hợp lực đánh nam chính. Khôi Đăng đứng đằng xa mỉm cười như ý hiệu quả hơn mình nghĩ. Khôi Đăng ra hiệu nhóm mình nhanh chóng cho tôi, vì với mỗi Doan Đức Hùng sẽ không kéo dài được bao lâu. Chính vậy nên rời đi sớm. Dương Hoàng cũng nhận ra vấn đề, khi quay đầu lại đã thấy nhóm họ chạy một quãng đường rất xa rồi. Hắn ta dốc hết sức đuổi theo. Khôi Đăng có thể cho tôi gì thạch, ám chỉ đá trí tuệ từ con chó, đó không? Thùy Linh vừa chạy vừa nói. Khôi Đăng không đáp lại mà dừng bước lại, quay đầu nhìn cô. Thùy Linh mặt đối mặt với cậu ta, chậm rãi nói, cậu có khả năng chiến đấu rất tuyệt, thêm cả mớ kỹ năng hỗ trợ, còn biết cả cổ tự chế tạo. Chỉ nhiêu đó đủ để cậu có thể sống sót đến buổi sáng. Anh Quang Trung có cũng có thể vừa chiến đấu vừa có thể chạy thật nhanh. Cả hai người đều không sợ trước lũ quái vật, nhưng riêng tôi thì khác. Thùy Linh nắm chặt tay. Dị năng của tôi quá rách nát, không có vải thì tôi chả thể làm gì, dù có thép hóa đi nữa thì so với móng vuốt thây ma hay côn trùng chả là gì. Kỹ năng tê liệt lại càng không có đất dùng. Tôi là kẻ yếu nhất ở đây, vô dụng nhất ở đây. Công kích không được, chạy trốn cũng không, phòng thủ càng không. Tôi không muốn là kẻ chết sớm, giọng cô ấy run lên, có lẽ những khuyết điểm này cô ấy nhịn quá lâu rồi nên khi thấy có một đá trí tuệ, lại là đá cấp 3 mà cô ấy không kìm lòng được. Viên đá ấy chắc chắn sẽ cho tôi một kỹ năng thật mạnh mẽ mà sống sót. Vậy nên xin cậu hãy đưa nó cho tôi. Dương nói thế, năng lực của cô rất tốt mà. Khôi Đăng dù không muốn công nhận nhưng đấy là sự thật. Xin lỗi tôi không thể đưa nó cho cô được. Tại sao chứ? Tôi đã nói là mình cần nó mà. Không ai khác cần nó hơn tôi. Thùy Linh tức giận, cô đã xuống nước cầu xin mà anh ta vẫn từ chối như vậy ư, giao nó ra đây. Thùy Linh dừng lại khi thấy những bông tuyết rơi xuống xung quanh họ. Cái này là tuyết ư? Lời tác giả than phiền, có chút thông báo nhỏ phía dưới nhắc nhở mọi người đó. Vé đút, cảm ơn đóng góp của các bạn cho bộ truyện và cho tác giả. Cảm ơn Huỳnh Văn Thuận đã đề cử. Cảm ơn 50 lượt cất giữ dễ ạ hạ 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 chương 71, tại mày. Những bông tuyết nhỏ, trắng tinh khiết, mềm mại như bông gòn không ngừng rơi xuống. Không những vậy càng lúc càng nhiều. Hát xài ải. Quang Trung hát hơi khi chạm vào những bông tuyết ấy. Mặt anh ta đỏ dần lên, nhất là những chỗ da tiếp xúc với bông tuyết đỏ mẫn lên đáng sợ. Cái này không phải bông tuyết, giống phấn hoa hơn. Anh dị ứng phấn hoa nên biết triệu ứng của mình, anh ta nói. Phấn hoa Khôi Đăng không cảm nhận được gì nhưng rất nhanh cậu cảm giác được bỏng rát từ chỗ da trần. Cậu đội nhìn lên trời, ba người còn lại cũng nhìn lên. Cái quái gì vậy chứ? Con mắt to quá thứ ở trên trời đang giải bông tuyết xuống là một con mắt rất khổng lồ. Dù ở cách rất xa mọi người vẫn cảm nhận sự đáng sợ của nó. Cái gọi là bông tuyết là từ con mắt ấy mà ra. Nhìn càng lâu càng có cảm giác bị hút hồn vậy. Con mắt như đang quan sát họ. Thật đáng sợ nếu đó là con mắt của quái vật nào đấy. A. Cứu tổ, tiếng hét của Thùy Linh khiến họ nhìn lại cô. Chỗ bông tuyết bám dày đang dần lấy mất cơ thể cô. Đúng, cánh tay, vai trái, bên trái đầu dính bông tuyết đều biến mất cùng bông tuyết. Cứu tôi với, cô ấy giơ tay muốn lắm lấy Khôi Đăng nhưng tay cô chịu nặng bông tuyết rồi tan biến. Không một chút máu chảy nào mà biến mất. Thùy Linh càng thêm sợ hãi, nước mắt cô rơi không ngừng. Cứu tôi, mau cứu tổ ải. Khôi Đăng vội giơ tay giữ lấy người cô nhưng tốc độ tan biến còn nhanh hơn. Cuối cùng Khôi Đăng chỉ có thể chụp được bông tuyết ở đáy. Thùy Linh hoàn toàn tan biến đúng nghĩa đen. Chạy Quang Trung đội vã che cho Linh Đan, chân hóa chân sói mà cố gắng chạy ra đống tuyết trắng. Khôi Đăng cũng thế, đu xích qua các cành cây để ra ngoài. Thật khó khăn khi phải chạy thật nhanh ra ngoài, ở càng lâu cảm giác bỏng rát càng lúc càng nặng. Nhưng khi ra khỏi khu vực ấy cảm giác bỏng rát yếu dần đi. Khôi Đăng để phòng mà hồi quang cho cả ba người. Đáng thương cho Thùy Linh. Vừa nói không muốn chết nhưng sau đấy lại tan biến vì bông tuyết nhìn rất vô hại. Khôi Đăng lại nhìn về phía con mắt lúc nãy, ở góc này chỉ thấy con mắt gần như thành một mảng dẹp vậy. Khôi Đăng cố gắng nhìn kỹ. Là bướm bướm. Khi thấy những đường vân mở bạc trên bầu trời vây lấy con mắt, Khôi Đăng thầm nghĩ tới bướm. Họa tiết mắt trên cánh chính xác là bướm mà. Ừm. Nếu vậy bông tuyết nãy là phấn hoa thì cũng không lạ. Quang Trung xoa vết bỏng, con gái được che áo nên không vấn đề gì. Nhưng kích thước của nó khủng bố quá đi. Chưa kể nó còn làm tan biến người khác nữa. Sao nó chỉ làm tan biến Thùy Linh? Khôi Đăng và Quang Trung đều lắc đầu không hiểu. Mèo nha nhạy cảm trực tiếp khiến Khôi Đăng cảm thấy có ai đó đang tiến đến gần họ, kỹ năng đang thúc ép cậu chạy đi. Nhưng cảm giác quái lạ này chắc chắn không an toàn. Cậu lập tức dắt hai người họ đi một hướng khác. Bất ngờ là họ gặp lại Doãn Đức Hùng một thân tơi tả máu me bé bét. Theo sau đó là Dương Hoàng không hơn kém bao nhiêu. Mày thấy Khôi Đăng, Đức Hùng bất chấp tình trạng mình lao lên tu máu cậu. Đống đông tuyết ấy là mày làm đúng không? Mày đưa Cẩm Bích đi đâu rồi? Mau trả lại nó cho tao. Ồ vậy ra con đó cũng tan biến à? Cả cặp song sinh cũng thế rồi. Mày đã làm gì? Năng lực con ả đó rất quan trọng, mày biết không? Dương Hoàng cũng mặt mày nhanh nhó tiến tới chất vấn. Không phải do tao làm, là con bướm con mắt trên đầu làm. Khôi Đăng gạt tay hắn rồi bước qua mặc kệ hắn gào thét. Lần nữa Khôi Đăng cảm nhận được thứ đó đang tiến tới chỗ họ. Lần này tốc độ di chuyển nhanh hơn, cậu chạy nhanh hơn, Quang Trung cũng đuổi theo trong sự không hiểu của hai kẻ kia. Nhưng khi họ thấy thứ gì đó đang chạy về phía họ, họ hoảng rồi. Chạy theo lập tức. Chạy nhanh vậy sao thế em? Có chuyện gì ạ? Quang Trung nghiêm mặt hỏi. Anh biết Khôi Đăng cảm nhận tốt hơn mọi người. Có thứ gì đó đuổi theo chúng ta, càng lúc càng nhanh hơn. Có thể sẽ rất nguy hiểm nếu cứ ở lại. Khôi Đăng đáp. Cậu ta cũng muốn biết thứ gì đang đuổi theo mình nhưng lúc này cậu tin kỹ năng mình hơn. Bóng người Dương Hoàng vượt qua, chạy còn nhanh hơn cả hai người họ. Mặt hắn ta tái mét, sợ hãi. Thắt lưng của hắn đang phát sáng. Khôi Đăng nhìn lập tức hiểu ra đó là vật huyền bí. Thắt lưng ấy đang giúp hắn chạy nhanh hơn. Không ngờ hắn giấu thắt lưng dưới lớp áo nên hôm qua cậu không phát hiện được. Tiếng hét của Doãn Đức Hùng vang lên phía sau họ. Hắn kêu gào một cách thảm thiết, không ngừng mắng chửi họ, nhất là Dương Hoàng, thậm chí trước khi âm thanh biến mất là những lời nguyền rủa ba đời nhà Dương Hoàng. Họ càng dốc sức chạy hơn. Bóng đen to lớn ấy đang ở phía sau họ. Bóng đen xuất hiện cạnh họ rồi vụt qua đến chỗ Dương Hoàng. Chỉ lát sau hắn chạy ngược lại, đằng sau là bóng đen đó. Khôi Đăng ra hiệu né ra nhưng có thứ gì đó nhọn hoắt phóng về phía họ chặn lại. Hai người họ biết mình không thể chạy được rồi. Dương Hoàng thấy không thể chạy nữa mà nhập nhóm với hai người, đối diện với bóng đen. Bóng đen hiện rõ hình dáng trong mắt họ. Nó biến đổi trở lại, hai chân như thú nay hóa thẳng lại như chân người. Thân người cao 5 mét, dáng người như người trưởng thành, mặt tròn nhưng vặn ngược lại. Móng tay sắc bén, lông da cứng rắn. Và đặc biệt ở trước ngực nó là một thứ trông như đầu người cùng con mắt đỏ như vết ngọc. Đó là Khôi Đăng lập tức nhận ra đó là khuôn mặt của kẻ có thể biến người thành thú nhân. Nguyễn Giang hắn đã thua cuộc và bị thây ma trẻ em nuốt chửng, đồng hóa với nó. Còn thây ma trẻ em giờ đã thành biến dị thây ma huyết thú niên, cấp 4 đáng sợ. Thang thấp kém chết tiệt, mặt người thấy Khôi Đăng lập tức gào thét bằng âm thanh ghê rợn của mình. Tại mày, tất cả tại mày mà tao mới bị nó nuốt chửng, tại mày, tại mày, tại mày, hắn liên tục gào thét như lợn chọc tiết. Thây ma không chịu được mà đập vào mặt hắn khiến hắn im lặng. Hắn lõm vào sâu nhưng rất nhanh như thịt mỡ mà phục hồi nhưng không gào thét nữa. Dương Hoàng nhìn quái vật mà nói, ba chúng ta hợp tác đi. Ba người chúng ta đủ khả năng đánh bại nó. Hắn bảo tư thế sử dụng dị năng sẵn sàng chiến đấu. Khôi Đăng và Quang Trung đành đồng ý. Khôi Đăng chỉ vào bé Linh Đan đang được che áo, đưa cho mấy viên đá ẩn thân gật đầu ra hiệu cho bé hay trốn đi khi ba người chiến đấu. Cung thể của Dương Hoàng sẵn sàng. Linh xà xích của Khôi Đăng cũng đã chặt tay. Ma chảo cùng thú chân Quang Trung đã vào thế. Thây ma huyết thú niên cũng biến đổi theo họ, chân phình to căng cứng cơ thô giáp, tay hóa thành liềm đao, thậm chí mọc ra đuôi như roi sắt. Đầu lắc lắc giật giật thành đầu chó với hàm răng đen sắc nhọn. Cẩn thận, nó sắp tấn công. Khôi Đăng nhắc nhở đồng thời tiến tới trạng thái ám đồng. Nó đến rồi. Tức tốc nó lao nhanh áp sát tới Khôi Đăng. Cậu lách người né qua sau đó đâm lưới kiếm vào người nó. Nó sử dụng cánh tay chặn lại đồng thời đá vào cậu ra xa. Không ngần ngại mà phóng xúc tua đen trói chân nó lại, đồng thời phóng lưới kiếm vào nó. Quang Trung cùng tấn công, ma chảo xanh dương cào vào nó. Con thây ma chỉ có thể chịu lấy tấn công này. Nhưng rất nhanh nó bức đứt các xúc tua mà phản công. Nhưng đối tượng nhắm vào lần này là Dương Hoàng đang tấn công sau nó. Rất nhanh với cú đá xoay vòng liền đá nát xương sườn hắn. Vết thương trên người nó cũng bắt đầu khép lại. Lần nữa nó lắc đầu biến đổi, lần này có vẻ thon gọn hơn, cả người nó từ 5 mét xuống còn 4 mét, cả gương mặt có xu hướng về người nhiều hơn thú, tuy vậy nó vẫn xấu xí, kinh dị. Nó vẫn đang tiếp tục thu nhỏ nhưng mà Khôi Đăng không để nó tiếp tục biến hóa, cậu vung xích liên tục tấn công quái vật. Đừng để nó biến hình, gián đoạn nó càng nhiều càng tốt. Khôi Đăng nói và tấn công mãnh liệt hơn. Đôi lời chắc 70 khung ai đọc luôn vờ buồn chút ít hạ chương 72, lật ngược thế giới chỉ còn hai người, hai, Quang Trung liền hóa ma trảo thành ma đao xông tới tấn công. Dương Hoàng như dã thú hình người không ngừng vồ vập tới đâm đá. Sức mạnh tích tụ của hắn không thể coi thường. Công thêm Khôi Đăng không ngừng khống chế khiến thây ma không thể tiếp tục biến đổi. Cuối cùng nó dừng lại trạng thái 3M, cả người dáng người ngoại trừ một số phần vẫn dáng thú như tay, đuôi. Mẹ kiếp, tốc độ nó nhanh lên rồi. Ngay sau khi biến hóa xong, nó lập tức lao tới tấn công họ. Tốc độ nó tăng gấp đôi, cộng thêm đôi chân thú khả năng bật nhảy rất mạnh đất lõm xuống, biến nó trở nên nguy hiểm hơn. Nó lao vào tấn công Khôi Đăng, kẻ quấy rối nó nhiều nhất. Khôi Đăng ngã người ra sau đồng thời cuộn xích vào tay đấm vào ngực nó bay ra. Ui cứng quá. Cảm nhận tê nhức truyền lại Khôi Đăng không khỏi nhăn mặt. Giữ chân nó lại Khôi Đăng. Quang Trung lao lên cùng ma đao hư ảo. Khôi Đăng phóng xúc tua đen giữ nó lại khi nó muốn nhảy lên nhưng chỉ kịp giữ lấy một chân của nó. Nó quay lại chộp lấy ma đao, móng vuốt cải tứa máu Quang Trung. Anh ấy lăn vòng trên đất, sau đấy đứng dậy mà bóp nát thạch tự hồi máu và chữ năng, phục hồi lại vết thương bản thân chậm rãi. Thây ma hăng máu lên khi thấy Quang Trung đổ máu, muốn lao vào cắn nuốt Quang Trung. Khôi Đăng phóng dây xích cuốn lấy tay nó, cộng thêm xúc tua đen cố gắng giữ chặt người nó nhất có thể. Dương Hoàng mau tấn công. Dương Hoàng Khôi Đăng hét lớn gọi Dương Hoàng, đáp lại là hắn cười đê tiện và giơ ngón giữa với cậu, sau đó hắn quay người tốc hết sức bỏ chạy. Ngay lúc này thay vì tấn công hắn lựa chọn phản bội bỏ chạy. Khôi Đăng tức giận hét lớn, mẹ thằng chó. Lúc này cậu cũng không giữ được thây ma nữa rồi. Nó giật đứt các chói mình, nhưng thay vì tấn công Quang Trung nó lại đuổi theo Dương Hoàng bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Hóa thành vệt đen nguy hiểm mà áp sát Dương Hoàng. Một cước đá văng hắn ta về hướng cũ, bay dập đất mấy lần mới dừng lại. Hắn như món đồ gãy vụn mà nằm dưới đấy. Cứu tao làm ơn. Hắn nhìn Khôi Đăng cầu cứu. Khôi Đăng tiến tới chỗ hắn ta, túm đầu hắn dậy đổ thứ gì đó vào miệng, rạch bụng hắn một vết dao lớn, sau đấy ném hắn vào thây ma. Hắn sợ hãi mà hét lớn không ngừng. Loại phản bội chó chết như mày béo ai dám cứu? Đi chết đi. Thây ma chụp lấy hắn, hai tay vươn rộng nắm hai đầu dùng sức kéo căng, cuối cùng kéo đứt đôi hắn. Ruột gan nội tạng rơi xuống, máu chảy như suối. Thây ma hưởng thụ máu huyết nhỏ xuống miệng hắn. Tiếng cười quái lạc đáng sợ không ngừng kéo dài. Thậm chí hắn còn vùi đầu vào giữa hai phần má hút, ngai ngấu nghiến như con chó đói. Bản năng thây ma không thể chối từ trước máu thịt tươi mát trong tay. Khôi Đăng, nhân lúc này tấn công nó đi. Quang Trung thập thụt bước tới bên cạnh. Khôi Đăng lắc đầu, ra hiệu hai người chờ. Chờ một chút, em vừa đổ thuốc độc vào Dương Hoàng. Độc ấy từ quái vật khác, hy vọng nó có tác dụng với con này. Hả? Quang Trung không hiểu, nhưng anh lựa chọn tin tưởng Khôi Đăng, tay ôm lấy vết thương tuy kép lại nhưng vẫn đau ầm ĩ lúc này thây mà không còn hứng thú với đống thịt nữa, quay đầu nhìn hai người cười khì. Cộng thêm máu đỏ khắp người, cái đầu xoay ngược khiến nụ cười cảm giác gai tê người. Nó lao vào tấn công họ, nhưng dường như tốc độ của nó không nhanh như lúc nãy, tuy thế nó vẫn đủ nhanh để né tránh họ tấn công. Chỉ chốc sau nó có biểu hiện lạ như hành động kỳ lạ, vung tay không dứt khoát nữa, miệng chảy dịch không ngừng. Đau quá đau quá. Mẹ kiếp thằng khốn mày làm gì tao? Đau quá a a a a a, cái đầu trước ngực không ngừng hét lớn đau khổ. Mắt thấy con thây ma bắt đầu có biểu hiện khác thường, Khôi Đăng biết thành công rồi. Tấn công lúc này anh ơi. Khôi Đăng lao lên dẫn đầu, linh xà xích cuốn lại thành chùy đập mạnh vào người nó. Nó chắn hai tay lại nhưng dường như chùy xích mạnh hơn tay nó, hai tay bị đập lõm vào. Nó lại muốn tấn công nhưng cơ thể nó dường như chậm chạp lại. Từ trên cao Quang Trung giáng ma đao xuống. Nó muốn bay đầu bỏ chạy nhưng bị Khôi Đăng khóa xích lại không thể chạy. Tuy bị suy yếu nhưng nó né qua một bên, bất chấp hy sinh nửa trái bị chém rớt. Nó hổn hển nhìn hai người trước mặt, trước đấy bị nó vờn như mèo vờn chuột, chỉ trong chốc lát mà nó lại thành con mồi. Thật không thể chấp nhận được. Nó hét lớn lần nữa muốn phát tiết nhưng ma chảo xanh nhận hiện trong không khí đã chém xuống mặt nó. Chả may vết thương lúc nãy. Quang Trung đắc ý nói, không ngừng cơ chảo tấn công. Cả hai người họ tao lên kết liêu hắn nhưng. Nó đứng thẳng người, ngay sau đó mặt trước ngực phun ra hàng loạt gai máu nhọn hoắt về phía họ. Hai người đành né chắn mà từ bỏ cơ hội này. Họ sơ suất rồi, quên mất nó có thể phóng ra gai máu, chút xíu nữa họ bị bắn thành con nhím. Không được dừng lại, tấn công lúc này nếu không bị phản sát. Em trên anh dưới. Vừa đắp đất Khôi Đăng liền phóng dây xích đu lên trên không trung. Hai vệt đen thanh tao xuất hiện cướp đi thị giác của nó trong 5m. 5m có thể ngắn nhưng đủ để hai người họ tung đòn kết liêu. Lưỡi kiếm chạm xuống như thiên phạt, ma đao ở dưới vung lên như quỷ chạm. Cuối cùng nó bị chém làm hai mảnh, đầu bị đâm xuyên. Lần nữa thu xích cũng là lúc kéo đầu nó rớt xuống lăn trên đất. Hộp hộp cả hai người mệt mỏi ngã xuống, tim đập liên tục. Bé Linh đang biết đã ổn rồi liền nước mắt ngắn dài chạy đến ôm hai người họ, khóc không ra tiếng. Tuyệt vời lắm em trai. Quang Trung nhấn like cho Khôi Đăng. Thay đổi tình thế trong phút chốc chỉ có mình em làm được. Xuất sắc trao bằng lao động. Ha ha ha. Em không thèm. Khôi Đăng dù mệt nhưng vẫn đến đầu thây ma, tách ra lấy kết tinh dị thạch trong đấy. Hoa u ồ, xem này anh ơi. Đã thức tỉnh cấp 4. Em hấp thu nó đi, em lên được cấp 2 càng mạnh hơn Quang Trung không tranh giành với cậu, vì anh biết nếu không có Khôi Đăng thì chắc mình chết không kịp ngáp rồi. Chỗ này không ở được rồi, mau đi thôi. Từ từ đã nó có hai đầu cơ mà. Biết đâu lại có cái nữa. Khôi Đăng hào hứng bổ đầu còn lại ra, quả nhiên là có nhưng là một đá thức tỉnh cấp 1. Thấy nó cậu điểm môi. Phèn thế. Trước khi đi cậu còn khắc lên người chúng nó cổ tự băng khiến nó đông cứng lại thành tượng băng sau đó đập bụng. Không đợi Quang Trung thắc mắc, Khôi Đăng giải thích luôn, để đề phòng nó tái sinh một lần nữa anh à, với lại nếu để xác nó ở đây lỡ con nào ăn vào rồi tiến hóa tiếp thì sao? Phiền lắm. Khôi Đăng nhìn lại con đường nhóm họ đã đi, cảm giác mọi thứ như một cơn mộng vừa hào hào tạt qua vậy. Trời vừa mưa xong thì hai người Nhật Hương Bình An liền tạm biệt chúng ta. Chỉ chốc sau Thủy Linh cũng biến mất. Rồi qua con thây ma lại chỉ còn hai người chúng ta và bé Miu nữa. Khôi Đăng vẫn chưa chấp nhận mọi thứ diễn ra nhanh như thế. Ông trời ác với chúng ta quá. Anh hiểu. Cảm giác đột ngột mất đi người bên cạnh thật khó chấp nhận. Quang Trung ôm cậu, vô bổ an ủi cậu. Quang Trung mất đi vợ và con trai chỉ trong một lần, vừa ở cạnh bốn người họ không bao lâu thì chỉ còn một người còn sót lại. Cảm giác sinh tử đột ngột như Nam Tào bắt đầu gạch sổ sinh tử vậy, không ai biết trước được khi nào đến lượt mình, cũng như người bên cạnh. Hai người họ thật sự muốn khóc nhưng không thể. Linh Đan cảm nhận được cảm xúc hai người mà ôm lấy cổ hai người, tỏa ra đốm sáng như đom đóm thấm vào cả hai. Mã mà nói đẹp trai không được khóc. Hai người đừng buồn nữa nha. Chất giọng ngọt ngào dễ thương khiến hai người họ mỉm cười, bất giác nước mắt họ chảy xuống nhẹ nhàng, như mất đi để nén cảm xúc vậy, cứ vậy mà rơi nước mắt. Dị năng của Linh Đan là đom đóm cổ động, tạo ra những con đom đóm giúp những người khác nhanh chóng hồi phục năng lượng và nâng cao cảm xúc tích cực cho người nhận. Chính vậy mà hai người có thể giải tỏa cảm xúc bị chèn ép của mình. Lời tác giả nên nói gì đây? Âm Dương chương 73, thế giới chỉ còn hai người, 3. Quang Trung cảm giác trên đầu có giọt nước, ngẩng đầu lên hóa ra trời lại đổ mưa rồi. Ba người vội chạy đi tìm chỗ trú mưa. Thật may họ tìm được một thân cây đổ, bên trong bị đục rỗng đủ lớn cho họ vào trú tạm. Trời mưa tầm tã, thậm chí trong thân cây nhỏ giọt nước mưa dù vỏ cây rất dày. Khôi Đăng lấy tấm đắp ra bị cửa lại, hòa ấn cho nó băng tự khiến hóa đóng băng chặn gió lạnh vào. Bên trong Linh Đan run run sưởi ấm cùng với ba mình. Nhìn hai ba con ấm áp bên nhau, Khôi Đăng cũng nhớ về ba dựa mình, lúc cậu sốt lạnh chính ông cũng chăm mình đến tận sáng, điều mà ba ruột cậu chưa bao giờ làm cho cậu. Cậu càng nhớ mẹ và em gái hơn. Tự hỏi ở ngoài kia ba người sống có tốt không? Sắp đến ngày giao dịch rồi, mình sẽ hỏi về họ đầu tiên. Anh ơi vào đây ăn đi. Linh Đan giơ cái bánh được nướng lại lên gọi cậu. Bánh nóng ăn ngon lắm, này là nói ngọc á, được rồi, anh đến đây. Trải qua buổi sáng vất vả, bây giờ cũng quá trưa, giờ cậu cũng đã đói bụng rồi, cũng nên ăn thôi. Trời lạnh được ăn bánh nóng là ngon nhất. Ngoài trời có lạnh, có chém giết thì trong này vẫn ấm áp, ít nhất hiện tại là thế. Khi Linh Đan cuộn tròn như con mèo trong chăn ngủ say, Quang Trung vỗ vai Khôi Đăng bảo cậu ra ngoài với anh ấy. Nhìn sắc mặt anh ấy khá nghiêm trọng. Sao vậy anh? Quang Trung không nói, nhưng sắc mặt nhìn kỹ thật sự không tốt, thậm chí có chút trắng. Anh ấy vén áo lên để lộ vết thương hồi sáng bị thây ma cào. Vết thương tuy đã khép miệng nhưng từ đấy lại xuất hiện những tơ mạch đen, chỗ đó ra cũng trắng nhất. Đây là dấu hiệu của việc nhiễm virus thây ma. Nhìn thấy vết thương Khôi Đăng mở to mắt không tin tưởng. Sao lại có thể thế được? Anh cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Quang Trung rầu rĩ nói. Vốn nghĩ vết thương lúc đó không sao, nhưng sau đó chúng gai máu của nó, có lẽ lúc đấy đã chuyển vào người virus. Lúc ăn cơm cảm giác nhất chỉ nghĩ là vết thương còn mới khép miệng nhưng lúc sau thì thấy dấu hiệu này rồi. Anh nuốt viên đá này đi. Có thể lên cấp 3 may mắn loại bỏ được thì sao? Khôi Đăng không ngại đưa dị thạch mới thu hoạch được cho Quang Trung, nhưng anh ấy từ chối. Không cần đâu. Em giữ lại mà dùng đi. Quang Trung rút điếu thuốc mà anh cất giữ cẩn thận ra hút. Có lên cấp 3 cũng không thể chặn được. Không hiểu sao anh thấy virus cấp 4 của nó không bình thường như virus khác. Cảm giác khó tả lắm. Nếu là virus thường thì có lẽ anh bị thây ma hóa nhanh chóng hơn thế này. Lẽ nào do nó dung hợp với thằng đấy nên xảy ra biến dị? Khôi Đăng suy nghĩ. Anh cứ phải thử đi, còn nước còn tát. Quang Trung không thể từ chối nữa, đành hấp thu dị thạch. Kết quả anh ấy lên cấp 3 nhưng dấu hiệu vẫn còn đấy, thậm chí còn lan rộng hơn. Quang Trung rít diếu thuốc thật sâu, ngẩng mặt lên trời như chấp nhận số phận. Khôi Đăng nắm chặt tay không cam lòng. Cho anh viên đá đóng băng. Quang Trung vô vai an ủi cậu. Chuyện không ai ngờ lại xảy ra rồi, phải chấp nhận nó thôi. Tâm đà này có lẽ đến tối anh sẽ hóa thành thây ma. Trước đó anh sẽ tìm cớ rời đi rồi tự sát bằng băng thạch, chết một cách toàn vẹn nhất. Nhưng còn, anh nhờ em chăm sóc Linh Đan được không? Quang Trung chặn lời cậu. Anh là một thằng bố thất bại, không thể bảo vệ vợ con, cũng không thể chăm sóc cho con mình thật tốt. Vậy nên khẩn cầu em thay anh chăm sóc bé con. Ít nhất là đưa bé ra ngoài, ở ngoài có cậu của con bé, sẽ nuôi con bé thôi. Thùy Linh nói đúng. Người có thể sống sót đến cổ sáng có lẽ chỉ có em thôi. Giao Linh Đan cho em vẫn tốt hơn. Ánh mắt thành khẩn cùng giọng nói thất lạc khiến cậu không thể từ chối. Vâng thôi nào không buồn. Quang Trung ôm lấy cậu. Có lẽ sau cái ôm này không còn cái ôm nào nữa từ anh ấy. Cảm ơn em. Ít nhất là anh được chết như một con người, ở trong tâm trí con gái mình vẫn là một người ba chứ không phải là một con quái vật. Khôi Đăng chợt nhớ tới lời bác trai những ngày đầu cậu gặp. Tương lai cháu sẽ gặp nhiều người thà chết khi làm người hơn là chết khi thành xác sống trở thành một xác sống đi lang thang khắp nơi sẽ tệ hơn nếu được chết hoàn toàn. Lúc đấy mong cháu có thể thanh toàn họ, cậu không kìm lòng mà cắn chặt môi ải, dương mắt. Vâng, em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, đối xử em ấy như em ruột mình, thậm chí là con gái của mình. Sẽ không để con bé chịu ức hiếp gì. Nghe được những lời ấy Quang Trung cười nhẹ nhõm, ôm cậu càng chặt hơn. Nhớ là trai đẹp không được khóc đấy. Ha ha ha. Khôi Đăng nghe thế cũng cười lên theo. Hai bố con à không cái gia đình này thật giống nhau. Khóc mà cũng không cho. Hai người họ không biết rằng Linh Đan ở sau thân cây đã nghe tất cả, cô bé cắn cặt chân mà khóc. Khi thấy hai người quay lại cô vội về chỗ cũ cuộn tròn giả vờ như vẫn ngủ. Khi họ nghỉ ngơi, thi thoảng họ lại nghe thấy tiếng động bên ngoài nhưng mặc kệ nó không tấn công mình thì thôi. Lúc họ tỉnh dậy trời vẫn còn rất sáng, họ tiếp tục di chuyển. Quang Trung vui vẻ cùng con gái hơn rất nhiều, luôn ghẹo bé cười khanh khách. Đồng Quang Trung như giật mình nhớ gì đấy, sơ soạn túi quần như quên gì đấy. Chết rồi, ba quên không cầm theo ví tiền rồi. Trong đó có ảnh gia đình mình. Anh xoa đầu Linh Đan, để Khôi Đăng ôm bé. Hai anh em cứ đi trước đi, tí nữa anh sẽ đuổi theo sau, nhớ đánh dấu cho anh là được. Gương mặt có chút buồn nhưng vẫn tỏ ra là mình bình thường. Linh Đan giang tay muốn ôm, anh đồng ý cô bé ôm thật chặt của ba, sau đó cười thật tươi với anh. Ba nhớ quay lại thật nhanh đấy. Ba mà thất hứa con không chơi với ba nữa đâu. Và cô bé thơm anh ấy một cái thật to. Quang Trung sờ má giỏi cũng hôn chặt bé. Ok bé Miu, phải hứa thật ngoan và nghe lời anh Khôi Đăng đấy. Ba yêu con cũng yêu ba nhiều. Khôi Đăng biết đã đến lúc chia tay rồi. Thật sự cậu rất muốn ngăn cản nhưng không dám thất hứa. Bị con yêu Quang Trung vẫy tay với hai người họ rồi chân hóa chân sói mà nhanh chóng chạy về hướng cũ. Khôi Đăng có thể thấy được mắt anh ta đã ướt mệt rồi. Hai anh em nhìn bóng người Quang Trung thật lâu. Anh ơi, mình đi thôi. Ba sẽ không quay lại đâu. Hiệp hủ 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 cô bé kéo áo cậu, kiên cường nói nhưng đến cuối lại khóc thật to rồi. Ba Quang Trung sẽ quay lại với em mà, không khóc. Ngoan nào bé miệng ngoan. Khôi Đăng an ủi bé. Hù hù không có đâu. Ba bị nhiễm bệnh hù hù hù. Hiệp ba muốn bỏ em nên mình đi 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 thôi anh hoa hoa hoa. Khôi Đăng dường như hiểu cô bé đã biết, đau lòng ôm cô bé thật chặt, để cô bé vùi đầu vào ngực mà khóc. Hai người họ cũng từng bước đi tiếp. Con đường này giờ chỉ còn hai người. Quang Trung chạy một quãng đường thật dài không dừng. Đến khi virus xâm lấn đến trên mặt, anh ngồi xuống một gốc cây. Nhớ về nụ cười con gái rồi nuốt băng thạch vào. Mẹ nó, tháng 2, anh đến với hai người đây chúng ta cùng dõi theo con bé nhé. Cách rác ra cuối cùng băng tượng tan vụn ra theo gió cuốn đi. Đến tối, Khôi Đăng tìm được chỗ trú chân. Lúc lấy chăn đắp rơi ra một cái ví đen. Khôi Đăng biết mình cần đưa nó cho Linh Đan. Nó là di vật dành cho em. Con bé ôm thật chặt trong người cùng hàng nước mắt trên gương mặt bé bỏng. Khôi Đăng thở dài ôm lấy cô bé san sẻ nỗi đau này. Sau này ba mẹ anh cũng là ba mẹ em gái anh sẽ là chị gái em, còn anh sẽ là anh trai của em. Chúng ta sẽ là một nhà vui vẻ. Chương 74, tới, lần thứ 3 Khôi Đăng sở đến đá trí tuệ từ lục diễm thi cầu, sử dụng dị năng kiểm tra nó. Thấy thông tin của nó, Khôi Đăng không kìm lòng mà chửi ông trời. Đá trí tuệ cấp 3 đặc biệt, lục thi hỏa. Công dụng, cung cấp kỹ năng hệ hỏa, hỏa trảm, hỏa cầu, hỏa bạo, dị năng giả có 20 hấp thu thành công, nếu không sẽ tăng cường các chỉ số. Thây ma hấp thu 50 đạt được kỹ năng. Lần đầu hấp thụ có thể thanh lọc độc tố trong người. Đặc biệt, có thể thiêu đốt virus thây ma, thi độc trong cơ thể. Khôi Đăng đọc dòng cuối không nhịn được mà đấm vào tường đến chảy máu. Khốn kiếp. A, khốn kiếp. Tại sao ông trời lại trêu nhau như thế chứ, tại mình nếu mình dùng luôn có lẽ đã có thể chữa cho anh Quang Trung rồi. Khốn nạn. Khôi Đăng đỏ mắt nhìn đá trí tuệ trong tay. Chưa bao giờ cậu lại ghét dị năng của mình đến thế. Vì cái gì mà chỉ có buổi tối mới dùng được chứ, tại sao không phải là dị năng thường chứ? Có thể xem thông tin bất kể ngày đêm tại sao chứ, hiệp bốn dĩ Khôi Đăng muốn đợi đến tối kiểm tra kỹ năng mà nó mang lại là gì mà từ chối Thùy Linh, giờ thì hay rồi. Anh ơi, Linh Đan ở đằng sau kéo áo cậu, mặt đầy lo lắng hỏi. Khôi Đăng thấy bé, quay lại ôm thật chặt. Quang Trung chết sẽ có lỗi của cậu trong đấy, Linh Đan mất ba cũng sẽ có lỗi của cậu. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi Khun, anh không có lỗi gì đâu bụng. Cô bé vỗ vai an ủi cậu dù cô bé không hiểu Khôi Đăng đang xin lỗi vì gì. Ra ăn cơm thôi anh ơi, khi Linh Đan ngủ say sau một ngày mệt mỏi, Khôi Đăng nhìn dị thạch trong tay rồi nuốt vào. Hấp thụ nó như chấp nhận tội lỗi vô hình ấy. Dị thạch vào trong người, cảm giác ấm nóng dần lan ra khắp người, cuối cùng những dòng khí tựa như lửa xanh thoát ra. Càng lúc càng nóng đến mức không chịu nổi, dòng khí xanh cuối cùng biến thành ngọn lửa thật sự, cả người Khôi Đăng chìm trong ngọn lửa xanh ấy. Khôi Đăng cắn chặt răng chịu đựng, những âm thanh đau đớn bị nén đến mức nhỏ nhất có thể. Cậu không ngờ lần này hấp thu lại đau đớn như thế. Cuối cùng không biết bao lâu ngọn lửa cũng dịu dần rồi biến mất, để lại một thân xác ở đấy, cả người dính đầy chất bẩn. Khôi Đăng sau khi tẩy rửa sạch sẽ cảm giác cơ thể khoan khoái, dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác như cơ thể có thể bật nhảy lên chục mét vậy. Đây là lợi ích việc lọc bỏ chất độc sao? Tuyệt thật. Khôi Đăng thấy trong bảng dị năng của cậu đã có thêm dòng kỹ năng lục thi hỏa, có nghĩa là cậu đã thành công có được kỹ năng này. Giờ mình thêm khả năng chiến đấu rồi. Nhưng mình vẫn không thay đổi cấp mệnh rồi đây. Không nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Vậy cũng đặt ngoài rồi, có nguy hiểm thì mèo nhà nhạy cảm khắp báo. Hôm nay ngủ tối một bữa vậy. Đây là buổi tối hai ngày sau. Hai ngày vừa rồi họ di chuyển rất nhiều, hạn chế chiến đấu không cần thiết nên coi như cả quãng đường an toàn. Tuy vậy cách cột sáng không còn xa, đứng ở chỗ họ đã thấy cột sáng to hơn rất nhiều. Cũng đã đến lúc kỹ năng thương mại đen hết thời gian củ đồ. Khôi Đăng nóng lòng sử dụng. Khi Linh đang ngủ, Khôi Đăng lập tức sử dụng kỹ năng ấy. Cả thế giới như chìm vào bóng đêm một lần nữa. Khôi Đăng hy vọng lần này gặp được thương gia nào đó tốt tính dễ buôn bán một chút. Số dị thạch cậu tích trữ, lấy từ những người đã khuất cũng đầy một túi nhỏ, chắc cũng đủ mua một vài kỹ năng thấp, không còn cần dùng tuổi thọ để mua đồ nữa. Nhìn thứ dần xuất hiện trong không gian, Khôi Đăng biết thương gia ấy tới rồi. Cuối cùng sương mù tan đi, để lại một chú thỏ lông bạc trắng đứng hai chân, mặc áo đuôi tôm cùng nơ đỏ đáng yêu, đội mũ ngảo thuật đen. Ồ thở thở thở, đáng yêu vậy mà cũng là thương nhân à. Ta da, thỏ gù siêu cấp đáng yêu đã tới. Hoan nên quý khách tới giao dịch, rất vui được trở thành thương nhân lần này của ngài. Gù vui vẻ, hóm hình chào đón theo cách soi động. Khí chất năng động này thật khác với hai người trước. Giữa ngài và tôi thật có định mệnh với nhau mà. Ô hát hề lù. Khôi Đăng thầm nghĩ, thương nhân lần này thật năng động và dễ thương chăng. Gù tôi xin giới thiệu về cách thức giao dịch của tôi. Đảm bảo luôn mang lại giá hạt rẻ cho quý khách. Gù xoay vòng cùng lúc xuất hiện những bảng khác nhau, nhìn rất bắt mắt. Quy tắc chung một lần giao dịch được mua 3 lần theo yêu cầu quý khách. Nhưng như thế là quá ít ỏi với mọi quý khách. Chính vậy tôi luôn tạo ra những lù kỳ bột, hộp may mắn, để quý khách mua thêm như những quà khuyến mãi. Mỗi lù kỳ bột có giá trị không ngờ tới. Ngoài ra nếu quý khách thanh toán đạt mức của tôi sẽ nhận được một vòng quay may mắn với nhiều giá trị hơn cả thế. Vậy nên đừng ngần ngại mua đồ ở tôi, thỏ gù lém lỉnh này. Con thỏ ấy tự hào giới thiệu cách buôn bán của mình. Ồ thở thở thở, có khuyến mãi. Cũng được đó. Lão bản, bán thông tin nào? Khôi Đăng gật đầu thích thú. Thông tin về gia đình hiện tại của ta nào? Rút kinh nghiệm lần trước bị con rắn hố cho thông tin thẻ, Khôi Đăng đã thêm hai chữ hiện tại ám chỉ gia đình mình chỉ có cậu, em gái, mẹ và ba dượng. A, quên, ngươi thanh toán bằng dị thạch không? Khôi Đăng nhấc túi dị thạch kha khá của mình. Vũ bay đến chạm chạm đệm thịt vào rồi tươi cười nói có thể, chỉ là giá có chút đắt. Thông tin quý khách yêu cầu đây. Quý khách có muốn mua lũ kỳ bột thêm luôn không? Nó lấy từ trong mũ một hộp nhỏ. Có vẻ thông tin được đặt vào đây chứ không bắn thẳng vào đầu như con rắn nào đó. Khôi Đăng từ chối mua lũ kỳ bột, cầm lấy hộp thông tin nhưng Vũ vẫn giữ chặt lấy không thả. Quý khách mua lũ kỳ bột thêm nha, tôi đảm bảo giá trị của nó còn hơn hộp thông tin này. Thỏ Vũ cười tươi roi roi đáp lại. Khôi Đăng chợt hiểu, cái lũ kỳ bột là ép mua chứ không phải khuyến mãi. Mẹ kiếp con thỏ gian xảo. Gian xảo. Lấy một hộp đi. Cuối cùng đành phải mua thêm. Con thỏ vẫn giữ nụ cười tươi rói của mình, không biết đây là cười thật hay cười thương mại nữa. Từ hộp thông tin, Khôi Đăng biết gia đình mình vẫn rất an toàn. Mẹ được rất nhiều người tôn trọng, kính nể, em gái thậm chí thức tỉnh dị năng hỗ trợ mọi người rất nhiều. Ba dượng có phần chật vật khi mất một tay nhưng cũng có dị năng về sức mạnh. Ba người họ ở ngoài vẫn không ngừng mong mỏi cậu trở về, thậm chí lập ra một nhóm nhỏ để chờ cậu. Khôi Đăng cảm động rất nhiều, thấy họ an toàn cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cầm lù kỳ bột khuyến mại trên tay, Khôi Đăng tặc lưỡi. Còn hai lần nữa không biết trong này là gì. Khôi Đăng nhìn nó, thử dùng dị năng xem thông tin. Con thỏ gian xảo cựu giờ ở bên thừa biết cậu giang trà cứu thông tin. Hạ hạ hạ, dù ngươi có làm gì cũng không thấy được thông tin ẩn giấu của nó đâu. không có kỹ năng khám xét nào có thể thấy được nó. Ha ha ha. Nó thầm nghĩ trong đầu, thậm chí còn bám lên vai cậu khuyến khích cậu mở ra xem thử. Này thỏ khôi đang lạnh giọng gọi. Điểm vận mệnh là gì? Nó quan trọng không? Ở đây nó bảo thanh toán bằng điểm vận mệnh. Cái này ngài biết đó. Thương nhân chúng tôi luôn giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ. Mỗi thương nhân đều muốn thu về một loại tiền nào đó. Tôi xuất thân từ tinh linh con thoi, chủng tộc yêu thích vận mệnh của mỗi người. Chính vậy mỗi lũ kỳ bột tôi đều thanh toán bằng 0.1 điểm vận mệnh. Chỉ 0.1 thôi sao? Đúng vậy thưa quý khách, 0.1 điểm vận mệnh thôi siêu quý giá với chúng tôi. Tôi đã bán sản phẩm giá rẻ cho các khách nhân thì cũng xin một chút điểm ấy thôi mà. Mong quý khách đồng ý, nha nha nha, dĩ nhiên con thỏ ấy đề phòng rất nhiều nên cố tình để lộ thông tin điểm vận mệnh ấy như mồi nhử cho nó. Khôi đang nhìn vào nó, thở dài. Vì có biết, chiếc hộp này không đơn thuần là lấy đi 0.1 điểm vận mệnh. Tại bảng thứ nhì mà cậu nhìn được của nó. Khi mở hộp sẽ lấy đi 100 điểm vận mệnh của khách chuyển sang cho cô, nói trắng ra, cái hộp ấy là bẫy cho hành vi ăn trộm của nó. Một con thỏ không chỉ gian xảo mà còn thâm độc. Chương 75, thương gia tấn công khách rồi. Lúc này cô không hề biết cái bẫy ẩn dấu của mình đã bị phát hiện. Không ngừng khoe khoang những vị khách trước đấy với 0.1 điểm vận mệnh đã đổi lấy những thứ có giá trị gấp 10 thậm chí là 50 lần. Khôi đang khinh thường trong lòng. Nhưng ngươi thu lại gấp 1.000 lần của họ. Con thỏ mất dạy. Quý khách mau chóng mở ra xem đi, cùng chiêm ngưỡng vận may của quý khách nào. Vương thúc giục. Nó bắt buộc những con mồi ngây thơ này phải mở hộp ra trước mặt nó, đảm bảo là 100 điểm vận mệnh chắc chắn về túi nó. Thôi, không phải lúc này. Khôi đang từ chối thẳng thừng, yêu cầu nó chuyển sang giao dịch tiếp theo. Mua kỹ năng. Vương trong một ép tức giận nhưng liền cười tươi trở lại, quả là chuyên nghiệp nhưng không thoát khỏi mắt cậu. Khôi đang càng muốn chấm dứt giao dịch với con thỏ lão lếu này hơn. Với kỹ năng tôi có đề xuất này, ngài xem có được không? Nó vẫn vui vẻ đề nghị cậu. Chỉ cần ngài nói ra yêu cầu kỹ năng, mô tả về kỹ năng tôi sẽ tổng hợp lại và để vào lũ kỳ bột cho ngài. Tất cả các lũ kỳ bột đều chỉ bán với giá 0.5 điểm vận mệnh. Với giao dịch như vậy ngài có thể mua tới tận 10 hộp, không ngại bị giới hạn đồ mua rồi. Cực kỳ hời cho quý khách nếu ngài mở ra những kỹ năng có giá 10, 20 thậm chí 100 điểm vận mệnh cho quý khách. Quý khách thấy sao a? Nói đơn giản là Khôi đang sẽ mua tùy ý các bột miễn là đáp ứng mua những hộp may mắn đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng dù mua 10 hộp hay 100 hộp đi nữa, có mở ra các món có giá trị gấp trăm lần thì người có lợi vẫn sẽ là con thỏ gian thương này. Thấy Khôi đang có chút chần chừ, nó đề nghị nếu mua 10 hộp sẽ tặng thêm 3 hộp nữa. Khôi đang trong đầu không ngừng hỏi thăm cả họ hàng nhà nó. Con thỏ mất dạy. Khôi đang lỡ miệng nói thầm. Nếu ta không thì sao? Vậy tôi đành làm theo yêu cầu của khách thôi. Nhưng mà số dị thạch ấy hoàn toàn không đủ mua một cái nào cả. Cũng tỏ vẻ thất vọng mà hiện lên vô tận bảng xanh như một cửa hàng. Quý khách sẽ thấy cách làm của tôi là tuyệt nhất thôi. Khôi đang không muốn thực hiện giao dịch lừa đảo chút nào. Dù là điểm tuổi thọ hay là điểm vận mệnh đi nữa càng hạn chế càng tốt. Nhất là liên quan đến hai chữ vận mệnh càng phải cẩn trọng. Mẹ cậu chính vì cái vận mệnh tình yêu nhất thời mà đánh mất tương lai tươi đẹp, trải qua quãng thời gian đau khổ. Con thỏ này may có để hai loại giá tiền ở đấy, một là giá dị thạch đắt bãi. Khôi đang chửi thề, cùng một kỹ năng nhưng lại đắt hơn con rắn rể ổ game gấp 2, thậm chí là 3. Còn giá bên cạnh chính là điểm vận mệnh. Tất cả đều chung 1.0.1, mệnh giá. 0.1 là giá ban của cái hộp đó. Còn 3 dấu chấm hỏi là điểm vận mệnh tương xứng để mua nó. Gu Dạ chủ động giải thích. Điểm vận mệnh có chút rắc rối luồng ngẳng, liên quan đến thời không, sinh vật và hành động, mong ngài nghe thật kỹ. Ví như khi ngài gặp một ví tiền trên đường. Khi ngài thấy nó, điểm vận mệnh lúc đấy của người là 100. Nếu ngài nhặt nó lên điểm vận mệnh sẽ tăng 0.1 chẳng hạn. Tiếp theo ngài mở nó ra và phát hiện trong đấy rất nhiều tiền, điểm vận mệnh sẽ tăng thêm 1. Ngài chờ chủ nó đến nhận lại thì điểm vận mệnh của ngài sẽ tụt xuống 2 điểm, nhưng sau đó vì hành động đẹp ấy ngài được chủ cũ giúp đỡ việc làm thì vận mệnh ngài lại tăng đến 300. Khôi Đăng vẫn chăm chú lắng nghe. Nhưng sau khi ngài cầm nó lên, mở nó ra, nếu ngài lựa chọn lấy một phần tiền trong đó thì điểm vận mệnh ngài tăng lên tận 50. Rồi với số tiền đó ngài mua vé số trúng số thì lúc đấy điểm vận mệnh sẽ lên tận 500. Nhưng tiếp đó ngài bị phát hiện là trộm số tiền đấy, nó lại giảm về 80. Sau đấy giảm liên tục cho đến khi sự kiện vận mệnh ấy kết thúc. Hoặc là ngài lấy hết đi không có lại, tích góp thêm vào ngài liền mua được laptop. Điểm vận mệnh lại giảm về 90. Nhưng nhờ có laptop ngài làm được việc hơn điểm vận mệnh lại tăng lên 150, sau đấy tăng chức rồi tăng chức mua nhà vân vân điểm vận mệnh ngài tăng không ngừng. Rồi đến một thời điểm ngài đánh rơi một chip tài liệu quan trọng điểm vận mệnh nó sẽ tụt xuống 100. Khôi đang bắt đầu ngơ ngác rồi. Gục nhún vai tỏ vẻ chịu thôi, thật rắc rối. Mỗi người sẽ có điểm vận mệnh riêng của mình. Người sinh ra từ gia đình giàu có điểm vận mệnh khác người sinh ra từ ổ chuột. Nhưng nếu nhà giàu lại đúng lúc vận mệnh sụt giảm cực độ hay nhà nghèo trúng số điểm vận mệnh họ lại đổi một lần nữa. Điểm vận mệnh chính là tiền trả cho các sự kiện trong cuộc đời của mọi thứ. Càng phải trả nhiều thì càng quan trọng càng quý giá hoặc là càng bí thảm. Càng ít thì càng vô dụng, không tổn hại gì cả. Tôi chỉ có thể tóm gọn như vậy. Ồ hờ 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 hờ, rắc rối thiệt. Giống như khí vận nhỉ. Khôi Đăng cũng dần hiểu. Ngài thử lựa hai hộp đi, ngài sẽ thấy vật ấy quan trọng với ngài như thế nào. Gu Dạ nói. Khôi Đăng lấy thử một vật phẩm huyết thanh chống thi độc. Lập tức chuyển thành 0.8, xem ra nó không thật sự cần lắm. Dù sao cậu là dị năng giả, có sức đề kháng với virus cộng thêm làm thi hỏa giết virus thì quả thật lấy nó không tác dụng gì, 0.7 còn lại chỉ có thể cho người khác. Nhưng cậu thử lấy một chai rượu nó liền biến thành 5. Quả thật không thể xác định giá trị thật sự của nó mà. Khôi Đăng nhìn cũng nhìn hắn rồi làm trái tim lượn lờ trong không trung, nó thừa biết Khôi Đăng đang nhìn thông tin của nó, nhưng nó không sợ bởi đây là lớp vỏ hoàn hảo nhất của nó, mọi thông tin thật sự không ai biết được. Thấy được rồi. Khôi Đăng khi thấy bảng xanh của Gus nhưng đồng thời bên dưới còn một bảng đỏ khác. Khôi Đăng bị bảng đỏ thu hút lập tức. Gus vẫn cứ ung dung làm ảo thuật cực đáng yêu. Khôi Đăng chợt nhớ tới một điều. Nay thỏ, nếu điểm vận mệnh về không sẽ như thế nào? Nếu về không chắc chắn sẽ chết à? Chết rồi không phép được có điểm vận mệnh và ngược lại. Luật bất thành văn thương ngài. Ra vậy. Vậy tại sao ngươi lại cố gắng cướp điểm vận mệnh của mọi người? Khôi Đăng bất ngờ hỏi nó. Thỏ gục sự người trong không trung, liền phục hồi lại dáng vẻ năng động. Ngài nói gì vậy? À thì. Ngài thấy đó, so với cách mua từng món cụ thể mua lũ kỳ bột của tôi thật sự lợi và đáng giá hơn nó cố ý chuyển đề tài. Yêu tinh đánh cắp vận mệnh oxy. Khôi Đăng ngắt lời, chậm rãi đọc lên thông tin trên bảng đỏ. Yêu tinh đánh cắp vận mệnh ưa thích trộm đi vận mệnh của người khác, nhưng hành vi này luôn bị chú ý là luôn bị trừng phạt. Ngươi chiếm lấy xác của thỏ gù dạ trở thành một thương gia bực thảm. Hiện đã đánh cắp được 1 triệu điểm vận mệnh. Y miệng. Ta nói ngươi y miệng. Nó trở nên hung dữ bất thình lình, lớp da thỏ căng cứng cơ bắp. Nắm đấm nhỏ bé như được thổi phồng mạnh mẽ tiến tới cậu một cách bất ngờ. Nó quá nhanh và nguy hiểm. Khôi Đăng bị đấm văng ra đất. Khu cụ tuy được cơ chế giao dịch bảo vệ cậu cảm nhận được sát khí ở nắm đấm ấy. Mày dám tấn công khách hàng sao? Không sợ trừng phạt hả? Ta mặc kệ. Biết được bí mật của ta đều phải chết. Mắt oxy đỏ lên như máu, lông tơ dựng đứng. Sát khí lan tỏa ra không ngừng. Nó lao vào tấn công cậu, thật sự bỏ qua quy tắc của kỹ năng mà tấn công tới tấp. Hắn cũng không để ý điểm vận mệnh của mình đang giảm liên tục không thành, nháy mắt từ 7 con số đã xuống 5 con số và tiếp tục như thế. Đồng không gian đen chuyển sang đỏ rực đầy nguy hiểm. Cảnh báo nhân viên tấn công khách hàng. Có ý định giết khách hàng. Lập bắt giữ nhân viên và tạm dựng cuộc giao dịch, cảnh báo nhân viên tấn công khách hàng. Có ý định giết khách hàng. Lập bắt giữ nhân viên và tạm dựng cuộc giao dịch, cảnh báo nhân viên tấn công khách hàng. Có ý định giết khách hàng. Lập bắt giữ nhân viên và tạm dựng cuộc giao dịch. Liên tục âm thanh máy móc vang lên, từ không khí xuất hiện những sợi xích đỏ sáng chói chói chặt lấy oxy. Thả tao ra. Thả tao ra. Hệ thống chết tiệt. Ta phải giết hắn. Thả tao ra, nó cố gắng vùng vẫy, điên dại hướng về cậu cố gắng tấn công nhưng chỉ có thể bị trói cứng giữa không trung. Cuối cùng nó cùng đống xích dần biến mất, ánh sáng đỏ cũng dần rút lui. Lời tác giả. Tuần này bận thật sự, chỉ có thể tranh thủ viết vài chương. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn Huỳnh Văn Thuận vẫn luôn đề cử. Đa tạ. Chương 76, tựa như kén ngọc đôi lời của Lục, thật ra tôi không tính chỉ hoãn đến tận bây giờ đâu. Sau đợt đồ án tôi viết được khoảng 15C tiếp theo rồi, cũng chỉnh sửa ổn áp rồi mới đăng lên. Ban đầu dự tính là trong tháng 10 út dần nhưng sau đó gia đình dính dịch sốt xuất huyết thay phiên nhau vào viện, tưởng là tôi có thể kiên trì không sao ai rẻ cuối cùng cũng phải nhập viện, cả ngày tê tái trên giường, chả biết thêm được gì. Bây giờ khá hơn rồi, tôi sẽ tiếp tục viết, ạ sờ vào ủng hộ tiếp ạ ai có quên chuyện như thế nào đọc lại chập trước cũng được, thì thì. Đợt, nằm trên giường tôi nghĩ về viết một bộ ngữ quỷ, nhưng nghĩ lại bộ này mới khởi động mà giờ dọc thì tội lỗi quá vờ, cầu phiếu cầu đánh giá, hứa sẽ ngoan không giờ dọc ạ hì hì, cơ đen ba cơ đen, chương 76, tựa như cái ngọc, quản lý sẽ điều tra vụ việc này, quản lý sẽ đích thân gặp ngài sau 24h nữa, mong quý khách có những cuộc giao dịch tốt đẹp lần sau. Thân ái tạm biệt ngài, ba dòng âm thanh cuối cùng vang lên trước khi cậu bị đẩy ra khỏi không gian. Khi xác định đã kết thúc Khôi Đăng mới dám thở lại. Nếu thêm mấy giây nữa thôi chắc chắn cậu sẽ bị ép chết. Đáng sợ quá. Chả lẽ thương nhân nào cũng có thực lực như vậy? Mẹ kiếp con thỏ gian xảo. Cuối cùng cả buổi giao dịch đầy cạn bẫy này cậu chỉ thu về được thông tin về gia đình mình ở ngoài kia và một chiếc hộp lù kỳ bột bị ép mua. Cái hộp này ném đi cho rồi. Nói thế nhưng cậu vẫn giữ lấy nó trong túi, tìm cách xóa bay trong đấy, dù sao cũng mất 0.1 điểm vận mệnh khổ nhờ thể bất đi được. Nếu mình khắc chữ lên đây thì sao? Có thể không? Khôi Đăng thử họa ấn lên chiếc hộp, cổ tự băng giá nhanh chóng đóng băng nó rồi nhanh chóng tan rã. Xem ra không được, thử cổ tự khác. Cổ tự bạo liệt kích hoạt cũng không làm vỡ nó được. Lẽ nào chỉ có thể tự tay mở nó ra? Khôi Đăng cau mày nghĩ. À quên dị năng của mình. Hộp, bẫy, may mắn, có thể mở ra một món đồ có giá trị. Mở trực tiếp sẽ mất đi 100 điểm vận mệnh. Sử dụng chìa khóa sẽ mở hộp một cách bình thường không bị mất gì. Đi chú, dị năng chưa đủ khả năng để thấy đầy đủ thông tin. Vậy là phải có chìa khóa. Nhưng mà hộp này là hộp nắp gập thì lấy đâu ra ổ khóa mà khóa? Xoay đều các mặt để kiểm tra nhưng không thấy lỗ khóa nào cả. Đành chịu thôi, dị năng vẫn còn thấp không thể làm gì khác. Anh ơi anh chưa ngủ ạ? Linh Đan ngái ngủ gọi cậu khi thấy cậu đứng ở đấy. Ừ, giờ anh ngủ đây. Khôi Đăng cất hộp đi, khắc ra cổ tự bụi cây tạo thành hàng rào bảo vệ cho họ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Khôi Đăng phát hiện Linh Đan có vẻ mệt mỏi, nghi là sắp tái phát nhưng ngoài việc cô bé cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ đầu có chút nóng ra thì không có gì khác cả. Cả hai đi về hướng ánh sáng, gặp thấy ma hay côn trùng nguy hiểm vẫn cứ âm thầm đi qua. Đến trưa khi mặt trời lên thiên đỉnh, hai anh em trốn trong một hốc đá chờ con rết đen đi qua. Nhìn cô bé ôm chân im lặng không dám cử động, Khôi Đăng chỉ biết cười nhẹ xoa đầu bé. Trông cô bé như con sắp vậy. Anh ơi em ngứa. Cô bé nói, tay gãi gãi sau lưng. Khôi Đăng vạch áo bé ra thấy lưng cô bé nổi các vết đỏ liền vội lấy thuốc mơ bôi vào cho bé. Nhưng nó không bất ngứa chút nào. Khôi Đăng đành bóp nát thạch tự hồi quang, thứ mà giờ chỉ còn vài viên cho cô bé. Các vết đỏ có dịu đi nhưng không hoàn toàn biến mất. Em có chạm vào gì không? Hay bị dị ứng phấn hoa hoặc cái gì đó không? Không ạ, tệ thật, năng lực quả anh giờ không dùng được nên không biết được gì. Khi nào ngứa bảo anh? Khôi Đăng ngó ra ngoài xem con giết đi chưa, kết quả vừa nhòm ra đã thấy nó đánh nhau với mấy con quái vật khác không để ý đến chỗ này. Cậu ra hiệu cả hai im lặng. Bế Linh Đan cậu cẩn thận chút một di chuyển ra ngoài, nhưng vừa đi được không quá xa cậu liền cảm nhận được mùi kiến nồng nàn. Cái mùi này ở quanh mình. Cậu ngước lên nhìn thấy trên cây những con kiến đen bu kín một cảnh, con nào cũng to bằng nắm tay trẻ em, lít nhá nhít nhít. Cậu nuốt nước bọt, kích thước chúng không đáng sợ nhưng đáng sợ ở số lượng. Xuyệt, em đừng lên tiếng, bọn chúng có vẻ chỉ nhìn chúng ta thôi. Không có gì phải sợ. Nó thế nhưng Khôi Đăng đã triệu hồi dây xích, sẵn sàng chạy thật nhanh. Khôi Đăng đúng, bầy kiến đang dõi theo họ. Không những thế tiếng đánh nhau ở chỗ quái vật cũng đã dừng rồi. Khôi Đăng nhìn sang phát hiện chúng nó đình chiến mà cùng nhìn họ. Thôi toi rồi. Khôi Đăng tặc lưỡi. Bị cả đám lão đại chú ý sao thoát đây? Linh Đan thấy thế cũng túm áo sợ hãi trốn vào ngực cậu. Lúc này lưng cô bé càng thấy ngứa hơn. Anh ơi em ngứa quá. Cứ bám chặt lấy anh sẽ chạy đến nơi an toàn. Khôi Đăng trừng mắt nhìn chúng, địch bất động ta bất động. Cuối cùng cậu ra tay trước, ném thạch tự bạo nổ, xương khói vào chúng rồi đu xích thật nhanh đến chỗ khác. Nhưng những con quái đấy chả bị ảnh hưởng gì, điên cuồng đuổi theo cậu. Những móng đuôi sắc bén không ngừng vươn tới cậu, nó càng lúc càng gần. Khôi Đăng không ngừng ném ra những thạch tự mình có cản trở chúng. Lục Thi Hỏa ngọn lửa xanh bắn về phía chúng, tuy có thể khiến chúng e dè nhưng không thể đẩy lùi chúng. Khi cậu phóng dây xích một lần nữa liền bị thân ảnh bọ ngựa xuất hiện phía trước, nhát cắt thập tự cắt đứt dây xích của cậu. Phía sau không ngừng công kích bắn vào cậu làm cậu ngã lộn nhào trên đất. Khôi Đăng hai tay ôm chặt lấy Linh Đan không để cô bé đau. Chó má nhìn tầng tầng lớp lớp côn trùng đủ kích thước giang bao vây lấy hai người, Khôi Đăng nắm chặt dây xích, hai vệt đen thanh tao cũng bị cưỡng chế xuất hiện. Đau quá, xương sườn với tay gần như gãy rồi. Rít rít rít. Có những con không kìm lòng được mà lao lên trước, đa phần là những con sâu bọ trở nên to lớn, không có năng lực gì. Đáp lại chúng là những đòn roi, những ngọn lửa xanh. Khôi Đăng biết những con nhỏ yếu này chỉ là rác roi bỏ đi, muốn tiêu hao sức của cậu, để rồi những con mạnh nhất sẽ sơi tái hỏi cuối cùng. Linh Đan càng lúc càng ngứa, thậm chí trên người xuất hiện những bọc mủ toát máu. Khi thấy máu cô bé, lũ côn trùng càng rít gào phất kích điên loạn hơn. Lẽ nào chúng thật sự đến đây vì Linh Đan? Khôi Đăng thầm nghĩ. Đậu má, mới hứa với anh ấy xong giờ lại chết như vậy. Chó thật sự. Khôi Đăng dưới sự tấn công không ngừng mà thở hổn hển, cả người tê nhức. Linh Đan một bên khóc nấc không phát ra âm. Khôi Đăng xoa đầu cô bé, ra hiệu không sao. Cuối cùng bầy quái trùng đồng loạt lao vào tấn công họ, từng chiếc móng đuốt sắc bén, hàng răng sắc nhọn áp sát tới họ. Khôi Đăng muốn dùng Lục Thi Hỏa nhưng nhận ra cậu không còn chút năng lượng nào nữa, hai mắt mệt nhọc muốn khép lại. Từ đằng xa nhìn lũ côn trùng chen chúc vào một điểm không khác gì một ngọn núi nhỏ, đáng sợ cực độ. Thời gian như chuyển động chậm lại, từ trong ngọn núi lấy hắt ra những tia sáng nhỏ, dần dần trở lên to lớn hơn. Ầm. Cả ngọn núi côn trùng liền bị đánh văng ra ngoài cả chục mét, những con gần nhất liền bị ánh sáng nuốt chửng không còn cho xác. Khôi Đăng cũng không ngoại lệ. Không. Đau quá Linh Đan chính là cội nguồn ánh sáng ấy, cô bé khống khổ không ngừng cào xé người mình. Xương cốt nứt ra, máu thịt chảy ra không ngừng rồi hợp ánh sáng kết thành thứ như kén tằm. Khôi Đăng may mắn có mặt dây chuyền bảo vệ thoát khỏi cái chết nhưng không thể nào tốt hơn được, bụng cậu rách một mảng lớn, thậm chí cậu cảm giác như ngũ tạng đều đã nát nhừ. Nhưng Khôi Đăng vẫn quan tâm tới tình thế Linh Đan hơn, cố gắng lê thân tới chỗ cô bé. Trước khi kén tằm hoàn toàn đóng kín cậu chỉ kịp nhìn gương mặt lấm lên nước mắt cùng đau đớn của cô bé. Bọn côn trùng thấy kén đã kết to như tảng đá, không còn hứng thú mà bỏ đi. Một số con lại gần xem nhưng bị Khôi Đăng chặn lại, chúng cũng chỉ nhìn vào kén tằm rồi bỏ đi. Cậu có cảm giác nếu chúng có biểu cảm chắc chắn sẽ là tiếc rẻ, chán tiếc như mất đi món đồ quý giá vậy. Ha, như một trò đùa. Cả một bầy bu vào chỉ vì một đứa bé rồi bỏ đi như thể không có vậy. Đậu mà nó, khốn nạn. Khôi Đăng ngồi dựa vào cái kén mà dùng dị thạch hiếm hoi còn lại trong túi mà phục hồi. Mặt mũi chân tay, cả người tuy phục hồi kha khá nhưng cảm giác đau đớn cực nhọc vây còn đấy. Muốn ngủ quá. Nhưng nếu ngủ mà ai đó đến khò khò chưa nói hết câu Khôi Đăng đã chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau xuất hiện vài con tây ma, chúng thấy Khôi Đăng ngủ như chết liền lao vào muốn ăn thịt cậu. Kết quả chưa lại gần 2 em mở đã bị mục hóa tan biến như tuyết, dị thạch rơi xuống mặt đất bất rộng như chứng minh sự tồn tại đã từng của chúng. Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng gắt gao chiếu thẳng vào mặt Khôi Đăng gọi cậu dậy. Khôi Đăng nhìn xung quanh không hiểu vì sao lại có nhiều dị thạch thế. Thu lại trước, nghĩ nhiều làm gì. Khôi Đăng chạm tay vào tàng kén, bất ngờ nó xuất hiện vết nứt, cuối cùng như vỏ trứng sụp đổ. Khôi Đăng hoảng sợ đội lục tìm bên trong. Thứ còn sót lại bên trong giống như một thoi đá quý xanh mướt tuyệt đẹp. Chương 77, không nhớ Khôi Đăng không tin vào mắt mình, nâng thoi đá quý xanh mướt ấy lên, nó chỉ to bằng hai bàn tay người lớn nút lại, nhưng nhẹ vô cùng. Cái này Khôi Đăng nhìn kỹ vào bên trong, tại tâm thoi đá có thứ gì đó như nụ hoa, những vết nứt trong thoi ngọc như hướng về nụ hoa ấy. Từ đã 1258-59 nó đang đợi à? Không thể nào. Nụ hoa ấy nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy nó phập phồng, tuy rất mong manh nhưng quan sát thật kỹ vẫn sẽ nhận ra được, gần một phút mới nhấp nó nhẹ. Linh Đan hóa thành kén tằm lớn lại khô quéo chỉ còn thoi đá này, mà bên trong thoi đá lại có nụ hoa đang hô hấp. Lẽ nào nó chính là Linh Đan? Khôi Đăng không ngừng suy nghĩ cuối cùng ra kết luận. Nếu thế thì tốt quá, em ấy có cơ hội tái sinh thật tốt quá, có thể là Khôi Đăng chỉ mong chờ một hy vọng hao huyền nhưng có còn hơn không. A, nắng gắt vậy chắc qua chưa rồi. Được ngủ một ngày không sợ hãi khỏe cả người. Vươn vai giãn cơ, Khôi Đăng cảm thán. Tinh thần lẫn thể lực được phục hồi rất tốt, các vết thương cũng khá hơn trước rất nhiều. A chỗ sườn vẫn đau cả chỗ tay nữa. Chắc không vận động mạnh được rồi. A, chết tiệt, chả còn cái mẹ gì cho mình cả, túi đồ giờ bay về phương xa cờ mở nở giờ. Chợt nghĩ kỹ lại thì giờ ngoài bộ đồ áo rách trên người, kén ngọc ra thì cậu chả còn gì cả, không khác gì ăn xin. Nhận thức được tình cảnh Khôi Đăng ngậm ngùi đi tiếp, vẫn hướng về phía cổ sáng. Rất may cho cậu ngoại trừ thây ma dường như không có côn trùng nào tấn công cậu, có thì chỉ cào nhẹ cậu mấy cái rồi bỏ đi. Nói chung đến tối cậu cũng xem như lành lạnh. Hiện cậu đang ngồi bên đống lửa trong một quán cà phê trăng. Nhìn nhớ bàn ghế cùng quầy ba đồ nát, thêm cả gói cà phê đen đặc dưới đất mà Khôi đang đoán vậy. Dường như thây ma trong đây đã bị thế lực hoặc ai đó ăn sạch, chỉ để lại chút bụi xương. Uống cà phê khi đói hạ trời. Nhìn cốc cà phê trong tay Khôi đang thở dài phát nản, đồ ăn trong tiệm đa số đều bị mốc thối, đồ đóng gói duy nhất còn lại là gói kẹo sữa cùng gói cà phê pha sẵn. Đành chịu thôi. Tin tin. Cửa sổ thông báo hiện ra. Thông báo, phát hiện khách hàng có phản hồi, tiến hành quá trình gặp mặt. Xin quý khách sẵn sàng cho cuộc gặp mặt với quản lý trưởng Hồng Sư Kỳ ạ. Về giao dịch của quý khách vừa rồi nói rồi nó biến mất, ngay sau đó bóng tối bao trùm lấy không gian, tất cả mọi thứ ngừng đọc lại, lửa vẫn đứng yên một chỗ. Cốc cà phê còn uống được may quá. Khôi đang hút một ngụm bình tĩnh nhìn trước mặt mình xuất hiện những vết nứt nhìn như bị cào xé vậy. Một bóng người to lớn lực lưỡng tận 2m5 bước ra. Tóc đỏ hồng như lửa đến tận lưng, rối bời hay bồng bềnh như bẩm sư tử. Trang phục có phần gọn gàng, dễ vận động, đặc biệt khí chất của cô ta khiến người khác nghĩ rằng cô ta đến để đánh vỡ mặt bạn chứ không phải là một thương gia. Gương mặt mang theo nét tự tin cực kỳ cùng sự năng động. Thử, người đâu? Di A ngó nghiêng nhìn, đến khi Khôi đang bảo cô nhìn xuống mới để ý thấy cậu, 2m5 so với 1m75 thì gấp đôi một bực, tựa con nít đứng cạnh người lớn. Phát hiện ra khách thấp hơn mình, cô ấy lại cười lên một cách sảng khoái, có phần đau thai. Xin lỗi quý khách. Lâu rồi không gặp người có kích thước nhỏ như vậy nên quên mất. Tha lỗi cho hành động vừa rồi của tôi thương ngài. Tiện thể cô ấy vỗ vai cậu, mà mỗi lần vỗ xuống khiến cho thân tàn Khôi đang thêm đau. Di A lại nhận ra hình như mình hơi quá tay, đội thu tay lại, thầm nghĩ. Trên ngoẹ, quên điều chỉnh sức lực. Người ở nơi đây nhỏ bé hơi mình tưởng. Ta à, không, tôi là Di A, quản lý trưởng của thương mại đen. Di A cúi người chào tiêu chuẩn, mặt đầy hãnh diện khi giới thiệu. 3 ngày trước tôi nhận được báo cáo hệ thống có nhân viên tấn công khách hàng và có ý định ra tay sát hại họ. Điều ấy đã được xác nhận. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi trải nghiệm dịch vụ của quý khách. Nói rồi Di A chắp tay lên ngực, cúi đầu xin lỗi lần nữa. Không sao đâu, có hệ thống bảo vệ hắn không làm được gì tôi. Hạ hạ, Khôi đang thầm nghĩ mình đã ngất tận 3 ngày liền sao. Quá may đi. Hạ hạ hạ, ngài cứ đùa. Ai chả biết nếu tấn công vượt qua hệ thống bảo vệ vẫn có thể chết thật. Hạ hạ hạ, cảm ơn ngài tin bảo vệ của chúng tôi. Di A sảng khoái cười to. Khôi đang chớp chớp mắt nhìn cô, rồi cười theo. Thật chứ? Nhìn Di A gật đầu chắc nịt, Khôi đang tái mặt. Lẽ nào ngài không biết? Bây giờ đến lượt Di A tái mặt hỏi lại. Khôi đang gật đầu lia lịa. Tôi ngoài việc biết giao dịch mỗi lần là một thương gia khác nhau, có cơ chế bảo hộ khiến cho khách và thương gia không làm hại nhau, đa dạng tiền tệ mua bán còn lại không biết gì. Khôi đang mỉm cười đáp. Di A càng thêm tái mặt. Nhìn mặt cô ta có vẻ là một điều gì đó rất tồi tệ. Ngay lập tức cô ta mở hệ thống của mình ra, vội và nhập gì đấy. Khôi đang biết mình không nên xen vào lúc này. Mãi một lúc sau cô ấy mới dừng lại tay lại, mặt không tin tưởng nhìn vào Khôi đang, miệng lẩm bẩm không ngừng kỳ quái, sao lại có vụ như vậy được quý khách, ngài nhớ lần đầu sử dụng dịch vụ chúng tôi khi nào không? À nhớ, khoảng 2-3 tháng trước, thế giới tôi xảy ra động đất, tôi bị mắc kẹt ở nơi này. Lúc đấy tôi thức tỉnh dị năng có kỹ năng này. Không đúng. Di A nhăn mặt nhìn hệ thống. Hệ thống ghi chép là 5 năm trước cậu đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, còn mua đồ ký gửi ở chỗ chúng tôi theo thời hạn. Hả? Không thể nào, tôi mới có dị năng 2-3 tháng trước thôi mà. 5 năm trước tôi còn đang đi học mà. Hệ thống chúng tôi không thể nào sai được, ở đây nó ghi là tháng 8, năm 31, cậu đã sử dụng 55 năm tuổi thọ để mua vài thứ đồ ở chúng tôi và được ký gửi ở đây, ngày nhận là ngày hôm nay. Lúc này cả hai người một lớn một nhỏ đơ mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Khôi đang chống cằm suy nghĩ, dám nhớ lại khoảng thời gian đó mình đang làm gì. 50 năm tuổi thọ không hề nhỏ với người như cậu. Tuổi thọ trung bình con người hiện tại đã hơn 65, nếu mình bỏ ra 50 năm tuổi thọ tương lai, cộng thêm 20 năm đã sống thì cậu sẽ còn lại bao nhiêu thời gian chứ? Nhớ rồi, tháng 8 lúc đó tôi đang học lớp 11, khi đấy có về xuống Sài Thành du lịch Việt, sau đó Khôi đang cố gắng nhớ lại lúc đấy nhưng không tài nào nhớ được, hoàn toàn trống rỗng. Khôi đang chợt nghĩ tới một việc. Sau đó khi tôi tỉnh dậy là mình nằm trên giường bệnh rồi sống đến tận bây giờ. Hình như tôi đã bị tai nạn nhập viện nhưng mà có gì đó kỳ quái mà tôi không tài nào nhớ được, có khi nào tôi bị người chiếm xác không? Khôi đang nghĩ tới tình huống Ba Xu trong tiểu thuyết nhắc tới nhưng lại có vật chứng sống từ mình trí giúp làm cậu nghĩ tới. Đáp lại là sự phủ định của Di A. Không hề thương ngài, mỗi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi tự động được đăng ký bằng linh hồn người ấy, không có cách nào một linh hồn khác sử dụng dưới tài khoản người khác được. Kể cả việc hai linh hồn nhập là một. Đúng vậy thương ngài. Cuộc đối thoại đi vào bế tắc. Nhưng mà lần đầu sử dụng, con rắn tím có cánh đã bảo tôi sử dụng à? Ngài gặp con rắn tím ư? Chơi Apsis, từ thô tục theo tiếng bản ngữ cô ta Khôi đang nghe không hiểu, Di A vào đầu. Mà nó, tưởng vụ này nhanh gọn sao lại phiền phức thế chứ, a, có vẻ cuộc gặp này kéo dài rồi. Chương 78, muốn nghe hết mọi thứ Khôi đang hút ngụm cà phê, chờ Di A bình tĩnh lại. Thế này, con rắn đó tôi có quen biết, nó rất hay đi lừa người, và ít khi kiểm tra thông tin khách, thường đút lót để nhận về những khách hàng nịu bị mới xài được vài lần. Có thể nó nói lần đầu là lần đầu giao dịch với nó, chứ không phải là lần đầu sử dụng hệ thống thương mại này. Di A đau đầu nói, mẹ nó, khi về phải xử lý nó mới được. Di A nói thầm, Khôi đang cạn lời rồi. Khoan đã, cô nói nó hay đi lừa người. Di A chợt nhớ ngài đây đã hoàn thành giao dịch, vội kiểm tra. Thông thường mỗi thương gia sẽ được hệ thống ghi chép cá nhân hoạt động mua bán của mình, không ai có thể xem được của ai, ngoại trừ các quản lý trưởng kiểm tra.
Giờ, thằng mất dạy.
Di A đấm phát vào không khí, cậu thậm chí thể thấy chỗ đó bị nứt ra rồi nhanh chóng khép lại.
Khôi đang thầm nghĩ, vãi.
Đấm nát không khí thì cô ta mạnh đến mức nào chứ?
Quý khách, ngài bị lừa rồi.
Di A nghiêm túc nói. Kỹ năng cổ tự khắc chú của ngài mua là loại cũ lạc hậu rất lâu rồi, hiện nó đã bị thu hồi không bán, thay vào đó là kỹ năng mới hiện đại hơn rất nhiều, giá cũng không đổi. Nhưng mà cô ấy ngừng lại, thở dài.
Khôi Đăng cũng chăm chú lên chờ cô nói tiếp.
Ngài bị độn giá lên gấp 5 lần mất rồi.
Chăng, cốc cà phê rơi xuống đất còn Khôi Đăng hóa đá, miệng rỉ máu không ngừng.
Đầu cậu xoay vòng mấy từ độn giá 5 lần ngự, tim cậu đang thắt lại không ngừng, không thở nổi nữa.
Vốn nghĩ mình đã trả giá có lợi cho mình không ngờ bị lừa như thế.
Khúc khúc khúc, cô không đùa chứ.
Hành vi độn giá lên như vậy mà các người vẫn cho hắn làm việc được ư?
Tim tôi đau quá, cái này không trách được, giao dịch là tình nguyện.
Di A nhún vai bất đắc dĩ.
Tăng giá là chuyện bình thường của các thương gia mà, ở thế giới cậu cũng thế thôi.
Mua một đồng bán một đồng rưỡi thậm chí ba đồng là bình thường đúng đắn.
Cái này đúng quá, Khôi Đăng không cãi được.
Tim cậu chảy máu nhiều hơn rồi.
Ehem, chúng ta nên quay lại chuyện chính đã.
Di A đổi chủ đề.
Về việc thương gia cố gắng tấn công ngài, ý định giết ngài, chúng tôi đã đưa ra hình phạt cho hắn.
Hắn sẽ chịu hình phạt thấp nhất, tất cả quyền hạn sẽ bị thu hồi, các tài sản do hệ thống cung cấp bị tịch thu và bồi thường một phần cho ngài.
Và hắn sẽ bị giáng chức xuống nhân viên cấp không đến hết 1000 năm.
OMG.
1000 năm.
Khôi Đăng không ngờ cái giá phải trả lớn như vậy.
Đúng 1000 năm. Nhưng mà thật ra 1000 năm với chúng tôi cũng chỉ như 10 năm mà thôi. Kỳ ạ trong ánh mắt có chút buồn rầu.
Những kẻ bị trói buộc vĩnh viễn với sẽ mãi không thoát được.
Tương đương tiếng bíp nhỏ, Khôi Đăng trong đầu nghĩ, lại có những thứ mình không nghe được, khổ thật.
Kỳ ạ tiếp tục nói, điều khủng khiếp là hắn trở thành nhân viên cấp không, thứ đó mới trừng phạt đáng sợ nhất, không quyền lợi, không hoa hồng, không sản phẩm, không thể giao dịch tùy ý, không thể tùy ý tiếp đón bất kỳ khách hàng thêm lần nào, phải làm việc chung với những nhân viên khác.
Chả khác gì một phụ việc không công.
Trước đấy hắn là một nhân viên ưu tú nhanh chóng trở thành nhân viên cấp 5 trong một thời gian rất ngắn.
Ấy vậy mà lại kết thúc với cậu.
Hạ 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 Kỳ ạ cười sảng khoái, cô không ngỡ hắn từ lâu rồi, nhất là vì quản lý tổng của hắn thường xuyên bênh mặt nhờ thành tích hắn tạo ra.
Ấy, thế đúng tệ thật.
Khôi Đăng nghĩ hình phạt này không tồi, vừa lòng cậu lắm.
Kỳ ạ lắc lắc cổ tay, hứng thú nói, tôi tự hỏi.
Sao ngài có thể làm nó tấn công ngài đến mức đấy được nhỉ, hắn nổi tiếng thân thiện với các khách hàng lẫn cấp trên.
Hi hi, cái đấy là bí mật.
Khôi Đăng nhanh chóng bắt được trọng điểm.
Muốn biết thì phải xì tiền ra.
Chúng ta là thương gia cả mà, đâu cho không được.
Hạ 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 Kỳ ạ cười sảng khoái vô cùng, chỉ khổ Khôi Đăng phải bịt thai lại nếu không cậu thủng màng nhĩ mất.
Đúng ha, bí mật lớn thế sao có thể nói miễn phí được.
Kỳ ạ búng tay, lập tức hàng ngàn bảng xanh hiện ra, còn đồ sộ hơn của thỏ gùi.
Tầng tầng lớp lớp bảng xanh lộn xộn.
Còn một điều nữa tôi phải làm, đó là tiến hành lại giao dịch đang tạm dừng vừa rồi của ngài.
Không biết từ lúc nào cô ấy lấy ra cái quạt điện cầm tay thổi phiu phiu.
Tôi làm chủ, cậu có thể mua bất kỳ thứ gì và được giảm 10.
Chị đây không đê tiện đến mức đôn giá gấp 3-4 lần gì đấy đâu, toàn giá gốc cả đấy.
Yên tâm, cái này không dùng để mua bí mật nho nhỏ của cậu đâu.
Chị đây thích khách hàng như cậu nên mới có ưu đãi đó.
Dường như hiểu Khôi đang nghĩ gì mà cô ấy chặn miệng cậu.
Thậm chí xương chị cậu có thể thấy cô ấy hoàn toàn thích thích cậu.
Giảm 10 quả là rất ưu đãi rồi.
Chỉ là quá nhiều sản phẩm đi.
Cần tư vấn cứ việc nói, nhiệm vụ của tôi mà.
Khôi Đăng cũng không dài dòng, giới thiệu về hoàn cảnh của mình.
Di A đề nghị xem quét toàn diện cậu để cô ấy xem tư vấn được gì.
Ban đầu có chút chần chừ nhưng cậu cũng đồng ý, chỉ thấy cô ấy đẩy nhẹ về phía cậu, ngay lập tức cậu cảm nhận mình như bị một bàn tay khổng lồ xuyên qua người cậu nhưng hoàn toàn không đứt một sợi tóc nào.
Hóa ra đấy là cách cô ấy quét khách hàng.
Xem nào chật, mẹ kiếp.
Vừa nhìn thông tin cô ấy liền chửi tục, khiến Khôi Đăng có chút khó chịu.
Tệ thật.
Chật chật chật.
Có gì không ổn à?
Không, các kỹ năng hay chỉ số của cậu đều ổn, khá hợp với cậu.
Chỉ là dị năng của cậu kìm hãm cậu phát triển thôi.
Khôi Đăng không nói gì, để cô ấy nói tiếp.
Thế giới cậu, những người có dị năng như cậu muốn thăng cấp thì phải hấp thụ dị thạch hoặc hấp thụ năng lượng tự nhiên, hoặc là dựa vào chém giết kinh hoàng vào sinh ra tử mới đột phá được. Chỗ cậu đang ở là một động thiên có giá trị rất lớn, hàng giây đều giúp các cậu thêm điểm. Trong ký ức cậu đó, chỉ mới 1-2 tháng mà đã có người đột phá lên cấp 2 thậm chí cấp 3, đều nhờ công lao của dị điểm này.
Nhưng, người khác cần 1000 thì cậu cần 1 tỷ.
Hả? Bao nhiêu cơ?
Khôi Đăng mồm chữ á mắt đó hỏi lại.
1 tỷ?
Đó là tôi nói đớp chừng thôi.
Cụ thể thì không xác định được.
Dị ạ bình tĩnh đáp lại.
Nếu ra ngoài thế giới thì có khi cậu sẽ mãi không lên cấp 2 được, thậm chí chết trước khi lên cấp 2.
Chị đây khuyên cậu tốt nhất ở dị điểm này 3-4 năm để đột phá rồi ra ngoài, không đổi.
Nhưng tôi còn người thân ở ngoài đấy không thể nào mà ở trong này lâu thế được.
Khôi Đăng bàng hoàng sợ hãi kêu gào.
Tôi đã mất 70 năm tuổi thọ rồi, ai biết được tôi có thể sống thêm được bao lâu nữa chứ.
Tôi bạn muốn gặp lại gia đình mình 3-4 năm thôi. Kỳ A định nói 3-4 năm thôi nhưng nhớ ra cảm quan thời gian hai người khác nhau. 3-4 năm với cô như cái trước mắt, với khách hàng thì sẽ rất lâu.
Câu ngưng nói lại mà cảm nhận nỗi đau ấy.
Vô duyên mất đi 50 năm không rõ lý do, sống qua 20 năm, vậy cậu còn lại bao nhiêu thời gian?
Chẳng khác gì thòng lọng treo sẵn sàng siết chặt lấy của cậu.
Xin lỗi, Khôi Đăng nuốt mặt giữ lại bình tĩnh.
Không sao, là tôi có lỗi.
Di ạ vỗ lưng cậu trấn an, mặt nghiêm túc đến mức khiến đối phương lo lắng.
Khôi Đăng, hãy bình tĩnh nghe tiếp điều này nữa.
Dị năng này, không phải dị năng thật sự của cậu.
Hả? Cái quái gì thế? Dị năng của tôi nhưng không phải của tôi là thế nào chứ?
Cô đang đùa tôi hả?
Cậu gào lên chất vấn, mắt bắt đầu đỏ hoe.
Dị á nhẹ nhàng giữ lấy cậu đang điên cuồng.
Tin tôi, cái này không phải dị năng của cậu. Nó là ràng buộc khốn nạn nhất của vũ trụ. Tôi từng gặp những người sở hữu thứ dị năng này rồi.
Bíp bíp bíp, rất nhiều tiếng bíp vang lên khiến cậu không thể nghe được bất cứ gì.
Cậu càng thêm hoang mang sợ hãi hơn, lòng cậu kêu gào vì cái gì luôn có tiếng bíp chặn lại thông tin vậy chứ?
Cậu muốn biết bí mật ấy, muốn nghe hết mọi thứ.
Đố ai biết dị năng thật sự của mình ta là gì? Chương 79, đánh giá kỹ năng. Cứ như thế tiếng bíp vang lên cho đến khi Kỳ Á ngưng nói.
Cô nói gì vậy chứ?
Tôi không thể nghe được gì, chỉ toàn tiếng bíp mà thôi.
Khôi Đăng bấu chặt lấy tay cô, mặt rưng rưng hỏi lại.
Tôi xin lỗi, thế giới này không cho tôi nói rồi. Chỉ cần cậu hiểu là cậu sẽ đưa ra quyết định số phận cho tương lai thế giới cậu.
Tôi chỉ có thể nói thế.
Dì Á hiểu thế giới đang cố gắng che lại thông tin, cô vốn nghĩ những thông tin ấy có thể nói không sao, nhưng sự thật không thể.
Ha ha hử. Mẹ tiếp cái số phận, tôi không muốn, tôi không làm. Khôi Đăng buồn chĩu nhìn cô, giọng nói hế ẩm ngập nước.
Dì Á cũng không làm gì, vẫn giữ vững cậu trong tay để phòng bất chắc.
Một lúc sau khi Khôi Đăng hoàn toàn bình tĩnh lại,
Dì Á nhận ra cậu ấy mất đo một phần thần thái rồi, cảm giác tiêu tụy chiếm lấy một phần gương mặt.
Thả tôi ra đi, tôi ổn rồi.
Giọng nói vẫn ẩm nước yếu lực.
Không.
Dì Á từ chối, ngay lập tức có cuộn dây trói lấy cậu.
Như vậy vẫn an toàn hơn.
Ha ha. Khôi Đăng bĩu môi chán nản.
Bình tĩnh rồi thì là tiếp chuyện đi.
Từ đầu tới giờ cứ chuyện này sọ chuyện kia, chả ra đâu cả.
Dì Á vung tay lên, xuất hiện lại các bảng xanh nhưng giờ ít hơn rất nhiều.
Khi nãy ta đã xem xét những kỹ năng nào thích hợp cho cậu. Chỗ này là tinh túy nhất với cậu đấy.
Dì Á chói thì chói nhưng vẫn ném cho cậu chút đồ ăn vặt, cả hai cùng ngồi nói về các vật phẩm.
Đồ ăn cô ấy đưa nó ngon ở đẳng cấp khác hắn đồ cậu từng ăn.
Kỹ năng chiến đấu của cậu chủ yếu là linh xà xích linh hoạt, đa dụng, chiến đấu tầm xa hay chạy trốn đều ổn. Nhưng nó cần phải giữ dây xích trong tay, điều này rất tệ nếu cậu gặp ai gió có khả năng tức vũ khí từ xa. Cậu có thể theo hướng ngự xích sư tùy ý điều khiển dây xích mà không cần giữ nó trong tay, chưa kể có thể tạo xích từ xa. Ngự xích sư tuy mới đầu hơi khó học vì yêu cầu tinh thần và ma lực cao nhưng cậu hoàn toàn đáp ứng được nó.
Khôi Đăng gật đầu đồng ý. Kế tiếp là đôi tay lành nghề mèo nhà nhạy cảm đều thuộc dạng hỗ trợ, chỉ cần nâng cấp nó là được.
Đôi tay lành nghề có thể trở thành một kỹ năng toàn diện hơn.
Mèo nhà nhạy cảm thuộc về cường hóa giác quan thứ 6, cảm nhận những điều bất thường và nguy hiểm thì khuyên cậu nên thay bằng kỹ năng của loài người hoặc chuyển thành kỹ năng của loài thú tốt hơn.
Kim trùng mê quang.
Cái này gân gà quá, tác dụng không lớn, đổi thành kỹ năng có tính thu hút hơn.
Lục thi hỏa nên tăng cấp của nó càng nhanh càng tốt.
Thế giới cậu thây ma tung hoành thì kỹ năng này cực có ích cho việc đối phó chúng.
Tin tôi.
Đa huyền đồng là một tuyệt kỹ cần dung hợp với các kỹ năng thị lực, không cần nâng cấp.
Cậu cần tìm những kỹ năng thị lực tốt hơn để nâng cao sức mạnh nó.
Cái cuối cùng, hoa ấn cổ tự khắc chú hệ thống cũ cũng được, cũng không có gì sai, quan trọng là cậu có thể khắc cổ tự vào trong lòng bảo thạch sâu chừng nào thôi.
Dì ạ tật lưỡi, ánh mắt nhìn cậu như đánh giá gì đấy.
Thử khắc cho chị xem rồi quyết định tiếp nên đổi hay theo tiếp.
Sao có chuyện gì mà nhìn chị đây ánh mắt thế?
Dì ạ hỏi cậu khi thấy cậu nhìn mình ánh mắt không tin được.
Cô lấy bảo thạch tiêu chuẩn ra cho cậu khắc.
Không ngờ nhìn cô máu chiến vậy mà tỉ mỉ ghê.
Khôi Đăng đáp rồi tập trung khắc cổ tự.
Sống lâu cậu khắc tỉ mỉ với mấy việc như vậy thôi.
Dì ạ đáp lại, trong giọng có chút buồn bã nói nhỏ phía sau. Lúc trước chủ nhân ta còn sống thì mấy việc này ta chả bao giờ làm được, sau này phải tự làm thôi.
Khôi Đăng có lẽ không nghe vì cậu tập trung tinh thần vào việc khắc cổ tự vào trong thạch tự.
Cố tự hồi quang sau 15 phút cuối cùng cũng đã khắc xong.
Dì ạ cầm thạch tự kiểm tra, ngắm nghĩa rất kỹ khiến Khôi Đăng có cảm giác như bị thầy cô trong bộ môn soi sản phẩm vậy, dù gì là sinh viên nội thất thì sản phẩm làm ra cũng bị soi mói.
Khôi Đăng lúc này nhớ tới quãng thời gian đi học, sau này khó có thể đi học tiếp rồi.
Cổ tự được khắc xuyên qua bề mặt 0.5 dung, đơn vị đo của thế giới cô ấy, tương đương 0.5 cm, chỉ trong 3 tháng sở hữu kỹ năng.
Không tệ, không tệ, rất có tài.
Quả là một phần của chủ nhân.
À không có gì.
Ngài không biết thôi, nhiều kẻ có kỹ năng này nhưng mất tận 1 năm mới có thể khắc vào 0.1 dung, thật là phế vật.
Dì ạ hài lòng đánh giá rồi tiện tay nhét vào túi.
Cô ấy nói tiếp.
Nếu có tài như thế thì dễ rồi, chỉ việc nâng cấp lên một dạng mới là được.
Dì ạ phẩy tay, số lượng vật phẩm ít thêm rồi.
Cảm ơn.
Nhưng nếu giờ tôi mua thêm kỹ năng thì số kỹ năng cũng phải làm sao?
Khôi Đăng mỉm cười đáp.
Nhiều kỹ năng cùng tiểu thì thừa quá.
Không cần lo, ngài mua thêm nhiều kỹ năng đi nữa thì số lượng kỹ năng ngài dùng cũng có giới hạn.
Tốt nhất là mua một đống kỹ năng tốt rồi dung hợp chúng lại với nhau.
Đây cũng là cách tôi đề xuất cho ngài.
Trăm kỹ năng dòm không bằng một kỹ năng tốt, kỹ năng toàn diện.
Việc của cậu là chọn ra những kỹ năng mình muốn.
Sau đó cậu sẽ dung hợp chúng với kỹ năng hiện tại của mình.
Dì ạ khoanh tay tự tin.
Bùm.
Cậu sẽ có một kỹ năng mạnh đến mức không ngờ.
Dung hợp kỹ năng à?
Nghe không tệ.
Khôi Đăng liền hiểu cách của Kỳ Ạ giúp mình.
Vậy tôi mua kỹ năng dung hợp là được.
Đừng.
Trừ phi cậu có thật nhiều tiền thì hắn mua kỹ năng dung hợp tốt.
Mấy cái kỹ năng dung hợp cấp thấp rất tào lao, thậm chí còn hại người dùng.
Kỳ Ạ lập tức phản đối.
Lấy cái mạng cậu ra có khi mua được một kỹ năng dung hợp loại F có khi còn không đủ.
Ghê vậy sao?
Khôi Đăng không tin liền bị Kỳ Ạ bắn ra một loạt bảng kỹ năng dung hợp.
Nhìn giá trên trời mà Khôi Đăng nhăn mặt.
Đắt quá.
Phải nói là siêu đắt.
Ờ thờ 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 thờ, vậy làm đi à mà thôi,
không có tiền hạ hạ tôi là con đố nghèo khỉ hạ hạ nghĩ tới phương án thì hay nhưng chắc chắn sẽ dùng rất nhiều tiền để mua, Khôi Đăng lo lắng.
Ờ ha, ngài thì lấy đâu ra tiền để mua chứ hạ 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 hạ.
Dì ạ cười to, vô lưng mấy lần xém chút nữa ngộ sát cậu.
Nhưng ngài có bồi thường từ việc vừa rồi mà.
Chắc chắn không ít đâu.
Cô ấy cười chắc chắn.
Đúng đúng, mau kiểm tra tôi được bồi thường bao nhiêu.
Khôi Đăng hào hứng lên.
Xem nào ngài được bồi thường 4 đồng hoàng tinh.
Dì ạ cười hắc hắc.
Chỉ 4 đồng thôi á, ít vậy.
Một đồng hoàng tinh tương ở thế giới cậu chắc cỡ khoảng 15 số không đấy.
Quy ra tuổi thọ một đồng thôi cũng sắp xỉ 3-500 năm.
4 đồng là cậu biết cỡ nào rồi, rất nhiều luôn.
Dì ạ không ngại giải thích.
OMG 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 vậy là tôi giàu lên trong phút mốt.
Há 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 tuyệt vời.
Cả hai cùng cười lớn.
Mua, mua hết những gì cần thiết cho tôi.
Đại gia không thiếu tiền.
Cốc.
Dì ạ gõ đầu một cái mà Khôi Đăng tưởng mình đang xuất rồi.
Tên ngốc một đồng đủ cậu tiêu xài rồi.
Số còn lại để những lần sau mua.
Mua cho lắm nhưng không dùng được thì mua làm gì.
Cậu đâu thể nào mua một viên kim cương để thay cho bữa cơm được.
Ốp ốp.
Nhìn mặt Khôi Đăng tởn ra khiến Kỳ ạ không nhìn được muốn gõ đầu cậu nhưng sợ cảnh báo nên thôi.
Sau một lúc cuối cùng Kỳ ạ cũng tổng hợp xong tất cả những gì giúp đỡ được cho cậu ta.
Khôi Đăng cũng mở gói bánh thứ nhì ăn rộn rộn.
Trong phút chốc không khí có chút tiếng nắng.
Xong.
Kỳ ạ hét lớn.
Mấy cái việc này vẫn để trợ tá cô làm tốt hơn, đau cả đầu.
Tôi lọc các kỹ năng phù hợp với các kỹ năng của ngài rồi.
Giờ đến lượt ngài chọn lần cuối.
Chương 80, dung hợp kỹ năng. Khôi Đăng rút lại lời khen cô ta tỉ mỉ.
Thật sự thì Kỳ ạ chỉ ném các kỹ năng cô ấy thấy phù hợp vào một nhóm, không hề sắp xếp theo thứ tự nào.
Việc Khôi Đăng chọn lọc thôi cũng rất mất thời gian.
Mỗi kỹ năng của tôi sẽ phải dung hợp với mấy cái.
Khôi Đăng hỏi.
Tùy ý à, quên.
Kỳ ạ bố đầu.
Từ từ đã, cậu phải mua vật phẩm dung hợp trước.
Ngay lập tức xuất hiện khoảng 100 bảng vật phẩm hiện ra.
Đều là vật phẩm có tác dụng dung hợp.
Cô thấy cái nào được nhất?
Với người mù thông tin như Khôi Đăng thì vẫn nên tham khảo ý kiến người bán hơn.
Cái này cậu tự quyết định đi.
Hạ 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 Kỳ ạ cười lăn tránh, thầm nghĩ. Đưa ra lời khuyên nhịu lạ làm tốt hơn mình đâu giỏi phân tích chứ.
Mình chỉ giỏi chiến đấu thu thập vật phẩm thôi.
Á á á á ghét quá đi.
Khôi Đăng nhìn bộ dạng Kỳ ạ cũng hiểu cô ấy không giúp được trong vụ này, đành tiếp tục tìm hiểu.
Sau cùng cậu quyết định chọn một cái, Thất Tinh Dung Luân Bàn. Nó có thể dung hợp tối đa 5 kỹ năng trong một lần nhưng nó đảm bảo 70 tái thiết kỹ năng nhưng chất lượng tốt hơn, 50 kỹ năng dung hợp xong có cấp cao, 30 kỹ năng tăng 2-3 cấp, một trở thành một tuyệt kỹ. Quan trọng là nó không cần thêm bất cứ đồ gì khác thêm vào để đảm bảo xác suất.
Nhìn thì tỷ lệ không cao nhưng so thực chất như vậy rất tốt rồi.
Một xác suất còn hơn không biết xác suất bao nhiêu ra đồ tốt.
Và nó có thể dung hợp những điểm tốt của kỹ năng thay vì có thể tụ hội mấy cái xấu vào một.
Nhưng nó tận 0.5 đồng hoàng tinh, tuy vậy có thể xem là tiện nghi với những kỹ năng không đảm bảo khác.
Thứ hai chính là nó chỉ có thể dung hợp 7 lần, sẽ có kỹ năng cậu không thể dung hợp hoặc phải dung hợp với kỹ năng khác.
Thứ ba chính là mỗi kỹ năng dung hợp xong cần đến 12 giờ là muội mới có thể dùng được.
Di Á nhìn vật phẩm ấy, trầm ngâm một lúc, nếu Khôi Đăng có thể đứng ngang hàng liền có thể thấy được mắt cô ấy có chút ẩm hơn khi nãy.
Ha ha, quả nhiên đúng là một người.
Đồ không ai chọn chỉ đúng một người chọn.
Khách hàng à, ngài chọn đồ khéo lắm.
Khéo đến mức không ngờ.
Hồng sư Kỳ ạ nhìn cậu.
Ánh mắt như muốn lột sạch cậu ra dễ khẳng định phán đoán của mình, nhưng cô không dám.
Khó khăn lắm mới gặp lại, không thể vì thế mà làm hại cậu ta được.
Rất lâu sau, vì quá buồn chán mà Kỳ ạ ngáp liên tục, Khôi Đăng cuối cùng cũng chọn xong những kỹ năng mình muốn.
Kỳ ạ ngáp dài, nhìn qua danh sách không nói gì.
Đến lúc tăng sức mạnh rồi.
Khôi Đăng hít sâu đón chờ.
Hạn chế cấp bậc thì hy vọng kỹ năng bù lại được.
Trước khi dung hợp Khôi Đăng phải nhỏ máu vào la bàn để nó nhận định chủ nhân, nếu không kỹ năng tạo ra có thể bị người khác cướp mất.
Dù ở đây chỉ có hai người chả ai thèm cướp.
Đầu tiên kỹ năng linh xả xích lên sàn.
Chỉ thấy kỹ năng ấy từ trong cậu hóa thành tia sáng bắn vào tâm luân bàn.
Theo sau đó bốn kỹ năng nguyên liệu bay vào theo.
Cựu diệt pháp nguyên tố chi xích hồn niệm khóa chặt biến đổi hình thái chiếm lấy bốn góc.
Khi cả năm cùng sáng, bảy ngôi sao trên mặt luân bàn cũng chuyển động tạo thành vòng xoáy.
Khi ánh sáng tan đi liền một đá trí tuệ xuất hiện ở giữa.
Linh xả xích từ kỹ năng giã trở thành tuyệt kỹ hạ cấp cựu xà phú xích.
May mắn lần đầu tiên dung hợp rơi vào sát suất 1, cựu xà phú xích tuyệt kỹ hạ cấp 1 sao có thể tạo ra và điều khiển cùng lúc 9 sợi xích một lúc mà không cần giữ trong tay.
Tùy ý phóng ra các sợi xích từ hư không trong phạm vi 3m, tăng dần theo thành thục, đầu xích có thể biến thành các loại vũ khí tùy ý xích nguyên năng, hấp thụ các nguyên tố xung quanh thành xích nguyên tố, tối đa 9 loại cùng lúc nhưng tiêu hao năng lượng và tinh thần người dùng cực nhanh.
Xích phong ấn có thể trói kẻ khác khiến họ không thể dùng kỹ năng trong 5m.
Đến cả Kỳ ạ cũng phải trầm trồ vì độ may mắn và kỹ năng mới.
Khôi Đăng thì quá chi là vui sướng rồi.
Tuyệt kỹ nhưng có tận 2 năng lực phụ nhưng cần tăng cấp để sử dụng chúng, nhưng không sao.
Kim trùng mê quang có chút khác biệt, Khôi Đăng lấy một kỹ năng khác làm tâm, kim trùng làm nguyên liệu dung hợp.
Và kết quả cậu đạt được ác nhan ô nha, triệu hồi ra một con quạ đen, có thể bay đi thăm dò và truyền tải hình ảnh cho chủ nhân.
Đặc biệt tiếng kêu của nó rất khó chịu nhưng cũng rất dễ khiến người khác chú ý vào nó, có thể khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãi trong một thời gian ngắn.
Điển hình cho khiêu khích thủ địch.
Dì ạ chỉ thấy tiếc vì kỹ năng này nếu may mắn một chút có thể thu được một chiêu thức khá hay, là hiệu ứng ác mộng khiến kẻ địch thấy ác mộng trong vài giây.
Kỹ năng đấy lợi hại hơn rất nhiều.
Đáng tiếc a.
Lục thi hỏa giờ đây màu sắc trở nên đậm đặc hơn.
Ngoài việc phóng lửa ra bình thường thì giờ cậu có thể tạo ra hỏa cầu, hỏa bích, hỏa quyền.
Ba chiêu thức cận chiến, viễn chiến và phòng thủ.
khả năng diệt trừ virus hay mầm bệnh cũng tăng rõ rệt. Đến lúc dung hợp cho cổ tự khắc chú khôi đăng khấn trời lệ đất để có được kỹ năng tốt, thậm chí còn mua thêm cỏ may mắn cầu may. Lấy cổ tự khắc chú làm chủ chốt, bốn nguyên liệu bao gồm hỏa ấn đôi tay lành nghề, hai kỹ năng cũ, vẽ trên không trung văn phủ cường hóa dung hợp. Khi ánh sáng tan đi để lại một đá trí tuệ, đăng cổ diễn tự tuyệt kỹ. Tác dụng: cho phép người dùng thi triển các loại câu ngữ với sức mạnh ưu thế, có thể biết cổ ngữ, khắc cổ ngữ, phóng kích chúng từ không trung. Đặc biệt, có thể chi triển năng lực cổ tự lên các sinh vật. Liên kết cổ ngữ, các cổ ngữ có thể liên kết với nhau thành một chuỗi sức mạnh. Pháo cổ tự, bắn ra một loạt cổ tự cùng lúc mang sức mạnh của các loại cổ tự tương ứng. Ngoài hai kỹ năng bị khóa ra thì một kỹ năng không xác định được. Nhưng đăng cổ diễn tự đã trở thành kỹ năng có sức mạnh nhất của Khôi Đăng. Số lượng cổ ngữ cũng mở rộng rất nhiều, gần 1000 cổ tự. Và giờ cậu chỉ cần nghĩ về cổ tự lập tức cả thư viện cổ tự sẽ hiện ra trong tâm trí cậu, tha hồ tìm hiểu. Trong số 8 kỹ năng ban đầu giờ chỉ còn mèo nhà nhạy cảm là chưa dung hợp. Về cơ bản Khôi Đăng chưa biết nên dung hợp theo hướng nào nên để đấy chờ hôm khác sau cùng Khôi Đăng chi tiền ra mua thêm kỹ năng khác dành cho các trường hợp đặc biệt. Đặc tính thích nghi, kỹ năng bị động giúp người dùng thích nghi với hoàn cảnh môi trường xung quanh theo thời gian. Một kỹ năng giúp cậu tăng khả năng sinh tồn trong các môi trường đặc biệt. Nếu lỡ rơi vào vùng đất sương mù dày đặc hay nóng lạnh cực hạn thì sao? Vẫn phải đảm bảo có còn hơn không? Và kỹ năng này có thể áp dụng lên cả việc chiến đấu nhưng còn cần luyện tập rất nhiều. Nếu thích nghi đủ lâu nó có thể tạo ra các kỹ năng tạm thời cho cậu. Xóa bỏ hiệu ứng, xóa bỏ các hiệu ứng hay tác dụng phụ của các kỹ năng khác trong một thời gian ngắn. Mỗi ngày có 5 lần sử dụng. Một kỹ năng có thể thi triển dù có bị khống chế bởi các kỹ năng khác. Nghe thì mạnh nhưng thực chất nó rất yếu ở những giai đoạn đầu. Nếu ngoài kia có ai đó có khả năng khiến mình không dùng được dị năng thì đây sẽ là át chủ bài của mình. Khôi đang thầm nghĩ. Ô hát hồ hủ, không ngờ ngài lại biết suy nghĩ chu toàn vậy nha quý khách. Dị ạ hoàn toàn đồng ý với hai kỹ năng này. Nhưng mà cảnh báo cậu, đứng trước thực lực tuyệt đối áp đảo thì cậu không có cửa thắng đâu. Nhưng không sao cả, cậu dư sức sống rồi. Quá khen. Khôi đang cảm ơn nhắc nhở. Chương 81, quyết tâm. Cậu xòe tay ra. Đồ của tôi, nhấn mạnh, mua gửi chỗ các người đưa cho tôi đi. Được rồi, của cậu đây. Dị ạ chuyển cho cậu một cục vàng. Một khối vàng nóng đúng nghĩa, không một vết hàn. Khôi đang nhìn nó trái phải, không hề thấy một thông tin gì. Cái này tôi chịu, tôi thử giám định nó rồi. Tấn công nó đều bị vô hiệu hóa, còn nếu cố gắng thăm dò nó sẽ bị trúng các loại nguyền rủa cấp cao. Dị ạ cũng giải thích, tò mò chút xíu mà khiến chút nữa cô bị xóa luôn kỹ năng giám định của mình. Phải biết kỹ năng của các quản lý tổng đều ở mức rất cao và khó bị xóa bỏ đấy. Vậy nên trong suốt thời gian còn lại cậu phải tự tìm hiểu thôi. Đúng lúc này không gian họ đang ở động chuyển sang màu tím nhấp nháy liên tục. Ây da, tôi ở thế giới này quá lâu rồi, phải về thôi. Dị ạ tặc lưỡi chán nản, vươn vai đứng lên. Nhìn thì có vẻ là thư thái nhưng hành động rất dứt khoát. Dù sao các công việc cũng đã xong rồi, các kỹ năng mới cậu nên khám phá nó nhiều hơn, sẽ bất ngờ làm đấy. Một vết nứt dần xuất hiện sau lưng kỳ ạ. Cô ấy vẫy tay tạm biệt. Khoan đã, tôi còn có chuyện chưa xong mà. Khôi đang vội vã. Không nghỉ Dị ạ cô ấy dứt khoát nhảy vào trong vết nứt. Trước khi vết nứt hoàn toàn khép lại, một cái túi nhỏ bị quăng ra trúng ngay đầu cậu. Đau. Nhìn cái túi nhỏ bằng bàn tay, một màu xanh dương, sờ như da bò cùng biển vàng khá đẹp. Khôi đang không nghĩ nó là của Dị ạ đâu, hoàn toàn không hợp chút nào. Không gian thương mại bây giờ cũng sụp đổ. Ngọn lửa lần nữa bập bùng. Vậy là giao dịch lần này kết thúc rồi. Có hơi rắc rồi nhưng thu về cũng kha khá thứ đó chớ. Khôi đang nhìn trời. Còn chưa kịp hỏi về tình hình nhà mình thế nào, chưa hỏi về kén ngọc nữa. Nhiều thứ đến dến đột ngột bất ngờ quá. Cậu thở dài. Mở nắp ra cậu thấy trong túi đen thui một màu, hoàn toàn không thấy gì. Dùng dị năng dạ chủ nhãn để giám định mới phát hiện ra đây là một túi không gian. Nó có thể chứa được đồ vật trong không gian riêng của nó. Bên trong nó cỡ khoảng 10 mét vuông diện tích. Muốn lấy đồ trong đó ra chỉ việc nghĩ về món đồ trong đấy rồi rút ra. Hoặc đơn giản. Nhắm mắt đổ đại ra. Khôi đang đổ hết đồ trong đấy, không nhiều. Nhưng thứ chói mắt nhất khi đổ ra chính là một tờ giấy. Biên lai thanh toán Khôi đang chấp trước mắt, nhưng cũng nhớ ra mình vẫn chưa thanh toán đồ khi nãy. Cũng may kỳ ạ dễ tính cho cậu mua đồ dùng trước rồi trả tiền sau. Nhưng đọc đến cuối cậu tức đến bộ phổi. Bên A quản lý tổng hồng sư kỳ ạ, bên B, khách hành phí dịch vụ, 1,5 đồng hoàng tinh. Mới lấy được bồi thường 4 đồng, mua đồ hết 1,2 đồng, đã giảm giá 10 như cô ấy nói. Không ngờ còn phải trả phí dịch vụ 1,5 đồng. Sau cùng, mình chỉ còn lại 1,3 đồng hoàng tinh. Khôi đang giờ mới hiểu vì sao cô ta lại chạy nhanh đến như vậy. Gian thương một đám gian thương không đứa nào tốt. Nhìn số tiền nhanh chóng thụt dần đi mà lòng cậu đau đớn. Nhưng nghĩ đến hết lần này đến lần khác bị lừa cậu cảm thấy mình muốn chém chúng ra thành nhiều mảnh. Ngoài tờ hóa đơn còn một tờ khác, đơn giản là mấy chữ xin lỗi, bảo cậu chăm tập tấn công cận chiến và đồ trong túi là quà cho cậu. Một bộ đồ áo có cả giày và áo khoác trùng đầu, thiên hướng gọn gàng, vận động. Có thể giúp cậu tăng phòng thủ của mình và giảm sát thương ma pháp, nó cũng có thể tự khôi phục nếu không chịu tổn hại quá mức. Cái này cậu thích ngay vì đồ áo trên người cậu cũ rách khá khá rồi. Hai cái nhẫn bạc, một cái giúp cậu phục hồi năng lượng, một cái lại giúp cậu chạy nhanh hơn. Tạm ổn. Một túi đá rất lớn, Khôi Đăng nhìn chỗ đa cũng đâu đó 300 viên, chỗ này được xem là một gia tài đấy. Món tiếp theo Khôi Đăng cũng hiểu, tại sao lại tặng cho cậu cái chuông lục lạc chứ? Lại còn là kiểu dáng rất nữ tính. Nhưng giám định nó lại là một đồ dưỡng tâm trí, giúp cậu có thể giảm bớt ảnh hưởng các kỹ năng thôi miên. Thứ cuối cùng là ba quyển sách, chủ yếu nói về tri thức cổ tự, cổ tự chiến đấu, cổ tự triệu hoán, cổ tự huyền bí. Ba loại sách tổng hợp khác nhau. Nó cũng giống như kỹ năng cổ tự khắc chú chỉ mình cậu có thể đọc, có thể triệu hồi nó về lại tay mình. So với quyển cũ thì ba quyển này giống như giáo trình nâng cao vậy, khó học hơn, cần nhiều thời gian nghiên cứu hơn. Chốt lại những đồ trong túi đều rất có giá trị với cậu hiện tại, đặc biệt là cái túi không gian giá trị nhất. Cảm ơn. Khôi đang nhìn những món đồ kỳ ạ để lại trong lòng cảm tạ cô ấy, nhưng dám lừa cậu đến tận 1,5 đồng dịch vụ thì không thể tha thứ được. Sau buổi tối nay Khôi đang như lột xác về kỹ năng, sức mạnh nhưng cảm giác trong tim lại trở nên tệ hơn. Rốt cuộc 50 năm tuổi thọ mình đã làm gì? Tại sao không nhớ chứ? Chỉ có thể nhanh chóng ra hỏi mẹ lúc đó. Lòng một nồi nghi hoặc, Khôi đang thở dài. Mình có nên ở đây tăng cấp không? 1 tỷ điểm thăng cấp quá nhiều. Lúc này khối vàng trong túi rung lên một cách kỳ lạ. Khôi đang lấy ra phát hiện một trong các mặt của nó lom xuống một cái hố nhỏ, vừa đủ ngón tay cậu áp lên cậu áp tay vào, kết quả bên trong đấy một cây kim đâm đột ngột vào tay, máu chảy vào trong đấy. Khôi đang vội rút tay ra đau nhói. Sau khi hấp thụ máu của cậu, những đường đỏ dần lan ra các mặt, sau cùng lại tắt đi để lại chữ trên mặt đấy. Mùa xuân năm thứ nhì sau đại nạn. Ai đã sát hại mẹ? Mùa xuân ai đã sát mẹ? Khôi đang không tin tưởng sờ vào nó, đọc lại mấy lần. Mẹ ở đây là mẹ mình sao? Mẹ mình sẽ chết trong năm thứ hai. Không thể nào. Cho đùa gì vậy chứ? Rõ ràng mẹ là một dị năng giả mạnh mà. Sao lại có thể? Không đúng. Mẹ mình có thật sự mạnh không? Ở ngoài đó liệu có những kẻ ghen ghét mà hãm hại mẹ thì sao? Giả dối Khôi đang không tin tưởng mà đập khối vàng xuống, phát hiện mọi thứ vẫn y vậy. Người cậu run rẩy đọc lại lần nữa, trong lòng cậu quyết định phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, ngày mai phải đến thật gần buổi sáng. Mạng sống của mẹ đang dần ngắn đi, không thể vì thăng cấp mà ở lại nơi này được. Khôi đang hạ quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, cả người tư trang hành lý đầy đủ, thực ra chả có gì, Khôi đang sẵn sàng đi về phía cột sáng. Nhưng mà cậu cảm giác cột sáng đã thay đổi rồi. Lúc trước nhìn rất gần nhưng hôm nay đã thấy nó ở vị trí xa hơn rất nhiều. Không lẽ nó biết dịch chuyển? Hay mình bị đảo lộn không gian rồi? Khôi đang nghĩ ở cái nơi lộn xộn này một đêm có lẽ đã thay đổi. Nhưng chúng diễn ra quá êm ắng đi. Dù thế nào đi nữa cậu vẫn phải đi tới đó, dù có nguy hiểm cỡ nào đi nữa. Vợ dù cậu ồ, một bóng đen lao tới. Thây ma cấp 2 tráng kiện với sức mạnh lớn vồ vào cậu. Nhưng đáng tiếc, những sợi dây xích từ không trung trói chặt lấy nó. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng Khôi đang điều khiển chúng siết chặt hơn. Con thây ma này cậu phát hiện từ sớm, thế nên cố tình đến gần nó hơn để thử nghiệm kỹ năng mới. Hơi gượng, cảm giác không nắm xích trong tay mà vẫn có thể điều khiển có chút kỳ lạ. Khôi đang thầm nghĩ, nhưng hiệu quả bắt trói đúng tốt hơn thật. 9 dây xích đủ khả năng trói cứng chân tay nó. Vậy tiện hơn cho việc tấn công rồi. Tiếp theo thử nghiệm cái này. Ngay lập tức một con quạ đen từ bóng cậu bay ra. Nó không khác gì những con quạ bình thường, chỉ mắt nó lại màu đỏ nhẹ mà thôi. Nó bay đến gần thây ma, lượn vòng quanh nó khiêu khích, sau đấy theo lệnh chủ nhân mà hét lớn lên một tiếng đinh hai. Nếu không phải có chuẩn bị trước thì chính cậu cũng bị tiếng hét làm ông hai. Chặp 81 bò nở đã lên, Lục Kình cũng đã quay lại, các gã sơ ngại gì không út em phiếu đánh giá nèo. Chương 82, quãng đường mệt mỏi, con thây ma lập tức co người sợ hãi, vùng vây không ngừng thoát ra. Lần này cậu thả lỏng xích để nó thoát ra. Từ đằng sau Khôi đang viết lên không trung cổ tự nhắm vào nó. Tắc tắc. Liên tiếp 3 lần thất bại trong việc viết cổ tự đủ thời gian để thây ma chạy trốn. Khôi đang cũng không thất vọng gì, chuẩn bị trước tinh thần rồi. Có nhiều thứ cần làm quen quá đi mất. Khôi đang đi tiếp. Trên đường đi tập viết cổ tự liên tục. Phải tưởng tượng viết lên bề mặt giấy, phải truyền năng lượng liên tục đồng thời duy trì tính ổn định của nó trong không trung. Nếu chỗ nào không đồng đều có thể khiến cổ tự tan rã. Nói chung là khó xài. Khó quá đi mất. Chiến đấu với roi và những kỹ năng khác vẫn nhanh thạo hơn. Nhưng mà mình có kỹ năng đặc tính thích nghi mà, làm càng nhiều sẽ càng nhanh chóng nắm giữ nó thôi. Cố lên. Dọc đường đi không hề an toàn chút nào. Giờ đây chỉ một chút lơn là liền trở thành con mồi lập tức. Mèo nha nhạy cảm luôn báo hiệu cho cậu nguy hiểm không ngừng. Nhưng khi kết hợp với đặc tính thích nghi lại giúp cậu cảm nhận được mức độ nguy hiểm của từng đối tượng, từ đó né kẻ mạnh tìm kẻ vừa tầm, giết kẻ yếu. Thật ra ở đây chả có kẻ yếu, yếu thì cũng chính là cậu. Đối phó với thây ma thì kỹ năng lục thi hỏa lại có sức uy hiếp với chúng. Khôi đang thử nghiệm hỏa cầu, hỏa bích và hỏa quyền với chúng xong cũng không dùng lại. Nếu sử dụng ngọn lửa ấy quá nhiều Khôi đang sẽ phụ thuộc vào nó mất. Chính vậy lúc này cậu đang đu xích chiến đấu với một con thây ma cấp 3, thân người 2m hơn, làn da cứng cắp không khác gì thạch nhân. Có vẻ thây ma cấp 3 này thu được dị năng thạch bỉ nên mới trở nên như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu có thể luyện tập nhiều hơn với bao cát này. À thì nói là bao cái, nhưng mới đầu cậu cũng bị nó đấm ra bã, cũng mất một lúc mới có thể ngang tay với nó. Xích tới. Khôi đang hiệu lệnh cho dây xích tấn công nó. Bản thân cậu cũng đu lên trên không trung, tay trái đồng thời viết cổ tự nhanh nhất có thể. Gặp vợ dù ồ ồ nó cầm tảng đá lớn ném về phía cậu, mặc kệ những sợi xích phóng về mình. Khôi đang liền túm lấy sợi xích khác né ra, các sợi xích khác cũng phóng xuyên qua người nó ghim chặt nó xuống đất. Nó muốn dùng sức mạnh của mình mà chặt đứt sợi xích. Tức là cổ tự của cậu đã hình thành. Cổ tự bạo nổ đã bay đến trước ngực nó. Ầm. Chỗ nó bị lom xuống một mảng lớn, nhưng nhờ thạch bỉ mà nó vẫn còn thoi thoát. Xích 9 sợi xích tụ lại thành truy sát, cậu thêm ngọn lửa xanh bám vào giáng xuống đầu nó, biến nó hoàn toàn thành một đống đá vụn. Làm xong tất cả Khôi đang tay chống đầu gối thở dốc. 19 giây, tốt hơn 2S rồi. Giờ Khôi đang có thể trong 21S mà hình thành được cổ tự bạo nổ là một sự tiến bộ rất lớn. Ban đầu cậu mất cả 3 phút mới có thể hình thành được một chứ. công lớn nhất vẫn thuộc về đặc tính thích nghi và những cuộc thực chiến này mà cậu mới rút ngắn được thời gian như thế. Tiện đó cậu cũng quen với khả năng chiến đấu mới của mình. Những sợi xích giờ đây dễ dàng bị cậu điều khiển, nhưng mới chỉ 3 sợi cùng lúc là thông thạo nhất, 9 sợi là khi tung ra đòn kết liễu như khi nãy, đập thẳng chùy xích vào mặt đối phương. Không chết thì cũng nát xương. Khôi đang tự hào khi nghĩ ra điều đó. Nếu bạn hỏi vì sao không sử dụng đa huyền đồng để cường hóa thì xin trả lời, chỉ dùng khi cần thiết, gặp kẻ thù nguy hiểm thật sự mới dùng. Quá có tiếng quả kêu trên không trung vang lên, Khôi đang biết mình cần đi nhanh vì có quái vật khác đang tới chỗ họ. Dĩ nhiên cậu không quên chiến lợi phẩm từ thây ma thạch bị ấy, một dị thạch cấp 3 ngon lành. Sau mỗi cuộc chiến cậu lại dùng cổ tự hồi quang lên chính bản thân mình. Cảm giác mát lạnh từ cổ tự thấm vào người rất dễ chịu. Luật cấm dùng cổ tự lên người được gõ bỏ đúng là tốt lên hắn. Dù cậu vẫn có những thạch tự làm sẵn trong túi. Cứ như thế đến hôm nay là đã là ngày thứ tư đi đường. Có lúc bị hội đồng bởi một đàn côn trùng, có khi là bị 3-4 con thây ma xem là thức ăn mà đuổi giết. Một đường gian nan nhưng cách cổ sáng không còn xa, có lẽ một ngày đường nữa cậu sẽ đến được. Đêm khuya thanh vắng, có người cô đơn một mình ngồi bên đống lửa. Khôi đang ôm bụng đói nhìn con quạ trước mặt. Nếu mày là thực thể sống thật sự thì tốt quá. Tao có thể ăn tươi nuốt sống mày rồi. Con quạ dường như đã quen với cái nhìn biến thái của chủ nó, lăng lặng quay đầu đi. Con quạ này dù có bị giết chết thì sau một thời gian sẽ tự hồi phục lại, vốn là kỹ năng mà. Nhưng có nó đồng hành cũng bất cô đơn. Có cách nào biến ra đồ ăn không trời? Khôi đang cuộn tròn người. Đói chết mất. Biết thế lúc đấy mua luôn kho thức ăn. Đạo ải. Rau cỏ dại hay nấm ở đây cậu có thể tìm ăn được đều đã ăn rồi. Nhưng kèm theo đó là lượng lớn thi độc hoặc dịch độc từ côn trùng. Cậu thà chọn ăn rau có thi độc hơn, sau đó dùng lục thi hỏa mà loại bỏ độc tính. Chiến đấu, chữa trị, luyện chữ, tìm rau, đốt thi độc, chữa trị, nghỉ ngơi một vòng luẩn quẩn. Còn bao lâu mới tới ngày giao dịch chứ? À, 25 ngày nữa. Lâu quá. Không có cổ tự nào tạo ra thức ăn cả. Đời nhỏ Khôi đang càng lúc càng cuộn tròn, ngay cả quạ cũng bị cậu ôm vào. Cuối cùng lấy giấc ngủ để xóa đi cơn đói. Cậu lựa chỗ an toàn để dừng chân, cậu thêm cổ tự mới lá chắn cậu khắp dưới đất phòng vệ an tâm mà ngủ. Nếu giờ mình Chí Dũng, Phạm Minh Triệu ở đây có lẽ ghen tị với cậu chết mất. Cuộc sống của họ ngày càng trở nên áp lực hơn rất nhiều. Đêm ngủ phải thay phiên canh gác, có hôm vừa nằm xuống chưa ấm nệm đã phải thu dọn hành lý di chuyển, hiếm khi được giấc ngủ sâu như cậu. Ngày tận thế ai cũng muốn sống tốt ào ào ào. Ngoài trời hôm nay lại đổ mưa rồi. Mưa xối xả, mưa như thác lũ. Khôi đang nhìn cổ sáng rất gần mình nhưng bị cơn mưa ngăn cản. Ngủ dậy phải đối mặt với cơn đói muốn ăn thịt mà gặp trời mưa thì tâm trạng cậu xuống dốc thật sự. Nhìn trời mưa cậu lại nghĩ đến ngày mưa đấy, mọi người dần đi chỉ còn mình cậu ở đây. Buồn thật. Khôi đang ngồi khắc thạch tự, tận 300 viên để làm dự phòng, đồng thời học thêm những cổ tự còn lại. Có thể làm gì giết thời gian chống đói thì cứ làm. Không ngờ cơn mưa lại hết cả một ngày. Đến tận tối vẫn còn mưa liên tục. Mặt đất giờ đầy bùn nhão. Nhưng nhờ vây mà cậu thu được rất nhiều nước, thích hợp cho cổ tự hệ nước hấp thu. Có hơi trễ nhưng phải đi thôi. Khôi đang viết cổ tự ẩn thân lên bản thân, dị năng kích hoạt khiến cậu trở nên minh mẫn và tốt hơn khi trong bóng tối. Chưa kể còn thêm những kỹ năng khác hỗ trợ trong đêm nay. Lần đi xuyên đêm này giúp cậu cảm nhận rõ hơn về cuộc sống bóng tối. Thây ma vẫn hoạt động đi lại kể cả cơn mưa. Nhưng có lẽ vì ở trong bùn đất mà chúng di chuyển chậm hơn hắn. Khôi đang cũng tranh thủ xử lý vài con kiếm thêm chút dị thạch. Khả năng đi đêm của cậu không ngừng cải thiện. Đến sáng trời lại đổ mưa thêm lần nữa, có vẻ sẽ giống như ngày hôm qua. Ở trong làn mưa Khôi đang mới cảm nhận rằng con mưa này không bình thường. Cảm giác lạnh buốt cùng trì trệ nó mang lại khiến người khác muốn dừng lại. Nhưng Khôi đang vẫn đi tiếp, liên tục bóp hồi quang, ẩn thân, lá chắn để giảm thiểu ảnh hưởng nhất, tiết kiệm sức lực. Có thể nói gần một tuần này là quãng đường mệt mỏi nhất của Khôi đang. Cuối cùng xuyên qua cánh rừng, đến được với cổ sáng. Chương 83, gặp lại gọi là cổ sáng khi ở xa nhưng khi đến gần mới phát hiện ra nó là một vùng ánh sáng đâm thẳng lên trời. Ánh sáng như một bức tường ngăn cách hai không gian vậy. Vậy ra đây là cổ sáng à? Trống vắng quá. Khôi đang đánh giá. Ngoài những tòa nhà đổ nát do động đất dường như chả thấy sinh vật nào. Nơi này như cách biệt với thế giới sau lưng cậu, một thế giới u ám chết chóc, thây ma côn trùng đầy rẫy. Ý, có khói Khôi đang thấy ở gần trung tâm có khói bốc lên, đoán chắc có người ở đấy mà tìm đến. Hy vọng có bọn họ ở đấy. Nhóm người ở đấy đang túm ba tụ bảy ở trong phạm vi nhất định, nhưng đều vây quanh một đài phun nước nhỏ. Đài phun nước ấy cũng chính là trung tâm vùng sáng này. Đứng lại. Một trong số họ khi thấy Khôi đang từ xa đã ra hiệu cậu dừng lại, thậm chí còn cầm vũ khí chỉ vào cậu. Không cho phép lại gần đây. Hả? Khôi đang ngạc nhiên. Cậu chỉ muốn đến chào hỏi họ một chút thôi mà. Có cần ngăn cách như vậy không? Nhưng người ta không muốn tiếp xúc thì cậu đành bỏ đi thôi. Cậu nhìn xung quanh nhường như ai cũng có nhóm của họ, có dấu vết của từng nhóm riêng lẻ hoạt động. Có cảm giác người không nhiều lắm với dấu vết, những người ở đây đa số cấp 2, không mạnh, có những người bị thương và những người đang tạo ra vũ khí. Cút sang một bên đừng đứng đây cả đường. Có tiếng nói phát ra từ sau lưng cậu, ngay sau đó vung tay muốn đẩy cậu sang một bên nhưng Khôi đang dễ dàng né được. Người đấy cũng bất ngờ nhưng khiến hắn tức giận. Một kẻ cấp 1 như Khôi đang lại có thể né được tấn công của cấp 2 như hắn, ngay sau đấy lại vung tay lần nữa về chỗ cậu. Xin lỗi, cản đường rồi. Khôi đang không muốn làm to chuyện nên nhảy ra xa họ nói xin lỗi. Thấy ý định thăm dò của mình không thành nên hắn chỉ nhìn cậu rồi bỏ đi, hắn còn ngoáy lại lần nữa như muốn lao ra tấn công lần nữa. Khôi đang cảm thấy khó chịu hành động này. Chậc, vẫn nên tìm một chỗ ngồi đã. Khôi đang đến chỗ không quá nhưng không ngờ có cô gái đến trước mặt cậu. Cậu nhận ra cô gái này ở nhóm người lúc nãy đi qua. Này, anh Tân bảo cậu sang ngồi với bọn tôi đấy. giọng nữ ngọt ngào vang lên đầy chảnh chọe, không để cậu đáp lời mà kéo tay cậu về chỗ họ.
Anh Tân, người về rồi. Cô ta đẩy nhẹ cậu tới trước mặt một người đàn ông tầm 30 tuổi, khá bình thường.
Hai người nhìn nhau, tiếp tục đánh giá đối phương. Ngoài trang phục bám đuổi và mặt gầy gò ra, cậu ta trông có vẻ tốt hơn so với nhiều người ở đây. Chưa kể người cấp một như cậu ta có thể sống sót một mình đến tận đây, chắc chắn là một người rất mạnh hoặc ít nhất là rất có thiên phú.
Nô Quý Tân thầm nghĩ, có nên chiêu mộ cậu ta vào đội không?
Đợi anh hai về bàn bạc vậy.
Người này, trên người có vết thương rất mới nhưng không đến mức nặng. Nhưng mà sao cứ nhìn chằm mình thế?
Có bệnh à?
Khôi đang muốn né tránh ánh mắt ấy.
Cậu đi một mình sao?
Nô Quý Tân hỏi.
Tôi gần đây đi một mình.
Ừ, đi một mình vất vả lắm.
Có muốn gia nhập với nhóm anh không?
Những người nhóm họ ngạc nhiên khi Tân mời chào như vậy, hiếm khi anh ấy mời chào ai đấy công khai.
Được sao?
Khôi đang suy nghĩ, gia nhập nhóm họ cũng không vấn đề gì, nhưng nhìn thái độ những người sau lưng anh ta có vẻ không hoan nghênh lắm.
Anh Tân, sao lại mời nó?
Nó mới cấp một, sẽ kéo chân chúng ta mất.
Thằng lúc nãy ra tay với Khôi đang lập tức phản đối.
Nhìn mặt nó cũng biết, một thằng cấp một kẹo lạ như nó chỉ có thể dựa vào bán bạn cầu sinh, nếu không sao nó có thể đến đây dược.
Ngoài khi cả rừng thây ma khủng bố.
Em không đồng ý.
Mấy người khác cũng gật đầu.
Chưa kể thức ăn của chúng ta không còn nhiều, thêm miệng ăn sẽ thiếu mất.
Nó thậm chí còn đi tay không, túi giết còn không có.
Hắn tiếp tục nói.
Một thằng nghèo lạ như nó em không chấp nhận đâu.
Khôi đang nhìn chặt vào mặt thằng đó, thật muốn một xích treo cổ nó lên.
Phải đó, anh cũng nên nói với anh Nhật trước chứ.
Sao lại tự ý mời người như vậy?
Chó dại đâu thể tùy tiện cứu vớt được.
Cô gái nữ nãy cũng phản ứng ra mặt, thậm chí nhắc đến anh Nhật nào đó khiến Nô Quý Tân nhăn mày.
Mấy đứa im miệng.
Mà đúng lúc này ở rìa cổ sáng trở nên ồn ào thu hút những người bên trong.
Nhóm người khác quay trở lại, Nô Quý Tân cũng bị ngắt lời.
Dễ nhận thấy những người mới vào chia làm ba nhóm, hai nhóm nhỏ vết thương khá nhiều, có vẻ đã chật vật nhất, nhưng vẫn có một nhóm thương tích cũng ít hơn, sắc mặt không tốt hơn bao nhiêu.
Nhóm lớn còn lại nhiều người nhất, không có thấy vết thương nhưng đồ áo rách tả tơi,
đoán chắc đã được chữa trị.
Mà nhóm lớn ấy Khôi đang phát hiện ra người quen,
Nhã Quyên và Minh Long cũng ở trong đấy.
Hai người mặt có vẻ rất mệt mỏi.
Không chỉ thế cậu còn thấy nhóm Chi Dũng Minh Triệu cũng ở đấy, nhưng vài người Hương Anh, Giang Nam, Tú không thấy nữa.
Mà lúc này Minh Long cũng phát hiện ra Khôi đang, anh ấy trở nên vui mừng.
Minh Long mặc kệ mệt mỏi mà chạy đến chỗ cậu.
Nhã Quyên nhìn Minh vội vàng như thế cũng nhìn theo, cô bé cũng hớn hở muốn chạy ra nhưng bị Chí Dũng giữ tay lại.
Chí Dũng, anh thấy không, là anh Khôi.
Anh ấy còn sống.
Nhã Quyên vui vẻ nói, không để ý đến sắc mặt Chí Dũng không hề tốt, tệ hơn khi nay rất nhiều.
Thả tay em ra nhanh lên.
Không, em đừng sang đấy.
Chí Dũng càng giữ chặt tay cô hơn.
Sao hắn không thể thấy được Khôi đang chứ, thấy rõ là đằng khác.
Không chỉ thấy rõ Khôi đang mà còn thấy rất rõ hắc tuyến của anh ta, rõ ràng đến mức sợ hãi.
Vì sao?
Nhã Quyên nghi ngờ nhìn hắn.
Những người khác cũng hiếu kỳ nhìn họ.
Khôi Đăng là anh của em, mắc gì lại cản em sang đây chứ?
Trong lòng cô đã coi Khôi Đăng như một anh thật sự.
Anh ta nguy hiểm lắm, cả người anh ta một màu đen kịt.
Hắc tuyến của anh ta lớn khủng khiếp.
Những người đồng đội đều hiểu hắc tuyến nghĩa là gì nên đều cực kỳ bất ngờ, e sợ nhìn về Khôi Đăng.
Ở trong đoàn đội này, những lời nói của Chí Dũng rất có trọng lượng, nhất là những gì liên quan đến khí vận.
Nhờ đấy mà hắn cũng nâng cao vị thế của mình ở đây.
Nhã Quyên nhìn chằm hắn ta.
Những người khác cảm thấy tình thế rất ngột ngạt.
Ai cũng biết Chí Dũng rất quan tâm tới Nhã Quyên, họ cũng coi hai người như một cặp mã đợi thuyền.
Hiếm thấy hai người cãi nhau nhưng giờ vì một người bạn cũ mà giữa họ căng thẳng không nở.
Bỏ tay ra.
Nếu không tôi sẽ không dùng dị năng cho các người thêm một lần nào nữa.
Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp từ Nhã Quyên.
Giống như Chí Dũng, vị trí của cô không ai thay thế được, quan trọng nhất trong mọi cuộc chiến.
Rất nhiều người sống nhờ được cô chữa trị.
Nhã Quyên.
Em biết đang nói gì không?
Một cô gái khác nóng nảy sẽ bảo.
Sao em lại vì thằng đấy mà không hỗ trợ mọi người nữa chứ?
Ôi chú ơi, những người khác cũng đội vã khuyên cô đừng làm thế.
Tôi nợ anh ấy một mạng.
Nếu có nguy hiểm thì cũng là trả lại mạng cho anh ấy.
Không sao cả.
Nhã Quyên lạnh giọng đáp.
Mà anh thiếu nợ anh ấy không chỉ một mạng.
Thế nên đừng đem cái khí vận ấy vào ở đây với tôi.
Anh Chí Dũng căng răng, túi đầu đen mặt đành bỏ tay cô ra.
Nhã Quyên không do dự chạy tới chỗ Khôi đang Minh Long đoàn tụ.
Những người khác muốn an ủi nhưng không dám.